Chương 198, Kỳ Ổ Xỉn Họ Xây Đồn. Chương 198, Kỳ Ổ Xỉn Họ Xây Đồn. Đối thủ của Sấy Bù trận đấu này là Quả Gạ Hạ Mạ Cụ Tít, đội từng bị ấy mẩn đánh bại ở vòng đầu giải mùa xuân. Tuy bị đánh bại do không có thành viên nào nổi bật, thậm chí còn yếu hơn nhiều so với Rùa Hỉ Gột, nhưng Quả Gạ Hạ Mạ vẫn không bị xếp vào danh sách 8 đội hạng bét do có đội hình hoàn chỉnh và đầy đủ thành viên. Dù là thế thì vẫn không thay đổi được sự thật Quả Gạ Hạ Mạ Cụ Tít là một đội rất yếu. Hơn nữa đối thủ của bọn họ ngày hôm nay là Sấy Bù Hiệu Gần Mẹn, đội Á quân giải mùa xuân. Kết quả trận đấu này đương nhiên là Quả Gạ Hạ Mạ thua, và thua còn thảm hại hơn cả Rùa Hỉ Gột khi tỷ số là 125-10. Nếu không phải Quả Gạ Hạ Mạ xin bỏ cuộc giữa chừng thì tỷ số có lẽ đã lên tới 200. Thực sự thì trận đấu này bọn họ quan sát những cũng không thu được thông tin gì nhiều lắm. Bởi vì chỉ bằng những đường truyền tốc độ cao của kịch thì Sấy Bù đã dễ dàng đè bẹp Quả Gạ Hạ Mạ mà chẳng cần tới chiến thuật gì đặc biệt. Sau trận đấu thứ 3 vô cùng một chiều này thì trận đấu tiếp theo sẽ thú vị hơn nhiều. Trận đấu cuối cùng trong ngày là giữa Hạt Hy Dạ Tạ Nhi ở và Kỳ Ổ Xỉn Họ Xây Đồn. Ô lại thầy! Hạt Hy Dạ Tạ Nhi ở vừa bước ra sân thì tiếng cổ vũ đã vang lên. Những người gào thét tên đội trưởng của Hạt Hy Dạ Tạ Nhi đều là đàn ông, trong đó có cả Cụ Dì Tạ. Với kỹ thuật thuộc hàng bậc nhất Tokyo này thì ô lại thầy được những người chơi ở vị trí lại nở mạn coi như là thần tượng. Bọn họ thậm chí còn đi xuống xếp hàng để xin chữ ký của ô lại thầy nữa. So với Hạt Hy Dạ Tạ Nhi ở thì Kỳ Ổ Xỉn Họ Xây Đồn lại chỉ là một đội hạng C, nếu như cố gắng thì có lẽ cũng chỉ tới được tứ kết, nhưng bọn họ lại đụng độ Hạt Hy Dạ Tạ Nhi ngay ở trận đầu. Ai cũng đánh giá là Kỳ Ổ Xỉn sẽ thất bại mà thôi. Quả nhiên diễn biến nửa đầu trận diễn ra đúng như nhiều người dự đoán. Cả hai đội đều không sở hữu những cầu thủ cao to, nhưng mà Hạt Hy Dạ Tạ Nhi với sự dẫn dắt của Ổ Nại sở hữu kỹ thuật vượt trội. Bọn họ dễ dàng áp đảo dàn lái nạ của Kỳ Ổ Xỉn Họ Xây Đồn và thành công ghi được hai bàn tập trong hiệp đầu tiên. Nhưng mà Sế Nạ biết kết quả của trận đấu này sẽ không kết thúc như vậy được. Hắn nhìn về phía băng ghế bên đường biên của Kỳ Ổ Xỉn. Bên cạnh nữ quản lý của Kỳ Ổ Xỉn là hai tên thiếu niên mặc quần áo bình thường ngồi ở đó. Do không mặc đồng phục thi đấu nên không ai nghĩ rằng hai người này là cầu thủ, mà chỉ cho rằng họ là người hỗ trợ của đội bóng mà thôi. Nhưng khi trông thấy đội mình đang thua thì thiếu niên tóc đen đã đứng dậy và bắt đầu thay đồng phục thi đấu. Tên thiếu niên tóc vàng cũng bắt đầu thay đồ. Sế Nạ trông thấy hai người này chuẩn bị ra sân thì biết tình thế sắp đổi chiều rồi. Cả Tây Sùn, cũng chính là thanh niên tóc đen, là một tuyển thủ từng tham gia thi đấu bóng bầu dục tại Mỹ. Cậu ta đã từng có cơ hội được chạm trán với người nắm giữ danh hiệu ETN 21 của trường Notre Dame khi đó, Dạ Mạ Tổ Tạ Cơ. Cả cái sở hữu chiều cao lên đến 191 cm, cao hơn hẳn Sế Nạ, nhưng cả cái còn chưa phải là người cao nhất đội. Bên cạnh cậu ta là Mỹ Dụ Mẹ Chịa Kèn Gồ, cùng là học sinh năm nhất như cả cậy nhưng đã cao tới 200 cm. Dù là Sế Nạ hiện giờ đã cao tới 185 cm thì vẫn thấp hơn Mỹ Dụ Mẹ Chịa rất nhiều. Mỹ Dụ Mẹ Chịa không chỉ đơn giản là cao to mà thôi, cậu ta là một vận động viên bẩm sinh với khả năng vận động tốt. Bản thân Mỹ Dụ Mẹ Chịa đã giành được giải bơi lội toàn quốc khi còn học sơ trung, dù nửa năm trước đó cậu ta không hề biết bơi. Với khả năng vận động trời sinh của mình, Mỹ Dụ Mẹ Chịa đã được cả cái huấn luyện thành một lái nở mạn cực kỳ xuất sắc. Đối mặt với một thiên tài như Mỹ Dụ Mẹ Chịa thì một người có kỹ thuật và kinh nghiệm như Ổ Nại Hợi cũng hoàn toàn bất lực. Trên lệch thể hình quá lớn khiến cho Ổ Nại Hợi hoàn toàn không thể vận dụng được kỹ thuật của mình lên Mỹ Dụ Mẹ Chịa. Kết quả sau 3 hiệp đấu tiếp theo là Hạt Hỉ Dạ Tạ Nghị không thể ghi thêm được điểm nào, còn Kỳ Ổ Xỉn thì ghi được tới 4 điểm tật đảo và một cú sút bóng thành công. Trận đấu kết thúc với tỷ số 31-14 nghiêng về Kỳ Ổ Xỉn Họ Xây Đồn. Sau khi trận đấu kết thúc thì mọi người cũng không đội ra về mà bắt đầu bàn tán về sự thất bại của Ổ Nại Hợi. Thậm chí là phóng viên cũng bắt đầu đi phỏng vấn những lái nở mạn về sự thất bại của Ổ Nại Hợi. A, hệ ETN 21, cậu cũng ở đây à? Cậu có thể nói ra suy nghĩ của mình trước thất bại của Ổ Nại Hợi hay không? Sế Nạ trông thấy là nữ phóng viên Nạ Nạ Ổ lần trước đã phỏng vấn mình thì không muốn nói quá nhiều. Hắn đã bị bà chị này dẫn dắt từ đầu đến cuối nên phải cẩn thận một chút, hắn có quá nhiều bí mật không muốn để lộ ra trước công chúng. Tôi không phải là lái nở mạn nên không thể đưa ra ý kiến liên quan đến chuyên môn được. Không bằng chị hãy phỏng vấn người khác đi. Nạ Nạ Ổ tươi cười nói, không sao, vậy thì tôi sẽ phỏng vấn cậu về chiến thắng ngày hôm nay của ấy mẩn. Sế Nạ không cách nào thoát khỏi Nạ Nạ Ổ và bị cô ấy tóm lấy phỏng vấn mất nửa giờ đồng hồ. Lúc này cả cậy đã thay đồ xong thì quay sang nhìn Sế Nạ. Vừa rồi cậu ta đã nghe Nạ Nạ Ổ nhắc tới cái tên này ETN 21 thì không ngừng quan sát Sế Nạ. Sao vậy cả cậy? Cậu đứng đó làm gì thế? Mị Dù Mẹ Chịa thấy cả cậy đứng một chỗ không đi theo mọi người rời sân đấu thì gọi. Không có gì đâu. Cả cậy nói xong thì cầm lên túi sách và rời đi. Cùng đi ăn thịt nướng nào. Ta sẽ đãi bọn bây một bữa. Trận đấu đầu tiên của ấy mẩn chỉ là vòng khởi động mà thôi. Chỉ có trận đấu ngày hôm nay mới có thể coi là trận thi đấu chính thức đầu tiên của ấy mẩn. Vì thế Đột Dồ Cụ muốn mang cả bọn đi ăn thịt nướng để ăn mừng chiến thắng và tiến vào vòng 16 đội. Bữa thịt nướng này càng thêm náo nhiệt khi mà các thành viên của Ổ Hữu Tiểu cũng xuất hiện. Huấn luyện viên Đột Dồ Cụ và Sổ Gùn từng thi đấu với nhau và được gọi là song đao trường Sẻn Gỗ Cụ. Bọn họ cũng có một thói quen, đó là sau mỗi trận chiến thắng thì sẽ dẫn cả đội đi ăn thịt nướng. Đó là nguyên nhân của cuộc hội ngộ bất ngờ này. Lúc này Đột Dồ Cụ cùng với Sổ Gùn hay tên thật là Sổ Dị đang ngồi uống rượu và tâm sự chuyện xưa ở một góc. Ở một bên mấy cô gái gồm Mạ Mọ Dị là quản lý cùng Lấy Lạ và Xạ Kỳ ở trong đội cổ vũ, thì còn có quản lý của Ổ Hữu Tiểu là Họa Cả Nạ Cô Hát cùng ngồi một bàn. Bên phía này thành viên của hai đội bóng ở cùng một chỗ thì hiển nhiên là sẽ có sự ganh đua. Và ở một quán ăn thì cả hai bên quyết định so hơn thua bằng cuộc thi ăn. mỗi bên 500 phần thịt, bên nào ăn xong trước thì sẽ chiến thắng, kẻ thua phải thanh toán toàn bộ hóa đơn của hai đội. Xê Nạ tham gia cùng cả đội nhưng cũng chỉ cố gắng ăn được 30 phần thịt nướng là không ăn nổi nữa rồi. Hắn chỉ có thể qua một bên ngồi nghỉ một chút. Và nơi mà Xê Nạ chọn tới còn chỗ nào ngoại trừ bàn con gái nữa. Đặc biệt là ở bàn này có Mạ Mọ Dị và Lấy Lạ là bạn gái của Xê Nạ, Sạ Kỳ cũng có tình cảm với hắn thì Xê Nạ không chút nào ngại ngùng mà tới ngồi cùng. Cậu là quản lý của ổ hữu hiệu phải không? Mình có thể gọi cậu là cô Hà San chứ? Cô Hà bị Xê Nạ bắt chuyện thì tỏ ra bối rối. Cũng được. Dù Xê Nạ gọi thẳng tên khiến cho cô Hà hơi ngượng ngùng nhưng cô ấy không thể phản đối được. Đừng căng thẳng như vậy. Chắc bình thường cậu hay phải ở cùng các sen bài học lớp trên nên không thể hành xử một cách thoải mái đúng không? Mình cũng mới là học sinh năm nhất giống cậu thôi nên cậu cứ buông lòng đi. Cô Hà bị Xê Nạ từng bước dẫn dắt câu chuyện. Xê Nạ cảm thấy so với lúc chiều bị bà chị Nạ Nạ ổ nắm thế chủ động thì hắn thích nói chuyện với mấy nữ sinh ngây thơ trong sáng như cô Hà hơn nhiều. Chương 199, kiểm tra thân thể. Chương 199, kiểm tra thân thể. Sáng thứ hai, Xê Nạ đi tới trường thì hướng thẳng tới phòng y tế trường. Lúc này Dạ Ổ Cô đã có mặt ở trường rồi. Dạ Ổ Cô mặc áo láp màu trắng tay cầm tách cà phê quay sang nhìn Xê Nạ. Em tới để kiểm tra sức khỏe ạ. Trông Xê Nạ không giống như là có bệnh gì nên Dạ Ổ Cô cho rằng hắn tới để kiểm tra sức khỏe. Xê Nạ tiến vào trong phòng gật đầu đáp, đúng vậy, bị cà đỏ sen sầy. Cô có thể kiểm tra tình trạng cơ thể của em được hay không? Dạ Ổ Cô mỉm cười đứng lên nói, vậy em hãy vào đây rồi cởi áo ra đi. Xê Nạ cởi áo ra và để lộ ra thân thể của mình. Dạ Ổ Cô nhìn vào đống cơ bắp được Xê Nạ khổ công rèn luyện ra thì cũng không hề tỏ thái độ gì. Lúc này cô ấy đã tiến vào trạng thái bác sĩ nên không có suy nghĩ không đứng đắn nào. Dạ Ổ Cô bắt đầu dùng tay và dụng cụ y tế để kiểm tra cơ thể của hắn. Sau một lát thì Dạ Ổ Cô mới nói, cơ thể em tốt lắm, không có vấn đề gì hết. Xê Nạ thấy Dạ Ổ Cô kiểm tra xong nhanh như vậy thì vội nói, Mika Đỏ Sensei, cô có thể kiểm tra kỹ hơn được không? Dạ Ổ Cô hỏi, em lo rằng bản thân sau trận đấu hôm qua mình đã bị chấn thương hay sao? Đừng lo, dù là chỉ kiểm tra bên ngoài thì những chấn thương liên quan tới hoạt động thể thao vẫn rất dễ phát hiện, cô không bỏ sót chỗ nào đâu. Dạ Ổ Cổ cho rằng Xê Nạ lo lắng mình bị chấn thương sau khi thi đấu. Dù sao cô ấy biết Xê Nạ tham gia bóng bầu dục là một bộ môn khá bạo lực, rất dễ gây chấn thương. Xê Nạ lại nói, không phải là em sợ mình bị chấn thương, em muốn nhờ Dạ Ổ Cổ xem sự kiểm tra tình trạng hiện tại của mình. Dù sao có một ít thứ em lo rằng công nghệ của trái đất không thể tìm ra được. Lời này của Xê Nạ khiến cho Dạ Ổ Cổ quay sang nhìn hắn. Dạ Ổ Cổ chưa từng để lộ thân phận người ngoài hành tinh của mình cho Xê Nạ biết. Lấy Lạ cũng không hề biết chuyện này vì Dạ Ổ Cổ đã từng gặp qua Lấy Lạ và xác nhận chuyện này. Bây giờ Xê Nạ lại nói bóng gió rằng mình biết thân phận của Dạ Ổ Cổ thì cô ấy liền trầm mặc một chút rồi mỉm cười nói, hóa ra là Xê Nạ cũng muốn tìm cớ để tới gặp Sèn Sẩy thôi sao. Xê Nạ thấy Dạ Ổ Cổ như hiểu lầm ý mình thì nói, không phải như vậy, em muốn nhờ cô chuyện này vì mị cả đỏ Sèn Sẩy là. Xê Nạ nói được một nửa thì Dạ Ổ Cổ bỗng đưa ngón tay đặt lên môi Xê Nạ ngăn hắn nói tiếp. Dạ Ổ Cổ nháy mắt với hắn một cái mà nói, cô chỉ đang đùa thôi, cô hiểu ý của em à. Nếu em muốn kiểm tra kỹ thân thể của mình thì chiều nay sau khi tan học hãy tới phòng khám của cô. Ở đó cô mới có dụng cụ để kiểm tra thân thể của em. Bị Dạ Ổ Cổ trêu chọc thì Xê Nạ cũng hơi ngượng ngùng. Hắn cũng vui mừng là Dạ Ổ Cổ đã nhận lời giúp đỡ mình. Nếu vậy thì tới chiều em sẽ tới gặp cô sau. Dạ Ổ Cổ gật đầu nói, ừm đã tới giờ học rồi, em nên quay lại lớp đi. Để cô viết cho em một lời nhắn cho giáo viên để không bị phạt khi đi muộn. Xê Nạ nhận lấy tờ giấy có lời nhắn và chữ ký của Dạ Ổ Cổ để chứng minh hắn đến muộn vì ở trong phòng y tế rồi quay lại lớp. Buổi chiều hôm đó đội bóng được nghỉ ngơi sau trận đấu với Dụ Hỉ Cụt nhưng Xê Nạ không đi chơi cùng mấy cô bạn gái mà đi thẳng tới nhà của Dạ Ổ Cổ. Xê Nạ chỉ đi một mình mà không dẫn theo ai cả. Mục đích Xê Nạ muốn nhờ Dạ Ổ Cổ giúp kiểm tra thân thể là để xác định xem việc mình dung hợp dòng máu và dòng máu của cổ long có để lại hậu quả gì không. Dù bản thân Xê Nạ không cảm thấy có tác dụng phụ gì nhưng hắn vẫn muốn chắc chắn hơn bằng cách dùng khoa học kỹ thuật của người ngoài hành tinh để chẩn đoán. Dạ Ổ Cổ là một trong những bác sĩ giỏi nhất vũ trụ, kiến thức y học của cô ấy là cực kỳ tốt. Nếu như thân thể Xê Nạ có vấn đề gì thì Dạ Ổ Cổ nhất định sẽ có thể phát hiện ra. Xê Nạ tới trước phòng khám của Dạ Ổ Cổ thì bấm chuông. Không bao lâu sau đã có người đi ra mở cửa. Là cậu ạ? Xê Nạ trông thấy người vừa mới mở cửa cho mình thì không khỏi bất ngờ. Người mà Xê Nạ trông thấy chính là Hạ Cụ Ai Nas, quản lý của đội Aminoshi bố ở. Vì sao cô lại ở trong nhà của Mika Đỏ Sensei? Xê Nạ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ Nas cũng là người ngoài hành tinh? Nhưng sau đó Nas liền phủ nhận suy đoán này của hắn. Tôi đã là học sinh năm 3 rồi, sắp tới sẽ phải tham gia thi đại học. Tôi muốn trở thành bác sĩ nên mới tìm tới Mika Đỏ Sensei và xin làm tập sự của cô ấy để học hỏi thêm. Xê Nạ không quá bất ngờ về mong ước của Nas vì trường Amino là trường chuyên dành cho những học sinh muốn dấn thân vào lĩnh vực sinh học và y tế. Hắn chỉ ngạc nhiên khi Nas lại tới phòng khám của Dạ Ổ Cổ để thực tập. Có thể gặp cậu ở đây tôi vui lắm. Từ lần trước gặp ở trận đấu giữa Amino và ấy mẩn thì tôi vẫn chưa có cơ hội đi tìm cậu. Nas lúc trước đã tỏ ra vô cùng hứng thú với thân thể của Xê Nạ. Bây giờ thấy hắn xuất hiện trước mặt thì như tìm được náu vật mà tóm lấy hắn. Mau vào đi, cậu tới tìm Mika Đỏ Sèn Sẩy phải không? Nas kéo hắn vào trong nhà. Lúc này giọng nói của Dạ Ổ Cổ cũng vang lên. Nạc Chan, em có thấy quần áo của tôi đâu không? Dạ Ổ Cổ trong tình trạng toàn thân không mảnh vải xuất hiện trước mặt Xê Nạ. Dạ Ổ Cổ chắc hẳn vừa mới từ trong phòng tắm đi ra khi mà mái tóc vẫn còn ướt. Xê Nạ trông thấy bộ ngực của Dạ Ổ Cổ tuy lớn nhưng không hề bị trọng lực ảnh hưởng ngược lại còn bệnh cao lên giữa không khí thì lập tức có phản ứng. Dù đã trông thấy cơ thể phụ nữ rất nhiều lần nhưng điều đó không có nghĩa là Sệ Nạ sẽ không phản ứng lại khi thấy cảnh đẹp trước mắt. Trông thấy Sệ Nạ nhìn chằm chằm vào thân thể của mình thì Dại Ổ Cổ không hề tỏ ra ngượng ngùng mà nói, Sệ Nạ cun đúng là biến thái. Dại Ổ Cổ không xấu hổ nhưng Nạt thì lại lên tiếng phản đối, bị cả đọ sen sầy. Xin cô hãy mặc quần áo vào đi, chúng ta đang có khách đấy. Lúc này Dại Ổ Cổ mới quay người đi và tìm quần áo mặc vào. Nhưng quần áo mà Dại Ổ Cổ mặc chỉ là một bộ đồ lót ren màu đen và khoác thêm chiếc áo lắp màu trắng ở bên ngoài. Kiểu ăn mặc này thậm chí còn kích thích hơn vừa nãy. Không phải tự nhiên mà có nhiều người rất thích cuộn tơ lại, trông Dại Ổ Cổ trong bộ dáng nữ bác sĩ sexy này thì Sệ Nạ cũng cảm thấy toàn thân nóng bừng lên. Cô không biết là em sẽ tới sớm như vậy nên mới đi tắm. Bây giờ em đã tới rồi thì chúng ta hãy bắt đầu việc kiểm tra thôi. Dại Ổ Cổ dẫn hắn vào trong một căn phòng chứa đầy những dụng cụ y tế chỉ có trong phim khoa học viễn tưởng rồi bảo hắn nằm lên một cái giường. Nạt phụ giúp Dại Ổ Cổ đẩy một cái máy tới bên cạnh chiếc giường Sệ Nạ đang nằm. Nạt được Dại Ổ Cổ nhận làm thực tập sinh thì đương nhiên là cô ấy phải biết rõ về thân phận người ngoài hành tinh của Dại Ổ Cổ. Nạt biết Dại Ổ Cổ muốn kiểm tra thân thể của Sệ Nạ thì tỏ ra rất nhiệt tình. Vì chính cô cũng muốn biết được Sệ Nạ làm thế nào mà có được một thân thể như vậy. Sau đó Sệ Nạ được Dại Ổ Cổ dùng đủ loại máy móc kỳ quái để kiểm tra thân thể. Mới ban đầu Dại Ổ Cổ còn tỏ ra bình thường nhưng chỉ sau một lát thì biểu cảm của cô đã thay đổi. Thấy được vẻ mặt của Dại Ổ Cổ thì Sệ Nạ hơi lo lắng hỏi, có vấn đề gì sao Mị Cả Đỏ sẽ xảy? Dại Ổ Cổ liền đáp, nói là có vấn đề thì không hẳn nhưng mà những chỉ số này không được bình thường. Chúng quá tốt so với một người trái đất. Chương 200, mời gia sư chương 200, mời gia sư Dại Ổ Cổ xem kết quả kiểm tra mà máy đo xuất ra thì không khỏi nghiền ngẫm. Hoạt tính trong tế bào rất mạnh hơn nữa còn mang theo một số loại năng lượng đặc biệt. Cấu trúc tế bào vẫn mang theo DNA của nhân loại nhưng lại có một số điểm khác biệt. Tuy vậy cấu trúc DNA lại không hề giống với những chủng tộc ngoài hành tinh nào có trong dữ liệu của máy tính. Dại Ổ Cổ đặt tờ giấy ghi kết quả kiểm tra xuống rồi nhìn Sệ Nạ mà nói, nếu như phải đưa ra đánh giá thì em giống như là đã tiến hóa thành một giống loài cao cấp hơn rồi. Sệ Nạ hỏi lại, nếu như là tiến hóa thì hẳn là điều tốt mà không có điểm xấu nào phải không? Dại Ổ Cổ trầm tư nói, vậy cũng chưa hẳn. Thực tế bản chất của sự tiến hóa là quá trình chọn lọc tự nhiên. Giống loài mang sự đột biến có thể thích nghi với môi trường sống mới thì sẽ tồn tại và tiếp tục sinh sôi nảy nở còn lại sẽ dần tàn lụi. Nhưng vì sự đột biến sẽ phát triển để thích ứng với một loại môi trường nhất định khi tới một môi trường khác chưa chắc đã có thể sống sót. Giống như chủng tộc mờ mọ dịn của Gen và Jun. Do hành tinh mờ mọ dở có tới hai mặt trời liên tục chiếu sáng nên hành tinh này không có ban đêm, môi trường sống cực kỳ khắc nghiệt. Để sinh tồn được trong môi trường như vậy thì người mờ mọ dịn đã tiến hóa để có được hai nhân cách một nam một nữ ở trong cơ thể. Trong thời điểm còn non nớt tức là chưa tới tuổi trưởng thành, khả năng sinh tồn còn thấp thì mỗi tháng một lần hai nhân cách của người mờ mọ dịn sẽ tiến hành đổi chỗ cho nhau. Như vậy nhân cách còn lại sẽ có được một tháng để nghỉ ngơi. Chỉ tới tuổi trưởng thành, hai nhân cách đã đủ mạnh mẽ để có thể sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt thì cả hai mới tách ra. Tiểu tiến hóa này giúp người mờ mọ dịn sống sót được trên hành tinh mờ mọ dở cằn cỗi. Nhưng nó vẫn có không ít nhược điểm. Ví dụ như việc mỗi tháng một nhân cách sẽ làm chủ cơ thể trong vòng một tháng tiếp theo. Như vậy thời gian phát triển của mỗi nhân cách sẽ chỉ bằng một nửa tuổi thực của cơ thể. Đó là lý do vì sao Gen lại có tính cách trẻ con như vậy. Dù đã 15 tuổi nhưng thời gian cậu ta làm chủ cơ thể còn chưa tới 8 năm. Dù tâm trí của Gen cũng không phải chỉ bằng một đứa trẻ 8 tuổi nhưng cũng chỉ ngang một thiếu niên mới dậy thì mà thôi. Ngoài ra còn có một số điểm khác nữa. Ví dụ như khi Gen tới trái đất thì môi trường sống tại trái đất đã ảnh hưởng tới chu kỳ biến đổi của cậu ta. Lúc trước cứ một tháng Gen và Jun sẽ đổi chỗ cho nhau một lần. Nhưng bây giờ chỉ cần bọn họ hát xì thì sẽ lập tức đổi chỗ cho nhau. Sệ Nạ không hẳn là tiến hóa mà là do hắn dung hợp với huyết mạch của chủng tộc khác. Nhưng Sệ Nạ cũng muốn biết liệu mình có nhược điểm nào không. Để xác định rõ những đặc điểm tiến hóa thì cần phải có thời gian. Cô sẽ tập trung nghiên cứu về cấu trúc tế bào của em. Nếu như có kết quả thì cô sẽ thông báo cho em. Sệ Nạ ngồi dậy nói, vậy thì làm phiền Mị Cạ Đỏ Sẻn Sẩy giúp đỡ. Dại Ổ Cổ mỉm cười, không có gì, dù sao cô cũng rất có hứng thú với cơ thể của em. Từ nay về sau mỗi tuần em hãy tới phòng khám của cô một lần để cô có thể kiểm tra thân thể của em. Sệ Nạ sau khi nghe Dại Ổ Cổ dặn dò việc theo dõi một số điểm liên quan tới thân thể mình sau đó mới về nhà. Trở về nhà Sệ Nạ lại có thời gian gần gũi với các cô gái. Tới bữa tối mọi người lại tập trung lại ăn tối và trò chuyện. Đột nhiên Sệ Nạ nhìn quanh một lượt rồi hỏi, "Ủa, Lùa Sệ đâu rồi?" Mọi người bây giờ mới để ý là Lùa Sệ không có mặt trên bàn ăn. Lúc này Sĩ Ệ Sả mới nói, "Vừa rồi em có đi gọi Lùa Sệ xuống ăn tối nhưng mà cô ấy đang mải chơi game nên không trả lời. Chắc là cô ấy vẫn đang ở trong phòng chơi game." Trái đất có vô số những điều thú vị, đặc biệt là ngành công nghiệp giải trí vô cùng phát triển. Từ khi tới trái đất thì Lùa Sệ dần trở nên thích thú với game. Dù chưa biết đọc quá nhiều chữ ở thế giới này nhưng mà rào cản ngôn ngữ không phải là vấn đề với một con nghiện game. Sệ Nạ cùng vài người đi lên phòng tìm Lùa Sệ thì thấy cô ấy đang ngồi chơi game trong căn phòng tối om. Hắn đưa tay bật đèn lên thì thấy được đôi mắt thâm quầng của Lùa Sệ. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn. Lùa Sệ vẫn không phản ứng lại mà tiếp tục chơi game. Ê Lệ Ổ Ngọ có cùng Sệ Nạ lên phòng xem Lùa Sệ. Thấy em gái như vậy thì cô lập tức đi tới giật đi cái tay cầm chơi game và lớn tiếng nói, cái con bé này, mê game tới mức quên ăn quên ngủ là sao? Bị Hễ Lệ Ổ Ngọ không ngừng nhét móc thì Lùa Sệ chỉ cúi đầu vì cô ấy biết mình đã sai. Sệ Nạ trông thấy Lùa Sệ như vậy thì cảm thấy không ổn. Có lẽ phải cho Lùa Sệ tới trường sớm thôi. Vốn là những người tới từ Hạ Kẹ Ghi Nhi ạ không biết được tiếng Nhật từ đầu như người tới từ Mạ Hỷ Vân. Bởi vậy Sena mới không đội để mấy cô gái tới trường, vì dù không cần học giỏi ít nhất cũng phải biết đọc biết viết tiếng Nhật mới có thể tới trường được. Nhưng giờ Sena quyết định để cho Lũa Sẽ tới trường để tránh cô bé có quá nhiều thời gian rảnh rỗi ở nhà mà trở thành con nghiện đêm. Sena quyết định phải tìm người tới để dạy tiếng Nhật cấp tốc cho mấy người Lũa Sẽ. Do đã có thể giao tiếp bình thường nhờ vào phép thuật nên việc học chữ cũng sẽ không quá khó khăn. Đúng ra Sena đã định nhờ Mạ Mọ Dì tới dạy cho Lũa Sẽ vì Mạ Mọ Dì cũng ở chung nhà với bọn hắn nên sẽ rất tiện. Nhưng mà đại hội mùa thu đã bắt đầu vào tới giai đoạn quan trọng rồi. Thân là quản lý của câu lạc bộ thì Mạ Mọ Dì phải phụ trách việc thu thập và tổng hợp dữ liệu của các đội bóng giúp Hỉ Dù Mạ và huấn luyện viên Đồm Dồ Cụ lên kế hoạch đối phó. Ngoài ra Mạ Mọ Dì còn có công việc ở ủy ban kỷ luật nữa, Sena không muốn tạo thêm áp lực cho cô. Sena suy nghĩ một chút rồi quyết định đăng tin tuyển gia sư lên báo. Sena có đăng kèm yêu cầu gia sư phải là nữ vì hắn không muốn để cho một tên đàn ông tiến vào thánh địa của mình. Công việc dạy kèm đã được ghi rõ là dạy kèm cho nữ nên người nhận việc cũng không lo gặp phải kẻ biến thái dùng kế lừa gạt phụ nữ tới nhà mình. Sena nhờ Mở Cụ giúp mình đăng tin tuyển gia sư lên báo. Cha Mở Cụ là chủ tịch tập đoàn truyền thông nên việc này vô cùng đơn giản. Hai ngày sau khi Sena đăng tin tuyển gia sư thì đã có người gọi điện tới để nhận việc. Người đầu tiên gọi điện cho hắn là một thiếu nữ vì thông qua giọng nói và cách nói chuyện hắn cảm thấy cô gái này khá trẻ. Xin chào, tôi là Shibumaki, tôi có thấy tin tuyển dụng gia sư dạy tại nhà trên báo nên gọi điện hỏi thăm. Đúng rồi, không biết cô có kinh nghiệm dạy học bao giờ chưa? Cô gái tên Shibumaki đáp tôi mới là học sinh cấp 3 nhưng bình thường vẫn có đi dạy kèm cho học sinh tiểu học và sơ trung. Việc dạy kèm tiếng Nhật không có vấn đề gì. Sena nói, rất tốt, vậy cô có câu hỏi gì về công việc hay tiền lương không? Maki nói, tôi muốn hỏi là lứa tuổi của người mà tôi sẽ dạy kèm để có thể chuẩn bị tài liệu dạy học. Sena đáp, người mà cô dạy đều là mấy cô gái gần bằng tuổi cô mà thôi. Bọn họ đều là người nước ngoài, có thể nói tiếng Nhật thành thạo nhưng lại không biết đọc và viết. Maki sau khi nghe Sena nói vậy xong thì cũng không hỏi gì nữa. Hắn lại nói, nhà của tôi cách ga tàu khá xa nên nếu cần tôi sẽ cho người tới tận nhà đón cô. Mạc Kỳ cảm thấy người đăng tin tuyển gia sư này trả mức lương khá cao lại thêm cách nói chuyện thì có vẻ là nhà giàu có nên nói ra địa chỉ nhà mình để xệ nạ cho người tới đón mình. Chương 201, Sĩ Bù Mạc Kỳ chương 201, Sĩ Bù Mạc Kỳ chuẩn bị sẵn đồ đạc đi ra khỏi nhà thì thấy được một chiếc xe sang trọng màu đen đỗ ở trước cửa. Xin hỏi là Sĩ Bù Sa Mạ phải không? Tôi được phái tới đón cô. Mạc Kỳ trông thấy một người đàn ông mặc vest đen và đeo kính râm đứng ở trước xe nói vừa nói chuyện với mình. Là tôi đây, chúng ta đi thôi. Mạc Kỳ không hề tỏ ra ngần ngại mà lên xe ngồi. Cô được người lái xe đưa tới trước cửa căn biệt thự của Sena. Mạc Kỳ được lái xe đưa vào trong sân rồi quay đầu rời đi. Mạc Kỳ đi tới và gõ cửa, cô thấy người mở cửa cho mình là một cô gái mặc đồ hầu gái. Siesta nhìn thấy Mạc Kỳ thì liền nói, chắc cô là Mạc Kỳ San, mời vào. Siesta biết hôm nay gia sư của mấy người lũ sẽ tới nên liền mời Mạc Kỳ vào trong nhà. Cô có muốn nghỉ ngơi một chút không? Mạc Kỳ đáp, à không cần đâu, nếu được tôi muốn bắt đầu dạy học ngay. Siesta gật đầu và dẫn Mạc Kỳ tới trước một căn phòng, học sinh của cô đều ở trong phòng này. Nếu như cô cần gì xin hãy cứ nói với tôi. Siesta cúi người chào Mạ Kỳ rồi rời đi. Mạ Kỳ thì mở cửa ra và đi vào trong phòng. Bên trong căn phòng lúc này có 10 người là những người trong độ tuổi tới trường là Lục Hải Sệ, Hèn Dị Tờ Tạ, Thích Phan Nị A, Tạ Bị Thạ, Dô Sẹp Hè, Mòn Mọ Dèn Si, Ý Sạ Bờ La, Bị Trạch Sở và cuối cùng là Si Phi. Thực ra Siesta cũng bằng tuổi Lục Hải Sệ nhưng mà cô ấy lại không muốn tới trường. Sệ Nạ cũng từng thuyết phục Siesta tới trường nhưng mà cô ấy lại nói, em thực sự không hợp với việc đi học đâu. Em chỉ muốn ở nhà để phục vụ Sệ Nạ San mà thôi. Sẽ nạ thấy Siesta nhất quyết không chịu đi học thì cũng không bắt ép cô ấy nữa. Cuối cùng là chỉ có 10 người lùa sẽ đi học mà thôi. Xin chào, tôi là người được thuê tới làm gia sư dạy kèm tiếng Nhật cho mọi người. Mạc Kỳ đi vào phòng thì lên tiếng chào để mọi người chú ý tới mình. Lúc này Hẹn Dị Tờ Tạ từng là nữ hoàng nên vô hình chung trở thành người đứng đầu. Cô ấy đứng lên nói, xin chào, cô chính là Mạc Kỳ San sao? Tôi là Hẹn Dị Tờ Tạ, rất mong được cô giúp đỡ nhiều hơn. Mạc Kỳ biết những người này đều là người ngoại quốc nên cũng không cảm thấy lạ khi bọn họ đều gọi thẳng tên mình. Sau Hẹn Dị Tờ Tạ thì mấy người lũ sẽ cũng lần lượt giới thiệu tên mình với Mạc Kỳ. Những cô gái này tuy là người nước ngoài nhưng lại có thể nói tiếng Nhật vô cùng thành thạo, việc dạy học của mình chắc là sẽ không có nhiều khó khăn. Mạc Kỳ sau khi ghi nhớ tên của từng người thì bắt đầu công việc dạy học. Mọi người chắc hẳn là cũng đã biết được hai bảng chữ cái Hiragana và Katakana rồi nhỉ, vậy chúng ta hãy bắt đầu học những kanji cơ bản nhất nhé. Mạc Kỳ lấy ra tài liệu mà mình đã chuẩn bị để dạy học. Hai tiếng dạy kèm trôi qua rất nhanh. Dù phải dạy cùng lúc 10 học sinh nhưng mọi người ở đây đều rất chăm chú học tập nên Mạ Kỳ cảm thấy còn dễ dàng hơn là dạy kèm một đứa nhóc nghịch ngợm. Nếu như nói có khó khăn gì thì Mạ Kỳ chắc chỉ có thể nói là cô nàng tóc xanh tên là Sĩ Phi kia. Sĩ Phi hành động hệt như là một đứa trẻ vậy. Lúc ban đầu còn tỏ ra không muốn học. Nhưng sau đó cô gái tên Tạ Bị Thạ, người mà trông như em gái của Sĩ Phi lại được cô ấy gọi là Mạ Ý Xả mà yêu cầu Sĩ Phi nghiêm túc học tập thì Sĩ Phi mới chịu yên tĩnh lại. Sau 2 tiếng dạy học thì Mạ Kỳ cũng bắt đầu phân loại được trình độ của từng người trong lớp học này. Trong đó Tạ Bị Thạ và Hẹn Dị Tờ Tạ là hai người thông minh nhất, cả hai ghi nhớ bài học rất nhanh. Kém hơn một chút là Tịch Phạn Nhĩ ạ, cô nàng sở hữu bộ ngực như hai quả bóng khiến cho Mạ Kỳ lúc vừa nhìn thấy còn không để ý tới đôi thai nhọn của cô ấy. Lưu Hải Sệ, Mọt Mọ Rèn Xì và Rổ Sẹt Kẹ có khả năng học tập trung bình. Ít, Ý Sạ Bợ Lạ và Bì Chạy Sở tiếp thu hơi chậm một chút. Còn riêng sĩ Phịt thì Mạ Kỳ chỉ có thể xin phép không đưa ra nhận xét. Buổi học hôm nay kết thúc tại đây, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục học nhé. Mọi người nhớ ôn lại những gì đã học hôm nay, tới ngày mai tôi sẽ kiểm tra lại. Mạ Kỳ thu dọn đồ đạc đi ra tới cửa thì liền trông thấy Siesta đã đứng ở đó rồi. Siesta lấy ra một cái phong bì và đưa tới trước mặt Mạ Kỳ, đây là tiền công ngày hôm nay của cô, xin hãy nhận lấy. Mạ Kỳ nhận lấy tiền công từ tay Siesta. Chỉ dạy học một buổi mà tiền công đã là 10.000 yên nên Mạ Kỳ rất hài lòng. Tôi đã gọi người tới đưa cô về rồi. Mạ Kỳ gật đầu nói, cảm ơn cô. Mạ Kỳ đi theo Siesta ra tới cửa. Lúc này cánh cửa đóng được mở ra. Sena vừa mới kết thúc buổi tập và trở về nhà thì vừa vặn gặp được Mạ Kỳ mới kết thúc buổi dạy học. Sena trông thấy Mạ Kỳ thì liền mỉm cười đi tới gần nói, xin chào, cô hẳn là Shibusan phải không? Tôi chính là người nói chuyện với cô qua điện thoại ngày hôm qua. Mạ Kỳ trông thấy Sena thì đôi mắt mở lớn. Đồng thời Sena cũng chú ý tới bộ đồng phục mà Mạ Kỳ mặc trên người. Đồng phục trường kỳ Oshin. Sena lại nhìn vào khuôn mặt của Mạ Kỳ thì cảm thấy rất quen thuộc nhưng mà chưa thể nhớ ra ngay lập tức. Anh là ETN21 của Eamon Đệ Bị Bạn. Mạ Kỳ bỗng nhắc tới cái tên này ETN21 thì một hình ảnh mới lại xuất hiện trong đầu của Sena. Chủ nhật tuần trước khi hắn quan sát trận đấu giữa Kỳ Oshin và Hashiza Tani, cô gái này đã có mặt ở đó. Cô là quản lý của Kỳ Oshin Hoseidon. Sena nhớ ra cô gái này chính là nữ quản lý ngồi bên cạnh cả cậy và mị dù mẹ chỉ khi bọn họ chưa vào sân. Điều này khiến cho Sena cảm thấy bất ngờ. Không ngờ hắn chỉ mời gia sư tới nhà thôi mà cũng có thể chọn chúng Mạ Kỳ. Quả nhiên là sự trùng hợp thú vị, tôi cũng không ngờ sẽ gặp được Mạ Nạ ở San ở đây. Mạ Kỳ cũng không khỏi bật cười. Vận mệnh đúng là thú vị thật. Mà Sệ Nạ San cũng không cần gọi tôi là Mạ Nạ ở San đâu, bây giờ tôi tới không phải với tư cách quản lý của Kỳ Ổ Xỉn Họ Xây Đồn nên xin cứ gọi tên tôi là được rồi. Sệ Nạ cùng Mạ Kỳ trò chuyện thêm một lát. Sự trùng hợp này tình cờ khiến cho Mạ Kỳ vô cùng cởi mở với hắn. Sệ Nạ San làm thế nào mà có được làn da tốt như vậy, thật là đáng ghét thị. Tôi bình thường hay thức đêm nên da rẻ không được tốt lắm. Sệ Nạ cười nói, tôi thấy da của Mạ Kỳ San cũng rất tốt mà đâu đến nỗi nào. Mạ Kỳ thở dài nói, đó là vì tôi đã phải bỏ rất nhiều tiền ra để mua sản phẩm dưỡng da. Chính bởi thế nên dạo này tôi khá túng thiếu, may mà tôi thấy được thông báo tuyển gia sư của anh ở trên báo. Số tiền công 10.000 yên cho một buổi dạy kèm là rất cao. Phải biết phí dạy kèm một đối một cũng mới chỉ khoảng từ 2-3.000 yên một giờ, nếu như là dạy nhiều người một lúc thì giá dạy kèm cũng chỉ tăng thêm một chút. Bình thường dạy kèm 10 người trong 2 tiếng sẽ chỉ có giá khoảng 5-7.000 yên mà thôi. Chẳng qua Sệ Nạ có yêu cầu người dạy kèm phải là nữ nên số tiền mới tăng lên. Nhưng dù vậy 10.000 yên cho 2 giờ vẫn là vô cùng hào phóng. Nếu như mấy người lũa sẽ có thành tích học tập tốt thì ngoài tiền công tôi cũng sẽ thưởng thêm tiền cho Mạ Kỳ San. Sệ Nạ nói vậy là để khích lệ Mạ Kỳ hăng hái hơn trong việc dạy học. Hắn muốn trong vòng nửa năm mấy người lũa sẽ đủ tiêu chuẩn để có thể nhập học. Mạ Kỳ nghe thấy Sệ Nạ nói còn có thưởng thêm thì ánh mắt liền sáng lên. Mạ Kỳ là kiểu con gái rất thích chú diện, bình thường cô ấy dành ra mấy tiếng một ngày chỉ để trang điểm và chọn quần áo. Lại thêm việc thức đêm tới 5 giờ sáng mới ngủ nên thường xuyên nghỉ học. Mỗi tuần Mạ Kỳ chỉ đi học đầy đủ có 2 ngày, nếu không phải do trời sinh thông minh nên thành tích vẫn luôn đứng đầu thì trường Kỳ Ổ Xịn đã đuổi học Mạ Kỳ từ lâu rồi. Đây là thông tin thêm do chính tác giả viết trong truyện, không phải ta bịa đâu về, chương 202, Khắc Tinh chương 202, Khắc Tinh vì có sở thích trưng diện nên Mạ Kỳ rất cần tiền. Nhưng mà Mạ Kỳ cũng không muốn phải đi chơi cùng mấy lao già biến thái thích nữ sinh chỉ để kiếm tiền, lại thêm vào việc dạy thêm cũng có thể kiếm không ít tiền nên Mạ Kỳ chưa đi vào con đường đó. Nhưng bây giờ trông thấy Sệ Nạ chỉ bằng tuổi mình lại giàu có như vậy, quan trọng hơn hết là vô cùng đẹp trai thì Mạ Kỳ lập tức sinh ra ý đồ bất chính. Nếu như trở thành bạn gái của Sệ Nạ thì không phải là mình sẽ không cần phải lo về việc thiếu tiền mua đồ trang điểm nữa sao? Sệ Nạ cũng để ý tới độ thân mật của Mạ Kỳ đột ngột tăng lên tới 63 điểm thì cũng cảm thấy kỳ quái. Nếu hắn biết được suy nghĩ thực sự của Mạ Kỳ thì khả năng cao cũng không quá để ý tới động cơ của cô ấy. Dù là Mạ Kỳ yêu thích hắn hay là yêu thích tiền của hắn thì Sệ Nạ cũng không quan tâm. Hắn chỉ cần để ý tới độ thân mật của Mạ Kỳ mà thôi. Chỉ cần độ thân mật của Mạ Kỳ tăng lên tới 100 điểm thì Sệ Nạ sẽ không lo tới việc Mạ Kỳ sẽ phản bội mình. Khi đó thì việc Mạ Kỳ muốn đào mỏ hắn cũng có gì quan trọng. Sệ Nạ không thiếu tiền, mà tiền của hắn cho bạn gái của hắn dùng có gì là không được. Thậm chí đối với những cô gái có thể dùng tiền để thu lấy hảo cảm thì Sệ Nạ càng thích. Vì như vậy hắn sẽ đỡ phải đau đầu nghĩ cách gia tăng độ thân mật. Đến khi độ thân mật của họ đạt tới 100 thì Sệ Nạ sẽ nhận được phần thưởng từ hệ thống. Như vậy vẫn là hắn đầu tư có lời chứ không lỗ vốn. Ủa, sao mọi người lại tô son vậy? Sệ Nạ tới sân thi đấu thì thấy Cụ Dì Tạ và những người khác đang tô son lên miệng. Cụ Dì Tạ Sệ Nại nói đây là lệnh của Hỉ Dù Mạ Sệ Nại mà. Hỉ Dù Mạ cũng vừa tới trông thấy cảnh này thì nổi điên, tao bảo tụi bay mang son tới trận đấu hôm nay chứ ai bảo chúng mày chết lên mò hả. Niệu Xạ Xì đi ngang qua nói, tôi biết là chuyện này thế nào cũng xảy ra mà. Nếu là Cụ Dì Tạ thì cậu phải nói rõ ra. Sệ Nạ thì chỉ thấy buồn cười khi mọi người trong đội đều tô son đỏ chót. Cậu cười cái gì chứ? Trông thấy Sệ Nạ cười nạo bọn họ thì Món Tạ liền hô lên. Đừng tưởng cậu có thể thoát được. Mọi người bắt Sệ Nạ lại. Món Tạ giơ cây son lên muốn bôi lên mặt Sệ Nạ. Những người khác biết ý đồ của Món Tạ thì cũng đồng loạt ra tay trợ giúp. Dạ Mạ Mộ Tổ, cậu cũng theo phe bọn họ à? Sệ Nạ trông thấy Dạ Mạ Mộ Tổ cũng tham gia bao vây mình thì cảm thấy như bị phản bội. Dạ Mạ Mộ Tổ dùng vẻ mặt tươi cười nói với hắn, cậu cũng phải bị giống mọi người thì mới công bằng chứ. Sê nạ làm sao có thể đứng im chịu trận được? Hắn nhanh chóng lách người bỏ chạy. Đám mòn tạ cũng cố gắng đuổi theo hắn. Được một lát thì Hỉ Dù Mạ liên quát, đừng có đùa nữa cái lũ này. Mau thay đồ rồi ra khởi động đi. Lúc này Sê nạ mới an toàn thoát khỏi sự truy đuổi của đồng đội. Hắn thay đồng phục thi đấu vào rồi bắt đầu chạy khởi động. Bên kia đối thủ của bọn hắn cũng đã tới rồi. Vòng thứ ba này ấy mẩn sẽ đối đầu với đỏ quê ạ đi sở còn tỷ hòn. Đội bóng này có thành tích từ giải mùa xuân là 10 trận thắng và chỉ thua một trận duy nhất. Dù chưa từng đụng độ ổ ủ hay xấy bụt nhưng với thành tích như vậy thì đỏ quê ạ thì vẫn là một đối thủ đáng chú ý, đặc biệt là khi lối chơi của đỏ quê ạ thì chính là dựa vào việc đọc chiến thuật của đối phương và nhanh chóng đưa ra phương án khắc chế. Thực ra nếu chỉ dựa vào thông tin có được qua các trận đấu mà muốn đoán được lối chơi của đối thủ là điều bất khả thi. Nếu như điều đó là có thể thì Hỉ Dù Mạ đã dễ dàng biết được mọi ý đồ của đối thủ. Cách mà đỏ quê ạ thì đoán ý đồ của đối phương là dựa vào các thói quen khi chơi bóng. Ví dụ như trước khi truyền dài thì cả ở sẽ liếm ngón tay để khỏi bị trượt tay. Hoặc là khi chạy chứ không phải truyền thì dàn lái nạ do cần mở đường sẽ dồn trọng tâm về trước để lấy đà, từ đó đầu ngón tay ấn mạnh xuống đất sẽ đỏ lên. Những tiểu xảo này Hỉ Dù Mạ đã thừa biết nên mới cố tình để cho cả đội mang theo son đến. Bọn hắn chỉ cần bôi một lớp son mỏng lên đầu ngón tay thì sẽ dễ dàng che giấu đi màu sắc thật của ngón tay, tránh để lộ ý đồ. Mọi dấu hiệu có thể bị khai thác của đội mình đều được Hỉ Dù Mạ tìm cách che giấu. Thậm chí cậu ta còn có thể dùng chính chiêu này để đối phó với đỏ quê a đi. Trong một trận đấu dùng tiểu xảo thì không ai có thể thắng được Hỉ Dù Mạ. Có thể nói Hỉ Dù Mạ chính là khắc tinh của những kẻ thích dùng tiểu xảo. Phải mất tới nửa trận đầu thì đám trường đỏ quê ạ thì mới nhận ra rằng mình không thể chơi tiểu xảo với ấy mà được. Lúc này tỷ số đã là 28-0 rồi. Mẹ nó không cần đọc kế hoạch của chúng nó nữa. Ấy mần toàn lũ mới chơi bóng, hãy bắt kiệt sức của chúng là xong. Kế hoạch của tên đội trường đỏ quê ạ thì quả thực không tệ. Ấy mần có quá ít cầu thủ nên phải chơi ở cả hai vị trí tấn công lẫn phòng thủ. Với số lượng cầu thủ áp đảo thì đỏ quê ạ thì có thể không ngừng đeo bám để bảo mòn thể lực của cầu thủ ấy mần. Đáng tiếc nếu như là đội bóng khác thì kế hoạch này của đỏ quê ạ gì sẽ có khả năng thành công. Nhưng còn ấy mần thì hoàn toàn không thể nào. Hầu hết các thành viên đều đã trải qua ỉ mát, nên tảng thể lực của các thành viên thuộc vào hàng tốt nhất giải. Cho dù không ngừng tiến hành kèm người nhưng đỏ quê ạ gì không thể nào cản được bước tiến của ấy mần. Thậm chí vì tập trung cản người nên phòng thủ trở nên lỏng lẻo, tạo nhiều chỗ chống cho ấy mần ghi điểm. Cuối cùng trận đấu kết thúc với tỷ số 63-0 nghiêng về ấy mần. Các trận đấu của ấy mần không có trận nào là ghi dưới 50 điểm. Khả năng tấn công của họ quả thực là đáng sợ. Thực ra nói về khả năng tấn công thì sẩy bù cũng không kém. Chiến thuật xuất gùn của họ tới giờ vẫn chưa có ai hóa giải được trừ Ouu Hiệu. Ouu Hiệu hiện tại so với giải mùa xuân còn mạnh hơn. Liệu giải mùa thu này có thể lại trở thành võ đài của Ouu Hiệu và sẩy bù không? Ngoài sẩy bù và Ouu Hiệu thì vẫn còn những đội khác khá thú vị mà. Như kỳ ổ xin mới đánh bại được hạt hy dạ tạ nghi của ổn này hồi đó. Chủ đề bàn tán của mọi người bắt đầu chuyển qua tới kỳ ổ xin họ sẩy đồn khi mà trận đấu tiếp theo là giữa họ với rổ cựu gạ cụ trả mèo yêu. Khi rổ cựu gạ cụ tới sân thì đương nhiên là mở cụ cũng có mặt. Sena, hôm nay đội của em cũng thi đấu chung sân với anh đấy. Mở cụ lập tức chạy tới bên cạnh Sena. Các thành viên của cả ấy mẩn và rổ cựu gạ cụ đều bất ngờ trước cảnh tượng này. Không nghĩ tới Sena ngay cả sủ cái bằng nữ côn đồ của trường rổ cựu gạ cụ cũng không dung tha. Bên phía ấy mẩn bàn tán thì phía rổ cựu gạ cụ cũng không kém. Đây là lần đầu tiên tao thấy đại tỷ tỏ ra nữ tính như thế đấy. Không ngờ lại có kẻ có thể chinh phục được một người phụ nữ đáng sợ như đại tỷ. Mở cụ quay lại trừng mắt một cái khiến cho đám rổ cựu gạ cụ lập tức ngậm miệng lại. Có thể thấy nỗi sợ hãi của những tên này với mở cụ đã ngấm vào sâu trong tâm trí rồi. Nhưng bất kể mở cụ trong mắt những tên này có đáng sợ thế nào thì trước mặt Sena cô ấy vẫn luôn là một cô bạn gái nhỏ ngoan ngoãn. Sena, chiến thắng trận này thì rổ cựu gạ cụ sẽ gặp ấy mẩn ở tứ kết rồi. Em cũng không muốn phải đối đầu với anh. Mở cụ ôm lấy Sena mà tỏ ra nũng nịu. Sena bây giờ đã hiểu rõ tính cách của mở cụ nên nói, đội bóng do em phụ trách nhất định sẽ rất mạnh. Nếu như phải đối mặt với đội bóng của em anh cũng sẽ phải cố gắng hết sức mới mong thắng nổi. Được Sena khen ngợi như thế thì mở cụ mừng rỡ ra mặt. Đám rổ cựu gạ cụ chứng kiến cảnh này thì không thể tin nổi đây chính là vị đại tỷ mà bọn hắn kính sợ. Chương 203, tế bào mạnh mẽ. Chương 203, tế bào mạnh mẽ. Thực ra Sena nói ra điều này chỉ là để an ủi mở cụ vì hắn biết trận này rổ cựu gạ cụ không thể chiến thắng. Thành viên của rổ cựu gạ cụ đều chỉ là một lũ côn đồ mà thôi. Ngoại trừ bản thân hạ bạc sĩ dạ là người có quyết tâm và tài năng nhất thì những kẻ còn lại trong đội đều không có đủ tố chất cũng như quyết tâm thi đấu. Cách mà hai anh em hạ bạc sĩ dạ dùng để khiến cho những tên này chịu luyện tập và thi đấu là thông qua bạo lực và khủng bố tinh thần. Cách làm này tuy có thể ép đám côn đồ này vào khuôn khổ nhưng tới thời điểm quyết định thì bọn chúng sẽ nhanh chóng bỏ cuộc mà thôi. Không giống như hạ bạc sĩ dạ, thì dù mà chỉ lựa chọn những người thực sự có ý chí kiên định vào đội. Những người này lại được chui rèn ý chí khi tham gia vào Imac. Về cơ bản thành viên của ấy mẩn và rổ cựu gạ cụ khác nhau hoàn toàn vì bất kỳ ai của ấy mẩn cũng sẵn sàng liều mạng để giành chiến thắng. Kết quả đúng như những gì Sena còn nhớ. Kỳ ổ xin họ xây đồn dễ dàng đánh bại rổ cựu gạ cụ trả mì ốt với tỷ số 42-0. Các cầu thủ của rổ cựu gạ cụ đã bỏ cuộc giữa chừng vì cảm thấy không còn cơ hội chiến thắng. Đó chính là lý do mà rổ cựu gạ cụ còn không ghi nổi một điểm khi mà thực lực của bọn họ cũng không phải là không thể làm được điều đó. Sao chúng mày lại dám bỏ cuộc giữa chừng như thế hả? Trên khán đài có một cuộc hỗn loạn xảy ra khi anh trai của Hạ Bạt Sĩ Dạ, đội trưởng đời trước của rổ cựu gạ cụ Trạm Y ông tới cổ vũ cho em trai lại thấy được kết quả đáng thất vọng như vậy. đi về thôi. Ấy Mần nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi sân bóng. Hôm nay chỉ có 2 trận đấu diễn ra ở sân bóng này mà thôi. Những đội khác tiến hành thi đấu ở 3 sân thi đấu khác. Do buổi chiều không có trận đấu nào để theo dõi nên Sena cũng có thời gian rảnh rỗi. Hắn quyết định dành thời gian này để dẫn Mở Gù đi chơi. Dù cựu gạ cụ vừa thua thì thân là quản lý đội bóng Mở Gù cũng không khỏi buồn bã. Vì vậy Sena mới bỏ ra nửa ngày dẫn Mở Gù đi hẹn hò để an ủi cô. Sau một buổi hẹn hò đầy lãng mạn với Sena thì tâm trạng của Mở Gù cũng đã trở nên tốt hơn. Sena đưa cô ấy về nhà rồi mới quay về nhà mình. Nhà của Mở Gù cũng ở khu Dạ Mạ Nột nhưng cũng không ở gần nhà của hắn. Do đó khi Sena về tới nhà cũng đã là khá muộn, Mạ Kỳ đã kết thúc buổi dạy học của mình từ lâu nên Sena không có cơ hội gặp mặt cùng cô ấy. Chiều thứ hai, như đã hẹn từ trước thì sau khi tan học Sena liền tới phòng khám của Dậu Cổ để kiểm tra thân thể. Ở đây Dậu Cổ để Nạt đưa hắn đi làm một vài bài kiểm tra cơ bản sau đó mới dẫn tới phòng thí nghiệm của mình. Sau khi nghiên cứu qua thì tế bào của em có khả năng thích ứng tốt. Khả năng chịu nóng lẫn chịu lạnh đều ở trên mức bình thường, thậm chí còn có năng lực kháng lại các loại độc tố nữa. Khả năng kháng độc cũng như kháng băng của Sena có được đều là nhờ vào trang bị phở ổ đèn hệ ớt và lọ máu rắn mà hắn từng uống. Còn về khả năng kháng lửa như lời Dậu Cổ nói thì có lẽ là nhờ việc Sena đã dung hợp với huyết mạch của cổ long. Rồng là loài phun lửa nên theo lẽ tự nhiên huyết mạch loài rồng sẽ có khả năng kháng lửa. Vẫn còn chưa hết, Dậu Cổ tiếp tục đọc kết quả kiểm tra tế bào của hắn. Tốc độ phục hồi cũng nhanh hơn bình thường. Khả năng chống lại bệnh tật còn đang trong quá trình kiểm tra nhưng những loại bệnh do tác nhân ngoại vi như là virus đều không thể gây tổn hại cho tế bào được thí nghiệm. Dựa theo lời này thì Sena không chỉ sở hữu một cơ thể có tốc độ hồi phục tổn thương nhanh chóng mà còn miễn nhiễm với những loại bệnh do độc tố hoặc virus, vi khuẩn, ký sinh trùng gây nên. Chỉ có những loại bệnh tự phát như ung thư là hiện tại Dậu Cổ chưa thể đưa ra kết luận. Dù là vậy thì Sena cũng khá là hài lòng với kết quả kiểm tra này. Cơ thể hắn không những không tìm ra chỗ nào không ổn mà ngược lại còn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không chỉ đơn giản là về sức mạnh mà cả sức khỏe nữa. Mang theo tâm trạng vui vẻ rời khỏi phòng khám của Dậu Cổ thì Sena nhìn đồng hồ một lát. Thấy hiện tại còn chưa tới giờ mà Mạ Kỳ kết thúc dạy học nên Sena liền ghé qua trung tâm mua sắm một chuyến để mua một món quà tặng cho cô ấy. Sena biết kiểu con gái thích trưng diện như Mạ Kỳ thì thích cái gì nhất. Hắn không định tặng cho Mạ Kỳ trang sức hay đá quý mà là một thứ khác. Mang theo món quà đã được gói cẩn thận mà mình mới mua từ trung tâm mua sắm thì Sena mới trở về nhà. Lúc này Mạ Kỳ cũng vừa vặn kết thúc giờ dạy học tiếng Nhật cho mấy người lũ hải sệ. Sena gặp Mạ Kỳ ở ngoài cửa thì liền gọi cô ấy lại, chờ đã Mạ Kỳ san. Mạ Kỳ trông thấy Sena thì liền đứng lại. Anh gọi tôi có chuyện gì sao? Sena lúc này lấy ra hộp quà mình đã chuẩn bị nói, một tuần qua nhờ có Mạ Kỳ san dạy dỗ mà mấy người lùa sẽ có tiến bộ rất lớn. Vì thế nên tôi muốn tặng cô một món quà để cảm ơn những nỗ lực của cô. Mạ Kỳ liền đáp, đây là trách nhiệm của tôi mà, anh đâu cần phải tặng quà như vậy. Sena cười và đặt hộp quà vào tay Mạ Kỳ nói, công sức của Mạ Kỳ san bỏ ra hoàn toàn xứng đáng với món quà này. Cô cứ nhận lấy đi. Mạ Kỳ nhận lấy hộp quà sau đó mới cúi người nói, cảm ơn anh vì món quà này. Sau đó Mạ Kỳ mang theo hộp quà ngồi lên chiếc xe đã chờ sẵn. Trong lúc ngồi xe trở về nhà Mạ Kỳ mới không nhịn được sự háo hức mà mở hộp quà ra để xem rốt cuộc Sena tặng mình thứ gì. Không thể nào. Mạ Kỳ trông thấy đồ vật mà Sena tặng mình thì hai mắt lập tức sáng lên. Thứ mà Sena tặng Mạ Kỳ là một chiếc điện thoại đời mới nhất. Mạ Kỳ từng trông thấy chiếc điện thoại này được bày bán trong trung tâm mua sắm có giá lên tới mấy chục ngàn yên. Mạ Kỳ mặc dù đi dạy kèm kiếm được không ít nhờ việc dạy kèm ở nhà Sena nhưng đã bỏ hết tiền ra để mua đồ trang điểm rồi. Vì lẽ đó Mạ Kỳ gần như không có khả năng mua được chiếc điện thoại này dù đã không ít lần háo hức. Bây giờ Sena lại tặng cho cô chiếc điện thoại này khiến cho Mạ Kỳ mừng phát điên. Quả nhiên đối với một thiếu nữ thì tặng điện thoại mới là món quà tốt nhất, dù là ở thời đại nào. Bằng chứng là sau khi Mạ Kỳ cầm được chiếc điện thoại này trong tay thì ngoại trừ 5 điểm thân mật từ hệ thống thì độ thân mật của cô ấy còn tiếp tục tăng thêm không ít. Hiện tại độ thân mật của Mạ Kỳ đã lên tới 87 điểm rồi. Và thứ mà Sena bỏ ra cũng chỉ là vài chục ngàn yên. Chỉ cần thêm một vài lần dùng tiền tài để tấn công nữa thì Sena dám chắc có thể nâng độ thân mật của Mạ Kỳ lên cao hơn. Hôm nay chúng ta phải đi mua giày mới sao? Sena cùng cả đội được Mạ Mọ Dị dẫn tới cửa hàng dụng cụ thể thao thì hỏi. Không phải mua giày mà là mua đế giày. Trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ đấu trên sân cỏ nhân tạo nên cần phải có loại đế giày đinh đặc biệt. Sena đi vào cửa hàng dụng cụ thể thao để chọn đế giày thì bỗng nhiên nhìn quanh một lượt. Sao vậy Sena? Mạ Mọ Dị thấy Sena nhìn ngó xung quanh thì hỏi. Hắn đáp, không hiểu sao em có cảm giác như mình sẽ gặp người quen ở đây vậy. Cảm giác của Sena không hề sai khi mà Hỉ Dụ Mạ vốn vắng mặt bỗng nhiên đi ra từ trong kho của cửa hàng này. Chương 204, chiều cao chương 204. Chiều cao hả lõi trịa cun, cậu đã lấy thêm đế giày trong kho ra rồi đấy à, nghe được cái tên giọt trịa thì cụ gì tạ, điệu xạ xỉ và mạ mọ gì là những người đầu tiên quay sang nhìn. Sau đó mấy người Sena cũng cảm thấy cái tên này nghe rất quen. Hỉ Dụ Mạ, anh ta làm gì ở đây? Cả đám trông thấy Hỉ Dụ Mạ đeo tạp dề mang theo mấy hộp đế giày đi ra thì ai cũng kinh ngạc. Tao chưa nói với bọn mày à, từ hôm nay tao sẽ làm thêm ở cửa hàng này và hết ngày hôm nay tao cũng sẽ nghỉ luôn. Cái gì? Lời này của Hỉ Dụ Mạ khiến cho ông chủ tiệm cũng phải giật mình. Thực tế Hỉ Dụ Mạ xin vào làm thêm ở đây là bởi vì cậu ta thăm dò được là Kỳ Ổ Xỉn Họ Xây Đồn cũng có đặt hàng đế giày đinh dành cho sân cỏ nhân tạo ở đây. Hỉ Dụ Mạ muốn nhận công việc giao hàng cho Kỳ Ổ Xỉn để làm cớ do thám bọn họ. Đúng rồi, mày chưa từng ra sân nên bọn họ không rõ mặt của này, nên hãy mang đống đế giày này tới trường kỳ ổ xịt nhân tiện thăm dò bọn nó đi. Hỉ dù mạ chỉ vào Gen khiến cậu ta kinh ngạc. Những trận đấu trước khá là dễ dàng nên hỉ dù mạ chưa từng tung Gen vào sân mà giữ lại làm quân bài bí mật. Còn có mấy đứa chúng mày nữa, hãy đi theo bê đổ giúp nó đi. Hỉ dù mạ nói với Mòn Tạ và cô Miệu Sù Bì. Xê nạ thì sau lần lộ mặt trên TV thì quá dễ bị nhận ra nên hỉ dù mạ không để hắn đi. Đỡ được một công việc phiền phức thì Xê nạ cũng cảm thấy vui vẻ. Hôm nay vì phải đi mua sắm đế giày mới nên đội bóng sẽ nghỉ tập sớm. Xê nạ hí hửng bay trở về nhà vì có thêm thời gian ở bên mấy cô bạn gái. Sau một buổi tối thân mật cùng các cô gái thì sáng ngày hôm sau Xê nạ tới trường với tâm trạng vui vẻ. Nhưng khi cùng Mã Mò Dì tới trước phòng câu lạc bộ thì bỗng nhiên cụ Dì Tạ vừa chạy tới vừa la hét, không ổn rồi. Cụ Mì Sù Bì cũng đã bỏ nhà đi rồi. Bỏ nhà đi. Chẳng lẽ là buổi do tháng ngày hôm qua cụ Mì Sù Bì đã gặp mặt Mì Dù mẹ chị rồi. Cụ Mì Sù Bì tuy là lái nạ nhưng lại có chiều cao khiêm tốn. Đứng trước một người có chiều cao vượt trội mà người Nhật bình thường không thể có được thì cụ Mì Sù Bì sinh ra tự ti cũng là điều bình thường thôi. Nhất là Mì Dù mẹ chị là một người rất thẳng tính, cậu ta sẽ nói ra mọi điều mình đang suy nghĩ mà không để tâm tới việc lời mình nói có thể gây tổn thương cho người khác. Vậy chắc là cụ Mì Sù Bì đã bị lời nói của Mì Dù mẹ chị xúc phạm nên mới bỏ đi. Em tưởng là cụ Mì Sù Bì hay qua nhà cụ Dì Tạ sẽ lại ngủ để đến trường cùng anh mà. Mấy người Mòn Tạ vừa tới cũng nghe thấy giọng của cụ Dì Tạ nên hỏi. Cậu ấy có để lại một lá thư đây này. Cụ Dì Tạ lấy ra một tờ giấy có chữ đột ngột được viết mệt mỏi. Tôi nợ mọi người lời xin lỗi vì đã lựa chọn ra đi một cách đột ngột như vậy. Tôi đã phản bội lại sự yêu quý mà mọi người dành cho tôi, mong là các cậu sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng sẽ tốt hơn khi tôi rời đội, như vậy một kẻ vô dụng như tôi sẽ không kéo chậm bước chân của cả đội. Cậu ta đâu có viết như vậy. Mọi người nghe cụ Dì Tạ phiên dịch ý nghĩa của một dòng chữ ngắn ngủn mà cụ Mì Sù Bì lưu lại thì cảm thấy loại ngôn ngữ của kẻ mạnh này quả thực kỳ diệu. Ngay cả Xê Nạ cũng phải khâm phục. Hắn có thể hiểu được mọi loại ngôn ngữ kể cả tiếng của động vật nhưng mà riêng loại ngôn ngữ của kẻ mạnh này thì lại không tài nào dịch nổi. Chắc là Xê Nạ không có thứ gọi là sự nam tính hay nói cách khác Xê Nạ không phải kiểu người nao toàn cơ bắp để có thể hiểu được ngôn ngữ của kẻ mạnh. Tới tận giờ tan học mà cả bọn cũng không thấy cụ Mì Sù Bì đến trường. Thì dù mà chỉ có thể hủy bỏ buổi tập ngày hôm nay để tìm kiếm cụ Mì Sù Bì. Cái thằng bị thịt chó chết đó đi đâu rồi không biết nữa. Thì dù mà đang cực kỳ tức giận. Cậu ta dùng laptop của mình để hack vào hệ thống camera của thành phố để tìm kiếm cụ Mì Sù Bì mà vẫn không thấy đâu. Hình như cậu ấy không về nhà. Mạng mọ gì vừa gọi điện về nhà cụ Mì Sù Bì mới biết cậu ta không có ở đó. Lấy là thường xuyên tới quan sát buổi tập của Xê Nạ nên cũng có mặt ở đây. Đi cùng cô ấy hôm nay còn có Hạ Dù Nạ nữa. Lấy là lấy ra một con chó robot và nói, không sao, Cun Cun trả sở Cun của em có thể tìm được cậu ấy. Chỉ cần đồ vật gì đó có mùi của cụ Mì Sù Bì Cun là được. Con chó này có thể tìm được người sau khi ngửi đồ vật của người đó. Sẹp bờ rút khi nhìn thấy con chó robot này xuất hiện thì không ngừng gầm gừ như là cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp. Cụ Dì Tạ mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá, tờ giấy này liệu có được không? Cụ Dì Tạ lấy ra tờ giấy nhắn mà cụ Mì Sù Bì để lại cho con chó robot của lấy là người. Go! Go! Con chó robot nhanh chóng di chuyển và mọi người bám theo nó. Khi tới trước một ngọn đồi ở gần nhà của cụ Mì Sù Bì thì bọn hắn liền thấy được cậu ta đang ngồi ở đó. Cụ Mì Sù Bì, em có sao không? Cụ Dì Tạ trông thấy cụ Mì Sù Bì thì mừng rỡ chạy tới. Nhưng dù mọi người đều đã tới thì tinh thần của cụ Mì Sù Bì vẫn rất kém. Điều mà cậu ta cần là được xốc lại tinh thần. Rất may là có người ở đây có thể làm được chuyện đó. Ba anh em họ Hạ bình thường vẫn luôn ganh đua với cụ Mì Sù Bì nên khi thấy người luôn chiến thắng mình lại bỏ cuộc thì ba người rất khó chịu. Mày đua với bọn tao đấy à? Dù bọn gì đi tới và vung nắm đấm đánh cụ Mì Sù Bì. Cụ Dồ Kỳ và tổ gà ngủ cũng tham gia lù ổ cái gì mà mày là kẻ vô dụng trong đội. Không có mày thì bọn tao thắng kỳ ổ xỉn cái kiểu cái gì. Sau khi nghe những lời chửi mắng không khác nào khích lệ từ ba người dù ủ mòn gì thì cụ Mì Sù Bì cũng đã lấy lại được tinh thần chiến đấu. Sau đó mọi người trở về tới phòng câu lạc bộ thì đốm rổ cụ mới đi tới, ta đã được nghe lý do mà cậu bỏ đi rồi. Không phải là chiều cao có hạn thôi sao? Ta cũng là một kẻ thấp bé, hãy để ta dạy cho cậu cách để đánh bại những kẻ có lợi thế chiều cao. Đốm rổ cụ đương nhiên biết cách để giúp một tuyển thủ thấp bé chiến thắng được người có chiều cao. Có ông ấy chỉ dạy thì cụ Mì Sù Bì không phải là không có cơ hội đánh bại Mì Dù mẹ chia. Ngày hôm sau cụ Mì Sù Bì bắt đầu tiến hành khóa huấn luyện cùng với đốm rổ cụ. Nhưng mà đây không phải khóa huấn luyện của cụ Mì Sù Bì cũng sao? Vì sao em lại ở đây? Xê Nạ bị đốm rổ cụ kéo qua để tập trung với cụ Mì Sù Bì thì hỏi, trong đội thì cậu là người cao nhất, lại thêm việc sức mạnh của cậu chỉ kém cụ Dì Tạ nữa. Nếu không phải tốc độ mới là điểm mạnh nhất của cậu thì cậu đáng ra nên chơi ở vị trí lại nạ mới đúng. Thực tế là chỉ số sức mạnh của Xê Nạ còn cao hơn cả chỉ số tốc độ nên điều mà đốm rổ cụ nói là rất dễ hiểu. Nhưng vấn đề là việc huấn luyện tốc độ khó hơn sức mạnh rất nhiều. Trong khi sức nâng của Xê Nạ mặc dù đã rất lớn nhưng còn chưa phải là cao nhất. Kỷ lục bèn tợ dịt thế giới lên tới 350 kg, Xê Nạ còn kém con số này xa lắm. Còn kỷ lục chạy 40 giật thế giới chỉ là 4.1 giây thì Xê Nạ đã đạt tới được rồi. Chỉ số nào cao hơn không quan trọng. Quan trọng là chỉ số nào của hắn có thể đạt tới thứ hạng cao hơn. Xê Nạ, vì cậu không tập luyện kỹ thuật cả người nên để việc tập luyện đạt hiệu quả như mong muốn thì tiếp theo cậu hãy làm thế này. Đốm rổ cụ cũng phải chỉ cho Xê Nạ cách để dùng chiều cao của mình khống chế cụ Mì Sù Bì. Hắn càng tạo ra nhiều khó khăn thì cụ Mì Sù Bì sẽ càng nhanh nắm được cách để phá giải lợi thế chiều cao. Chương 205, Kyo Shin Po Seidon chương 205, Kyo Shin Po Seidon chủ nhật, ngày 2 tháng 10. Hôm nay là ngày diễn ra trận tứ kết của giải bóng bầu dục mùa thu. Càng là những trận đấu về sau sẽ càng hấp dẫn hơn trước, đồng thời số trận thi đấu cũng ít đi nên lượng người tới xem các trận đấu cũng tăng lên. Hôm nay ở sân số 1 này sẽ có 2 trận, ấy mẩn thi đấu vào buổi sáng còn xảy bụ sẽ đấu vào buổi chiều. 4 trận đấu của vòng tứ kết sẽ được sắp xếp lệch giờ nhau trên 2 show thi đấu. 9 giờ sáng ấy mẩn sẽ thi đấu với Kyo Shin ở sân số 1. Sau đó 11 giờ trưa Ủ Hữu sẽ đấu ở sân số 2. 13 giờ chiều xây bụ thi đấu ở sân số 1 và cuối cùng là 15 giờ chiều bẹn đổ sẽ thi đấu ở sân số 2. Vì cách chia trận đấu như vậy sẽ không có fan của đội bóng khác ngồi chung mà đa số đều là fan riêng của cả hai đội. Khán đài được chia ra thành hai bên riêng biệt. Một bên là học sinh của ấy mẩn và những người ủng hộ ấy mẩn, bên còn lại do học sinh Kỳ Ổ Xín lớp đấy. Học sinh trường Kỳ Ổ Xín đông gấp rưỡi ấy mẩn nên tiếng hò reo cổ vũ cũng có vẻ áp đảo khi thành viên của hai đội đi ra sân. Cao cao quá. Các thành viên của ấy mẩn khi trông thấy các thành viên của Kỳ Ổ Xín thì không khỏi giật mình trước chiều cao vượt trội của bọn họ. Tất cả những tên cao kều đó đều là học sinh năm nhất thôi. Trước đó bọn hắn được tên cả cái kia giấu kín cho tới tận tứ kết này. Dạ Mạ Mộ Tổ đi tới bên cạnh Sệ Nạ đặt tay lên vai hắn nói, bình thường tớ và cậu ở trong đội là người cao nhất. Nhưng đứng trước mặt những người này mới có cảm giác bản thân thấp bé. Bây giờ tớ mới hiểu được cảm giác của Mòn Tạ và mấy người khác khi đối mặt với chúng ta. Cùng là nhóm bật thì Mòn Tạ luôn phải cạnh tranh với Dạ Mạ Mộ Tổ và Sệ Nạ, đặc biệt là Dạ Mạ Mộ Tổ. Chiều cao thua kém quá nhiều nên Mòn Tạ phải dùng khả năng bắt bóng để bù vào. Cũng vì thế mà Mòn Tạ hiểu được lợi thế của chiều cao là lớn như thế nào. Bây giờ bên phía Kỳ Ổ Xỉn có không dưới 4 người cao hơn Sệ Nạ và Dạ Mạ Mộ Tổ. Cao hơn những thành viên còn lại thì lại càng nhiều hơn. Trận chiến giữa rơi quỷ và hải thần à chúng ta sẽ cho bọn chúng thấy không phải là cứ cao hơn thì có thể chiến thắng mà kẻ nào chơi hay hơn mới có thể vươn tới đỉnh cao. Thì dù mạ lên tiếng khích lệ tinh thần cho cả đội. Trước khi trận đấu bắt đầu thì đội cổ vũ của hai bên bắt đầu khuấy động tinh thần của khán giả. Sệ Nạ thì trông thấy Mạ Kỳ lúc này đang ngồi ở băng ghế cạnh đường biên của Kỳ Ổ Xỉn. Mạ Kỳ cũng trông thấy Sệ Nạ đang nhìn mình. Do Mạ Kỳ là quản lý của Kỳ Ổ Xỉn mà Sệ Nạ lại là cầu thủ của đội đối thủ nên Mạ Kỳ không thể lớn tiếng chào hỏi mà chỉ lén lút vẫy tay với hắn. Cảm giác vụng trộm này khiến cho Mạ Kỳ cảm thấy có chút thú vị. Lúc này đội trưởng đội cổ vũ của Kỳ Ổ Xỉn để ý tới động tác của Mạ Kỳ ở ngay cạnh mình thì đột nhiên hỏi, cậu đang vẫy tay với ai vậy Mạ Kỳ chan? Mạ Kỳ giật bắn người quay lại nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp trong bộ đồ cổ vũ như là người cá này. Ô Tô Kim chan, mình đâu có vẫy tay với ai đâu. Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Ô Tô Kim bỗng nhiên đi tới gần nhỏ giọng nói bên tai Mạ Kỳ, đừng hòng chối, mình thấy cậu vừa mới vẫy tay với ETN 21 phải không? Mạ Kỳ như bị phát hiện ra động tác lén lút thì á khẩu không thể phản bác được. Ô Tô Kim che miệng cười một tiếng rồi nói, đừng lo, mình sẽ không nói cho người khác biết đâu. Mà ánh mắt của cậu cũng tốt thật đấy, anh chàng ETN 21 kia đúng là đẹp trai thật. Mạ Kỳ thấy Ô Tô Kim khen Sệ Nạ lập tức phản ứng lại mà nói, cậu không phải cậu thích mị dù mẹ trẻ con sao? Sao lại để ý tới ETN làm gì? Ô Tô Kim đáp, mị dù mẹ trẻ con đúng là dễ thương thật nhưng cậu ấy tính tình trẻ con quá, mình chỉ coi mị dù mẹ trẻ con như là cậu em trai mà thôi. Còn anh chàng ETN kia mới là kiểu mình thích cậu ấy tên là Sệ Nạ phải không nhỉ? Ô Tô Kim đang nói thì thấy khuôn mặt đen xì của Mạ Kỳ thì mới bật cười. Mình chỉ đang đùa thôi mà, Mạ Kỳ chan sợ mình sẽ cướp mất Sệ Nạ của cậu sao? Mạ Kỳ lập tức phản ứng lại, Ô Tô Kim chan thật là đáng ghét, mình không để ý đến cậu nữa. Mạ Kỳ vừa quay đi thì cũng không để ý tới ánh mắt mà Ô Tô Kim dùng để nhìn Sệ Nạ. Mặc dù cô ấy bảo việc mình nói thích Sệ Nạ chỉ là đùa nhưng sự thật thế nào chỉ có bản thân Ô Tô Kim mới được. Trong lúc hai Ô Tô Kim đang trêu chọc Mạ Kỳ thì trận đấu giữa ấy mẩn và Kỳ Ổ Xỉn cũng đã được bắt đầu. Như mọi lần, ấy mẩn vẫn chọn tấn công trước. Sau cú phát bóng lên của Kỳ Ổ Xỉn thì ấy mẩn sẽ bắt đầu tấn công từ khoảng cách 70 giờ. Trong khi hai đội đang chuẩn bị vào vị trí thì cả cầy đi tới gần hàng rào lại nạ để nói chuyện với Sệ Nạ. Cậu không phải là ETN 21 mà tôi biết. Sệ Nạ biết cả cầy đã từng gặp mặt Dạ Mạ Tổ khi cậu ta còn mang danh hiệu ETN 21 ở trường Ngọc Đêm. Nhưng trái với suy nghĩ của Sệ Nạ, cả cầy lại không tỏ ra tức giận khi biết Sệ Nạ là kẻ giả mạo. Cả chiều cao và thể hình của cậu đều khác, quan trọng nhất là lối chơi của cậu hoàn toàn không giống với ETN 21 mà tôi biết. Thái độ của cả cầy rất bình tĩnh. Nhưng mà thực lực của cậu thì lại rất mạnh, tuy kỹ thuật của cậu chưa thể hoàn hảo như ETN 21 thực thụ. Nhưng mà cậu cũng có đủ tư cách để mang lên cái danh hiệu đó. Trước khi tìm được ETN 21 thực sự thì tôi sẽ không thua đâu. Cả cây dường như bị ám ảnh bởi hình ảnh ETN 21 của Dạ Mạ Tổ. Chính vì vậy nên khi biết Sena, trong chuyện, một tuyển thủ thấp bé chỉ có được tốc độ lại dám mang lên mình cái danh ETN 21 thì cả cây vô cùng tức giận. Cậu ta giận vì cảm thấy Sena, trong chuyện, đã làm xấu đi danh hiệu ETN 21 mà mình ngưỡng mộ. Cũng phải thôi khi ETN 21 là người đã tiếp thêm động lực để cả cái cố gắng luyện tập trở thành quân át chủ bài trưởng phổ Ennis sau một loạt thất bại. Sệ Nạ của hiện tại không phải là một kẻ chỉ có tốc độ, sức mạnh, thể hình hắn đều ở hàng đỉnh cao. Khi mang lên danh hiệu ETN 21 thì cả chỉ cảm thấy muốn đấu với hắn chứ không hề căm ghét. Khi hai đội bóng vào vị trí thì Sệ Nạ lập tức xuất phát. Khi dù mà nhận bóng từ cú sờ nạp của cụ gì tạ xong thì lập tức giao bóng cho Sệ Nạ. Với một đội hình nhiều cầu thủ sở hữu chiều cao vượt trội thì việc chuyền bóng sẽ rất dễ bị ngăn cản. Chính vì thế lần này Hỉ Dụ Mạ quyết định không bắt đầu tấn công bằng đường chuyền mà là cho Sệ Nạ chạy. Cú gì tạ dùng sức mạnh để mở đường cho Sệ Nạ. Gian lái nạ của Kỳ Ổ Xỉn tuy cao nhưng thể trọng lại không lớn. Bọn họ là kiểu lái nạ tốc độ chứ không phải là lái nạ sức mạnh truyền thống. Cú Dĩ Tạ và Giới Hợi dễ dàng mở ra con đường ở trung tâm cho Sệ Nạ vượt qua. Ngay khi Sệ Nạ ôm bóng chạy qua trung tâm thì ngay lập tức Cả Cầy đã xuất hiện. Cả Cầy là lái nệ bạ cỡ trung tâm đương nhiên sẽ có mặt để cản Sệ Nạ. Trông thấy Cả Cầy lao tới thì Sệ Nạ dùng một tay ôm bóng và tay còn lại định đưa ra để ngăn cậu ta. Nhưng mà Sệ Nạ vừa vươn tay ra thì đột nhiên dừng động tác lại. Lúc này ngoài Cả Cầy thì còn có hai lái nệ bạ cỡ khác đang lao tới. Nếu như Sệ Nạ dùng tay cản Cả Cầy để lao qua thì khả năng mất bóng là rất cao. Sệ Nạ nhanh chóng quyết định dùng hai tay ôm chặt lấy bóng rồi dùng sức bật một cái. Toàn thân hắn lao thẳng về phía Cả Cầy. Nếu đã không thể vượt qua được thì Sệ Nạ sẽ cố tiến thêm càng xa càng tốt. Ầm. Sệ Nạ húc thẳng vào Cả Cầy khiến cho cậu ta khựng lại. Lúc này hai lái nệ bạ cờ khác của Kỳ Ổ Xỉn cũng tới kịp và đè Sệ Nạ xuống đất. Ấy mẩn tiến 2 giờ. Chương 206, thế trận rằng có chương 206, thế trận rằng có. Sệ Nạ nghe được tiếng còi của trọng tài thì mới từ từ đứng dậy. Lúc này xung quanh hắn chính là ba lái nệ bạ cờ của Kỳ Ổ Xỉn. Cả Cầy còn đỡ, cậu ta chỉ cao 191 cm, so với Sệ Nạ cũng mới nhỉnh hơn một chút. Nhưng còn hai người đứng bên cạnh Cả Cầy thì lại có chiều cao cực kỳ vượt trội. Thì Dạ Hiroshi, Thái Bình Dương và Onishi Hiroshi, Đại Tây Dương là hai tuyển thủ cao nhất khối bóng bầu dục trung học. Thì Dạ cao 205 cm, Onishi cao 204 cm. Chiều cao của họ còn hơn cả Mỹ dù mẹ chia. Cả hai người này đều là đệ tử của Cả Cầy, cùng với Cả Cầy bọn họ tạo thành bộ ba lại nệ bạ cờ cao nhất Nhật Bản. Với chiều cao của chúng tôi thì mọi đường chuyển của ấy mẩn đều sẽ không thể vượt qua được. Vì vậy các cậu không có lựa chọn nào khác ngoài việc chạy. Mà bên phía ấy mẩn ngoài cậu thì chỉ có Ishi Majila dùn đỉnh bạt thôi phải không? Với tốc độ của cậu ta thì không thể nào xuyên qua được hàng phòng ngự của Kỳ Ổ Xỉn. Như vậy tất cả những gì chúng tôi phải làm là chặn cậu lại là xong. Cả Cầy không chút nào do dự nói ra kế hoạch của mình cho Sệ Nạ biết. Nhưng mà cho dù Cả Cầy không nói ra thì ai cũng biết Kỳ Ổ Xỉn định dùng chiều cao để có thể khống chế hai dễ sẩy vợ của ấy mẩn. Khi cả đội túm tụm lại để bàn chiến thuật thì Hi Du mà nói, chúng ta tạm thời phải hạn chế việc chuyển bóng lại thôi. Việc đột phá trung tâm sẽ rất khó vì Sệ Nạ không thể thoát khỏi vòng vây của ba tên lại nệ bạ cờ được. Lựa chọn duy nhất là đột phá từ bên cánh. Hi Du mà chỉ vào cổ Nữ Su Bị mà nói, mà con, đây là cơ hội để mày thể hiện đấy, nhất định phải đẩy ngã được đối phương mở đường cho Sệ Nạ chạy qua. Du Mòn Di và Giải Hầy đứng ở hai bên Cụ Dì Tạ. Giải Hầy là người có sức mạnh đứng thứ nhì trên dàn lái nạ nên phải hỗ trợ Cụ Dì Tạ cả người. Du Mòn Di thì giỏi về việc quật ngã đối thủ để Black, khi tấn công sẽ rất khó dùng chiêu điển quen ít bờ là được. Hai bên cánh chỉ còn lại Cụ Dô Kỳ, Tô Gà Ngủ và Cô Miệu Su Bi. Trong ba người chỉ có Cô Miệu Su Bi đủ sức tạo khoảng trống. Nhưng vấn đề là đối thủ của cậu ta lại là Mị Dù Mẹ Chia. Cô Miệu Su Bi đối mặt với Mị Dù Mẹ Chia cao hơn mình tới 50 cm thì trở nên vô cùng thấp bé. Nhưng cậu ta lại không hề tỏ ra sợ hãi mà bắt đầu nhớ về những lời dặn của huấn luyện viên Đồm Dầu Cụ. Dàn lại nạ bên phía tấn công sẽ có lợi thế ở chỗ là bên phát động tấn công trước. Bên phòng thủ xuất phát sau một nhịp sẽ không thể tạo đà lao đi lớn như bên tấn công được. Cô Miệu Su Bi tập trung tinh thần. Ngay khi Cụ Dĩ Tạ vừa sờ nạp trái bóng cho Hỉ Dụ Mạ thì Cụ Miệu Su Bị dùng hết tốc lực lao tới. Dầm. Cụ Miệu Su Bị không nhắm tới phần vai của Mị Dụ Mẹ Triệt để đẩy mà nhắm thẳng vào ngực cậu ta. Cầu thủ cao sẽ có lợi thế hơn nhưng cầu thủ thấp bé có thể tấn công từ tầm thấp làm bọn họ mất thăng bằng. Mị Dụ Mẹ Triệt đột nhiên bị Cụ Miệu Su Bị đẩy phần thân dưới thì lập tức mất đà và bị đẩy lui lại phía sau. Làm tốt lắm Cụ Miệu Su Bị. Lúc này Sệ Nạ ôm bóng chạy qua khe hở mà Cụ Miệu Su Bị đã mở cho mình. Đừng hòng vượt qua. Cả Cầy và Hỉ Dạ từ phía trung tâm không kịp quay sang cản Sệ Nạ mà chỉ có Ổ Nỉ Xì ở đó. Nhưng mà chỉ với một người thì làm sao cản được Sệ Nạ? Đệ bị bắt của Sệ Nạ bẻ góc đột ngột và vượt qua Ổ Nỉ Xì. Kỹ thuật cản người vừa Ổ Nỉ Xì chỉ bằng một góc của Cả Cầy nên không kịp làm gì đã để hắn vượt qua. Mau chặn cậu ta lại. Xạ phệ tỷ của Kỳ Ổ Xin nhanh chóng chạy tới chặn Sệ Nạ. Sệ Nạ bị hai xạ phệ tỷ đẩy ngã ra khỏi sân nhưng lúc này hắn đã tiến được một đoạn dài. Tiến 20 giờ, ấy mẩn thở đồ. Sau hai lượt tấn công ấy mẩn đã thành công tiến lên 22 giờ. Khoảng cách tới ẻn dồn chỉ còn 48 giật nữa thôi. Thì ra đây chính là sức mạnh của ETN 21 mà cả cái sèn sẩy vẫn ngưỡng mộ sao. Dù là hàng giả nhưng mình còn không thể chạm vào cậu ta được. Cả cái trông thấy ổn ỉ xỉ mất tinh thần sau khi bị Sệ Nạ vượt qua dễ dàng mới vỗ vai cậu ta nói, dù là hàng giả nhưng thực lực của cậu ta không phải là giả đâu. Phải rất tự tin vào năng lực của mình thì cậu ta mới dám khoác lên mình cái danh ETN 21. Bên thì ổ xỉn đang không vui vì để Sệ Nạ tiến xa như vậy thì bên phía ấy mần lại đang ăn mừng. Làm tốt lắm cổ Miệu Su Bi. Dù thua kém chiều cao nhưng cậu đã thắng Mị Dù Mẹ Chia rồi. Cả Cầy nghe được tiếng hò reo của ấy mẩn thì liếc nhìn họ một cái rồi quay sang nhìn Mị Dù Mẹ Chia thầm nghĩ, thắng Mị Dù Mẹ Chia. Đây là chuyện không thể nào. Mị Dù Mẹ Chia là một thiên tài phát triển, tốc độ tiến bộ của cậu ta là nhanh đến mức không thể tưởng tượng được. Mị Dù Mẹ Chia nhất định sẽ nhanh chóng đáp trả thôi. Khi mà cả hai đội vào vị trí chuẩn bị bắt đầu lượt tấn công mới của ấy mẩn thì Mị Dù Mẹ Chia bỗng nhiên sử dụng tư thế xuất phát rất kỳ lạ. Đây rồi, là tư thế xuất phát đã đánh bại Ôn Mại Hầy. Mọi người ai cũng nhận ra tư thế này của Mị Dù Mẹ Chia khi cậu ta đứng thẳng chân, hai tay chạm mũi như tư thế xuất phát khi bơi lội. Với tư thế kỳ lạ này thì tốc độ xuất phát của Mị Dù Mẹ Chia không những không giảm xuống mà còn tăng lên nữa. Cụm Sủ Bị là dựa vào lợi thế có thể lấy đà trước khi tấn công để đẩy lùi được Mị Dù Mẹ Chia. bây giờ đột nhiên tốc độ xuất phát của cậu ta lại tăng lên thì cổ Mitsu bị đã mất đi lợi thế này. Sơ bìm. Mị dù mẹ chỉ lợi dụng chiều cao của mình vươn tay trái lên như bơi sải vòng qua đầu cổ Mitsu bị. Tay phải của mị dù mẹ triệt thì tóm lấy tay áo của cổ Mitsu bị rồi đồng thời dùng cả hai tay kéo ngã cậu ta. Donin Quen It Mở là của dù ủ mòn gì cũng chỉ là một biến thể của sơ bìm mà thôi. Với kỹ thuật này mị dù mẹ chỉ dễ dàng vượt qua cổ Mitsu bị. Xê nạ vừa cầm bóng chạy đến gần hàng rào lái nạ thì mị dù mẹ chỉ đã nhào tới muốn cản hắn. Xê nạ lập tức đổi hướng để chạy sang biên bên phải nhưng mà lúc này vì chấm mất một nhịp nên ổn nhị xỉ và cả cậy đã có mặt để chặn đường xê nạ. Không ổn. Xê nạ biết mình không thể vượt qua được hai người này ở khoảng cách hẹp như vậy nên chỉ có thể ôm chặt lấy bóng và ngã xuống khi bị tạc cỡ. Lượt tấn công này của ấy mẩn đã thất bại rồi. Không chỉ có lần này mà hai lần tấn công sau đó cũng đều thất bại khi mà cổ Mitsu bị không thể cản được mị dù mẹ chỉ. Khi dù mà thấy chỉ còn một lượt tấn công nữa thôi thì không muốn mạo hiểm. Chuẩn bị sút bóng trả thôi. Có mưu xạ xì nên hỉ dụ mà mới có thể đưa ra quyết định này. Bình thường nếu như để hỉ dụ mà sút bóng trả thì khoảng cách sẽ không giảm bớt được bao nhiêu, chẳng thà cố gắng tấn công thêm lần nữa. Nhưng với cú sút của mưu xạ xì thì khác. Một cú bùn kịch của mưu xạ xì đã thành công đưa bóng bay tới sát gôn lại nạ của Kyoshin. Kỳ cờ không dùng kịch tì mà cầm bóng thả ra rồi sút, Kyoshin bây giờ sẽ phải tấn công từ khoảng cách 97 giờ. Khoảng cách gần như vậy nếu như người cầm bóng không cẩn thận để bị đẩy ngã trong end zone thì ấy mẩn sẽ có điểm tự sát, xạ phệ tì 2 điểm. Nếu như kỳ ổ xin bị dính điểm xạ phệ tỷ thì bọn họ sẽ có cú kick off từ khoảng cách 20 giờ. Nhưng vì kỳ ổ xin không có kỳ cờ nào xuất sắc như mưu xạ xin nên khả năng sút bóng ra xa là rất khó. Nhất là khi lần sút trả này không được sử dụng kỳ tỷ. Sau cú sút này ấy mẩn có thể bắt lấy quả bóng được đá lên và trực tiếp tấn công. Khả năng có thể ôm bóng ghi tập đảo là rất thấp nhưng hoàn toàn có thể đưa bóng tới đủ gần để sút để lấy 3 điểm, cộng với điểm xạ phệ tỷ trước đó là 5 điểm, gần bằng ghi bàn tập đảo rồi. Đây chính là chỗ tốt khi có một kỳ cờ. Dù sao thì môn thể thao này cũng được gọi là football. Một kỳ cờ hoàn toàn có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Chương 207, vật buồn chương 207, vật buồn kỳ ổ xỉn họ xây đồn, xạ phệ đi. Nói về sức càn quét thì ấy mẩn hơn hẳn kỳ ổ xỉn. Gian lái nạ của kỳ ổ xỉn đều là các cầu thủ cao to nhưng bọn họ lại không có sức nặng như tại Sphinx mà thiên về tốc độ. Nhưng cũng vì vậy nên không có ai có khả năng cản được cụ gì tạ đâm vào trung tâm. Cả ở của kỳ ổ xỉn là cổ bằng dẻm trông thấy cụ gì tạ như con quái vật lao về phía mình thì muốn bỏ chạy sang cánh. Nhưng xế nạ với tốc độ của mình đã vượt quá hỉ dạ và tạc cờ cổ bằng dẻm. Mất điểm xạ phệ tì này kỳ ổ xỉn phải dùng bùn kịch đá trả bóng cho ấy mẩn. Người bắt được bóng là Yamamoto. Cậu ấy cầm bóng chạy về phía trước cho tới khi bị cản lại ở khoảng cách 40 giật cách end zone. Cậu thêm 10 giật từ gôn lái nạ tới khung thành thì chỉ mới là 50 giật. Đối với Misa Si thì khoảng cách như vậy không phải là chuyện khó. Toàn đội ấy mẩn cùng nhau ngăn cản kỳ ổ xỉn phá cú sút của Misa Si. Mị dù mẹ chưa vượt qua được cổ Mitsubi nhưng Sena đã kịp có mặt để ngăn cản. Mặc dù chỉ là dùn đỉnh bật nhưng mà tôi cũng đã được đồn rổ cụ Sen chỉ dạy kỹ thuật tắc cơ khi luyện chung với cổ Mitsubi Kun. Cậu muốn vượt qua tôi không dễ thế đâu. Kỹ thuật tackle của Sena không bằng được dàn lái nạ nhưng mà hắn lại là người cao nhất trong đội. Mị dù mẹ chỉ không thể dùng chiều cao tuyệt đối để đẩy ngã hắn như đã làm với cổ Mitsu bị được. Cho dù mị dù mẹ chỉ sau đó vẫn tìm được cách kéo ngã Sena nhưng mà cánh tay của hắn đã kịp ôm lấy eo của cậu ta. Đừng hòng phá hỏng cú sút của Misa Si Sena. Lực cánh tay của Sena là cực mạnh, mị dù mẹ chỉ không thể thoát nổi cú ôm này của hắn. Bút. Lúc này Misa Si cũng đã tung ra cú sút. Bóng bay qua khoảng cách 50 giật bay qua khung thành thì vẫn còn dư lực để bay tiếp. Ấy mẩn sút thành công. Tỷ số lúc này đã tăng lên 5-0. Tiếp theo đó Mưu Xạ Xì lại dùng cú sút của mình để gia tăng áp lực lên kỳ ổ xỉn khi ép bọn họ phải tấn công từ khoảng cách 80 giờ. Đừng lo lắng, họ chỉ dẫn trước chúng ta 5 điểm mà thôi. Một lần tập đảo là chúng ta sẽ ghi được 6 điểm và vượt qua họ rồi. Các cầy động viên tinh thần toàn đội. Lượt tấn công tiếp theo của kỳ ổ xỉn thì bọn họ lại nhắm vào cánh bên phải do cổ Mưu Xu bị phụ trách, bị dù mẹ chỉ làm lì ấu bờ lọc cỡ cả người cho dùn lỉnh bặt của kỳ ổ xỉn chạy. Mặc dù sẽ nạ đuổi theo ngăn cản nhưng do bị mị dù mẹ chưa cản lại nên không thể đuổi theo. Sau đó Hỉ Dụ Mạ ở vị trí xạ phệ thì chạy ra cản nhưng bọn họ đã tiến được 31 giờ rồi. Chật. Phòng thủ luôn là điểm yếu của ấy mẩn. Nhất là khi cổ Mitsu bị không thể cản được Mị Dụ Mẹ Triệt thì bọn họ không thể tới kịp. Tới lần tấn công sau Sệ Nạ di chuyển sớm lao về phía Mị Dụ Mẹ Triệt nhưng lần này Kỳ Ổ Xin lại chỉ giả vờ chạy mà thôi. Hắn quay sang mới để ý thấy cổ bằng dẻm ném bóng cho dễ sẩy bờ đội mình. Tật đảo. Kỳ Ổ Xin đã thành công ghi được điểm tật đảo, mặc dù ấy mẩn cản được cú sút sau đó của Kỳ Ổ Xin nhưng mà tỷ số vẫn là 6-5 nghiêng về Kỳ Ổ Xin. Kỳ ổ xỉn sau đó tiến hành sút trả bóng và lượt tấn công là của ấy mẩn. Cô Mitsu bị cùn, cậu quên những gì ta đã dạy rồi sao? Khi đối phương dùng sờ bìm thì trong khoảnh khắc đối phương nâng tay trái lên thì phần ngực sẽ lộ ra điểm yếu. Cậu phải nắm bắt được đúng thời điểm để bùm. Trong lúc đốm rổ cụ đang chỉ cho cô Mitsu bị cách cản mị dù mẹ triệt thì hỉ dù mạ gọi toàn đội lại nói, cho dù thằng mập con này cản được mị dù mẹ triệt thì vấn đề lớn nhất vẫn là ba thằng kia. Hỉ dù mạ đang nói tới các cậy, Hỉ Dạ và Onishi. Ba người này quá cao, khi nhảy lên hoàn toàn có thể cản được đường chuyển của Hỉ dù mạ. Việc chuyền bóng ngắn gần như không thể thực hiện được nữa rồi. Tiếp theo chúng ta phải thay người thôi. Chiều cao của Dạ Mạ Mộ Tổ không thể tranh chấp bóng với bộ ba lại nệ bạ cờ của Kỳ Ổ Xỉn. Thì dù mạ vì thế quyết định rút Dạ Mạ Mộ Tổ ra khỏi sân và tung người khác vào sân. Người được thay vào không phải dù Kimix. Vì dù Kỳ Mịch vẫn chỉ là dễ saver, cậu ta có vào thì cũng không có tác dụng gì khi Hỉ Dụ Mạ không thể chuyển. Người mà Hỉ Dụ Mạ cần là một người có thể chạy được. Vào sân đi. Hỉ Dụ Mạ chỉ vào Gen ngồi ở ngoài sân mà nói. Mục đích Hỉ Dụ Mạ cho Gen, một kẻ chưa từng tham gia trận bóng bầu dục nào vào sân là vì cần có tốc độ của cậu ta. Tiếp theo chúng ta sẽ sử dụng chiến thuật vạch buồn. Vạch buồn là khung xương chặt chữ ý ở trước ngực của loài chim. Với chiến thuật này sẽ có ba dùn đỉnh bật đứng sau Hỉ Dụ Mạ tạo thành chữ ý tiền nên mới có tên gọi như vậy. Sê Nạ nhớ rõ chiến thuật này trong chuyện Hỉ Dụ Mạ để cho Sê Nạ và Mòn Tạ phối hợp chạy với nhau và Ý Sĩ Mạ sẽ chạy một mình. Thực tế đây chưa phải là cách vận dụng tối đa sức mạnh của chiến thuật vạch buồn. Có ba dùn đỉnh bật nhưng lại chỉ chia ra làm hai hướng chạy là vì Sê Nạ lẫn Mòn Tạ đều thiếu đi khả năng để chạy một mình. Nhưng bây giờ không chỉ có năng lực của Sê Nạ vượt xa nguyên gốc mà còn có sự bổ sung thêm của một dùn đỉnh bật khác mới gia nhập là Gen. Hỉ Dụ Mạ có thể lựa chọn chuyển bóng cho bất kỳ người nào trong số ba người để bọn họ có thể chạy. Thậm chí bản thân Hỉ Dụ Mạ cũng có thể cầm bóng chạy. Một đội mới như ấy mà lại có thể sử dụng chiến thuật phức tạp như vậy sao? Vạch buồn nghe thì đơn giản nhưng thực chất việc quyết định xem ai sẽ là người cầm bóng chạy không hề dễ dàng. Để chiến thuật này có thể hoạt động thì Hỉ Dụ Mạ phải là người quan sát tình hình trên sân và đưa ra quyết định trong nháy mắt là chuyển bóng cho ai. Với tư duy chiến thuật không ai bằng của mình, Hỉ Dụ Mạ nhanh chóng nhìn ra lỗ hổng trong hàng phòng ngự của Kỳ Ổ Xỉn và chuyển bóng ngắn cho một trong ba dùn mình bạn. Tật đạo. Chiến thuật này của Hỉ Dụ Mạ đã làm rối loạn hàng phòng thủ của Kỳ Ổ Xỉn khi mà bọn họ không biết nên cản ai. Ngay trước khi kết thúc nửa đầu trận thì ấy mẩn đã thành công ghi điểm tật đạo. Với cú sút của Misa Xịt thì bọn họ đã nâng tỷ số lên 12-6. Giữa hai và hiệp 3 là thời gian nghỉ giữa trận, Kỳ Ổ Xỉn sẽ có 20 phút để tìm ra cách phá giải chiến thuật này của Hỉ Dụ Mạ. Cách duy nhất để có thể ngăn cản được chiến thuật này là phải khống chế đường chạy của họ. Cả không mất quá lâu để nghĩ ra cách đối phó với vạch buồn. Mị Dù Mẹ Chia cùng với bộ ba lái nệ bạ cỡ từng người sẽ thay nhau ngăn cản bốn người Hỉ Dụ Mạ. Mị Dù Mẹ Chia sẽ lao lên để tắc cấn Hỉ Dụ Mạ ép cậu ta phải chuyển bóng đi. Sau đó Hỉ Dạ và Ôn Ý Sĩ sẽ lần lượt kèm Gen và Ý Sĩ Mạ. Tôi sẽ cả này ẹ tỷ n 21, cả đội chỉ có mình tôi có khả năng làm được việc này mà thôi. Quả đúng là không ai khác ngoài cả có khả năng cản Sê Nạ. Người hiểu rõ nhất ngoài cả thì có Ôn Ý Sĩ, người bị Sê Nạ vượt qua một cách dễ dàng. Hiệp thứ ba bắt đầu với lượt tấn công của Kỳ Ổ Xỉn. Bọn họ tiếp tục xoáy sâu vào điểm yếu là chiều cao của cô Miệu Sù Bì. Nhưng trong thời gian nghỉ giữa giờ đột rổ cụ đã phân tích kỹ thuật của Mị Dù Mẹ Chia và chỉ có cô Miệu Sù Bì cách phá nó. Đó chính là sử dụng dịp. Khi tấn công thì người cao sẽ sử dụng sở bìm là kỹ thuật vòng tay qua đầu đối phương. Còn người thấp bé sẽ luồn tay từ dưới lên và hất ngã đối thủ. Đây chính là kỹ thuật dịp. Nhưng để kỹ thuật này có thể phát huy hiệu quả thì yêu cầu phải có lực cánh tay rất lớn vì nâng từ dưới lên sẽ khó hơn đè từ trên xuống rất nhiều. Riêng lực cánh tay thì cô Miệu Sù Bì lại hoàn toàn vượt trội hơn Mị Dù Mẹ Chia. Cậu ta thậm chí có thể dùng dịp từ một vị trí bất lợi hơn và thành công hất văng Mị Dù Mẹ Chia lần đầu tiên kể từ khi trận đấu bắt đầu. A, cô Miệu Sù Bì lao tới tặc cơn cổ bằng rèm khiến cho cậu ta chuyển bóng hỏng. Chương 208, lời thách đấu. Chương 208, lời thách đấu. Bị cô Miệu Sù Bì vượt qua thì Mị Dù Mẹ Chia không những không mất tinh thần mà đấu trí càng cao. Ngay khi lượt tấn công thứ hai bắt đầu thì tốc độ xuất phát của Mị Dù Mẹ Chia còn nhanh hơn trước. Cô Miệu Sù Bì không kịp đề phòng đã bị Mị Dù Mẹ Chia dùng sờ bìm quật ngã. Kỳ Ổ Xỉn lên 10 giờ, Fleur Down. Cuộc chiến giữa Cổ Mị Sủ Bị và Mị Dù Mẹ Chia không ngừng đảo chiều. Sau khi bị Mị Dù Mẹ Chia quật ngã thì Cổ Mị Sủ Bị đã nhanh chóng nhớ tới lời căn dặn của Đồn Dầu Cụ. Ngay lúc Mị Dù Mẹ Chia giơ tay lên để dùng sở bỉm thì Cổ Mị Sủ Bị liền bùm thẳng vào ngực trái của cậu ta. Hự! Mị Dù Mẹ Chia bị đẩy lùi ra sau mấy bước. Cổ Mị Sủ Bị muốn lao lên nhưng lúc này Mị Dù Mẹ Chia đã kịp đứng vững và cản cậu ta lại. Đừng hòng chạm được vào cổ bằng rèm xe mãi. Lúc này Kỳ Ổ Xỉn đang muốn truyền nên mục tiêu cao nhất không phải là để Mị Dù Mẹ Chia quật ngã Cổ Mị Sủ Bị mà là không để cậu ta tới gần cổ bằng rèm. Kỳ Ổ Xỉn lên 18 giờ, Fleur Down. Tật đảo. Kỳ Ổ Xỉn thành công ghi điểm tật đảo với đường chuyển cho cổ bằng rèm. Tỷ số lúc này đã là hòa 12-12 rồi. Từ khi bắt đầu mùa giải thì ấy mẩn luôn ghi không dưới 50 điểm. Kỳ Ổ Xỉn quả thực là một đối thủ ngang tài ngang sức. Cũng không hẳn đâu. Dù sao Kỳ Ổ Xỉn vẫn chưa hóa giải được vết buồn của ấy mẩn. Hiệp cuối này vẫn còn tới 10 phút, ấy mẩn hoàn toàn có thể ghi điểm. Dù chỉ là một cú sút thành công cũng đủ giúp họ chiến thắng rồi. Quả thực với cú sút của Misa Xịt thì việc ghi điểm từ khoảng giữa sân là không quá khó. Nếu như để ấy mẩn đẩy lên tới khoảng cách dưới 45 giật thì Kỳ Ổ Xỉn không đủ thời gian để ghi điểm bù lại. Lần này ấy mẩn tấn công cậu nhất định phải cản được ETN 21 đấy cả cậy. Áp lực được đặt lên vai cả khi bọn họ quyết định dùng phương pháp cậu gợi ý để đối phó với vạch buồn của ấy mẩn. Cả cậy ra sân với áp lực nhưng trong lòng cũng tràn đầy sự chờ mong. Sena, cậu quả thực rất mạnh. Nếu như có thể thắng cậu thì tôi sẽ tiến gần hơn tới việc đánh bại ETN 21 thật sự. Ngay khi lượt đấu bắt đầu với cú sờ nạp của cụ dị tạ thì Hỉ Dạ và Ổn Nghị Sĩ đã xuất hiện để ngăn cản đường chạy của Gen và Isimaz. Thì dù mà dù nhận ra Kỳ Ổ Xỉn đang cố tình khống chế đường chạy và để cho Sê Nạ cầm bóng. Bọn mày lao hết lên thế này thì ai sẽ là người cản con khỉ đây? Từ đầu trận tới giờ đây là lúc Hỉ Dụ Mạ vui vẻ nhất. Hỉ Dạ và Ổn Nghị Sĩ đều lao lên cản Gen và Isimaz. Cả cậy cũng tập trung tinh thần để đợi sẵn Sê Nạ. Như vậy thì vùng phía sau của Kỳ Ổ Xỉn vô cùng trống trải. Hỉ Dụ Mạ lập tức ngừng việc giao bóng cho Sê Nạ và chuyển bóng cho Mòn Tạ. Do quá tập trung vào việc cản ấy mẩn chạy nên không ai chú ý tới Mòn Tạ đã chạy ra phía sau rồi. ngăn cậu ta lại. Hàng phòng ngự của Kỳ Ổ Xỉn đội vàng chạy về phía Mòn Tạ để ngăn cậu ta lại nhưng đã muộn rồi. Ấy mần lên 20 giật, thở đau. Ấy mần đã thành công đưa bóng lên vạch 50 giật tới gôn lại nạ. Chỉ cần đưa bóng lên thêm một chút nữa làm Niệu Xạ Xỉ có thể sút bóng được rồi. Niệu Xạ Xỉ của Ấy mần không phải được mệnh danh là 60 giật mà đúng sao? Sao họ không sút luôn từ khoảng cách này? Đó chỉ là lời đồn thôi. Kỷ lục giải sẽ mì đờ dồ cũng mới là 55 giật. Đương nhiên việc Niệu Xạ Xỉ có thể sút vào từ khoảng cách 60 giật là do Hỉ Dụ Mạ bịa ra. Mà cho dù không phải bịa thì chưa tới thời khắc sống còn, không còn cách xoay chuyển nữa thì dù mà sẽ không để Niệu Xạ Xỉ thử thực hiện cú sút này. Bây giờ vẫn còn tới 7 phút nữa, bọn họ hoàn toàn có khả năng đưa bóng tới khoảng cách an toàn hơn. Chúng ta bị lừa rồi, không ngờ rằng người mẫn lại chuyển được cú vừa rồi. Mị Du mẹ chia lúc này nói, nếu vậy thì chúng ta hãy dùng đội hình đó đi cả tẩy. Cả tẩy ngạc nhiên hỏi, cậu muốn dùng nó? Mị Du mẹ chia nói, đằng nào chúng ta cũng có ý định để cho mẫn cầm bóng chạy. Như vậy thứ mà ta cần để phòng chỉ là đường chuyển của gã Hỉ Dụ Mạ đó mà thôi. Dùng nó thì ta sẽ có thể ngăn được mọi đường chuyền. Cả tớ suy nghĩ một lát rồi cảm thấy Mị Dụ mẹ chỉ nói cũng có lý nên đồng ý được. Nếu vậy chúng ta hãy cho bọn họ được chiêm ngưỡng sức mạnh của hàng phòng thủ cao nhất Nhật Bản. Lượt đấu tiếp theo chuẩn bị bắt đầu thì bỗng nhiên Kỳ Ổ Xỉn lại dàn đội hình khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy kỳ quái. Bình thường đội hình phòng thủ sẽ có 4 để phèn sẽ tắc cơ và 3 lại nệ bạ cơ ở phía sau. Nhưng lúc này phía trên cùng của Kỳ Ổ Xỉn lại chỉ có 3 giờ tờ trong khi lại nệ bạ cơ lại có tới 4 người. Mị Dụ mẹ chỉ từ dàn lái nạ đã lui về sau trở thành lái nệ bạ cơ cùng 3 người các ấy. Bốn người bọn họ tạo thành một hàng phòng ngự cực cao ở phía sau. Hàng phòng ngự như vậy là Kỳ Ổ Xỉn cố tình để cho ấy mẩn tạo khoảng trống để chạy, sau đó bốn lại nệ bạ cờ sẽ tiến hành ngăn cản từng người. Thì dù mà nhìn thấy chiến thuật này của Kỳ Ổ Xỉn thì lo rằng bọn họ có bấy gì nên không đội để xệ nạ chạy mà thử chuyển bóng. Kết quả là cú chuyển của Hỉ Dù Mạ đã thất bại. Vì dù ba người khác phải kèm ba dùn đỉnh bật vẫn còn có Mị Dù mẹ chìa với sức bật kinh người nhảy lên đánh bật đường chuyển của Hỉ Dù Mạ. Việc này ép cho Hỉ Dù Mạ phải từ bỏ ý định chuyển bóng. Từ bỏ việc phòng ngự phía trên để dồn hết khả năng vào việc ngăn cản đối phương chạy. Đây quả thực là một lối chơi tự sát, được ăn cả ngã về không. Trong vòng 3 phút còn lại bọn họ phải ngăn được ấy mẩn không tiến thêm 5 giật nữa nếu không khả năng thua là rất lớn. Điểm mấu chốt nhất của chiến thuật này là cả cứ phải ngăn được Sena tiến lên. Đây chính là lời thách đấu của cả cầy dành cho Etienne 21. Liệu cậu ta có chấp nhận nó không? Thì dù mà lúc này quay sang nhìn Sena mà hỏi, thế nào? Mày có tự tin có thể vượt qua cả cầy không? Sena không chút do dự đáp, em sẽ làm được. Thì dù mà hài lòng tươi cười. Sau đó cậu ta đội mũ bảo hiểm lên và vào vị trí. Dù Kỳ Ổ Xỉn thể hiện rõ thái độ sẽ để cho Sena ôm bóng chạy nhưng Hỉ Dù Mạ vẫn tiến hành quan sát tình hình để tránh sập bẫy. Khi đã xác định Hỉ Dạ và Ôn Y Si đã chạy tới cản Gen và Y Si Mạ thì mới giao bóng cho Sena. Ngay khi Sena chạm tay vào bóng thì cả cậy và Mị Dù mẹ chia lập tức lao về phía hắn. Cản. Cô Mị Sủ bị tách khỏi dàn lái nạ để quay sang giúp Sena cản Mị Dù mẹ chia lại. Lúc này chỉ còn Sena và cả cậy đang đối mặt. Tốc độ không phải là thứ quan trọng nhất hiện tại. Sải tay của cả cậy dài hơn hẳn Sena. Dù hắn dùng đệ vịu Bacos thì với kinh nghiệm của mình cả cậy vẫn có thể kịp vươn tay ra tóm hắn lại. Sena hít sâu một hơi sau đó bắt đầu bẻ góc. Bên phải. Ngay khi Sena định bẻ góc sang bên trái của mình cũng là bên phải của cả cậy thì cả cậy đã kịp đưa tay phải ra muốn tóm lấy hắn. Nhưng lúc này Sena lại đột ngột đổi hướng một lần nữa. Trong mắt cả cậy thì cái bóng của Sena như tách làm ba. Đây là đu đệ vịu Bacos. Sena bẻ góc lần thứ hai hoàn toàn đánh lừa cả cậy sau đó từ bên phải vượt qua cậu ta. Hắn có thể thực hiện kỹ thuật này nhờ vào gần một năm trời chỉ tập chạy ở hạ kệ đi nị ạ. Cả tôi hoàn toàn bất lực nhìn Sena chạy vượt qua mình. Thậm chí với tốc độ của Sena thì khi hai xạ phệ tỷ tới kịp thì hắn cũng đã chạy được ít nhất là 10 giờ rồi. Đứng lại. Nhưng lúc này Mị Dù mẹ chia đột nhiên xuất hiện. Với tốc độ của mình thì cổ Mị Sủ bị không thể ngăn được Mị Dù mẹ chia đuổi theo. Cánh tay của Mị Dù mẹ chia vươn dài ra muốn tóm lấy Sena nhưng mà lúc này hắn đột ngột tăng tốc. Mị Dù mẹ chia có thể nhanh hơn cổ Mị Sủ bị nhưng cậu ta không thể nào đuổi kịp Sena. Tốc độ ánh sáng chạy 40 giật trong 4.2 giây là một tốc độ mà khi tăng tốc đột ngột không ai có thể theo kịp. Đừng nói bây giờ tốc độ của Sena không chỉ dừng ở giới hạn 4.2 giây nữa rồi. Chương 209, kỹ thuật mới chương 209, kỹ thuật mới khi Mị Dù mẹ chỉ lao tới gần thì Sena đưa tay ra và đẩy bàn tay của cậu ta ra. Do nhảy bật tới lại không thể chạm tay vào áo Sena để kéo lại nên Mị Dù mẹ chỉ mất đà mà ngã xuống. Trong khi đó Sena vẫn tiếp tục ôm bóng chạy. Sena có thể tiếp tục dùng tay để đẩy người và chạy tiếp nhưng như vậy quá nguy hiểm. Thay vào đó hắn tiếp tục dùng hai tay ôm chặt bóng và thực hiện đệm bịu bắt để vượt qua xạ phệ tỷ của Kỳ Ổ Xỉn. Kỹ thuật chạy dù kẻ của Etienne là quá tốt. Dù không dùng sở tỷ phạm thì xạ phệ tỷ của Kỳ Ổ Xỉn vẫn không thể chạm được vào cậu ta. Dù kẻ, tiểu chạy cơ bản tạo thành đệm bịu bắt khi giả vờ bẻ góc rồi chạy theo hướng khác. Tiểu chạy xoay người được gọi là đệm với vũ dị cần chính là một biến thể của dù kẻ. Sở tỷ phạm, hiểu đơn giản là việc ôm bóng bằng một tay, tay còn lại đưa ra cả người. Tật đạo. Lần đánh cược này của Kỳ Ổ Xỉn đã hoàn toàn thất bại. Khi mà Sena không chỉ đơn giản mang bóng tới khoảng cách đủ gần để Mị Xạ Xỉ có thể sút mà thậm chí còn ôm bóng chạy một mạch tới Enzon và ghi điểm tật đảo. Kết thúc rồi. Cả cây bị Sena đánh bại hoàn toàn thì chỉ có thể chấp nhận sự thật. Sau cú tờ ép tờ của Mị Xạ Xỉ thì thời gian còn lại của trận đấu là vài chục giây. với chưa đến một phút còn sót lại thì dàn bạc khá yếu của Kỳ Ổ Xỉn không đủ khả năng tấn công và ghi điểm tận đảo. Mà bây giờ có sút bóng vào thì bọn họ vẫn thua. Sau hai lượt tấn công sau đó chỉ có thể đưa bóng lên thêm 10 giật của Kỳ Ổ Xỉn thì trọng tài cũng thổi hồi còi kết thúc trận đấu. Trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về ấy mẩn với tỷ số 19-12. Trận đấu kết thúc thì Xỉn đứng trên khán đài nhìn chằm chằm vào Senna. Kỹ thuật đệm vịu Bagos lần này Senna sử dụng còn cao cấp hơn cả trước đây. Liệu rằng với khả năng của mình hiện tại có thể ngăn được cậu ta hay không? Lần đầu tiên trong đời Xỉn cảm thấy có một bức tường cực lớn cản trước mặt mình. Khuôn mặt tuy không để lộ cảm xúc gì nhưng bàn tay thì nắm chặt lại. Sau đó trong trận đấu diễn ra ngay sau đó của Âu Hữu thì mọi người nhận ra Xỉn tỏ ra cố gắng hơn bình thường mặc dù từ đầu trận Âu Hữu Hiệu luôn dẫn điểm. Sau khi biết rõ kết quả trận đấu của Âu Hữu thì cả đám cùng nhau đi ăn trưa trước khi trận đấu của Sầy Bụ bắt đầu vào chiều nay. Người chiến thắng trận đấu này sẽ là đối thủ của ấy mẩn ở vòng bán kết nên Hỷ Dù Mà yêu cầu cả đội phải tới để quan sát. Sầy Bụ mạnh thật đấy, e đỏ mà e phi sờ hoàn toàn không cản được đội hình sọt gùn của Sầy Bụ. Tốc độ ném bóng của kịch quá nhanh, nếu như để Sệ Nạ lao lên bờ lệch thì liệu có kịp ngăn anh ta chuyển không? Thì dù mà quan sát thật lâu mà chưa đưa ra đánh giá. Còn đồm rổ cụ với ánh mắt của mình có thể nhìn ngay ra vấn đề của Sầy Bụ. Đội hình sọt gùn của Sầy Bụ quả thực rất mạnh nhưng nếu như nó bị phá thì họ cũng mất đi hơn một nửa sức mạnh. Thì dù mà tiếp lời, bởi vì Sầy Bụ không có tốc độ. Thì dù mà chỉ vào Mưu Xạ Xì mà nói, có Mưu Xạ Xì thì việc dượt đuổi tỷ số với Sầy Bụ là không khó. Chỉ cần phá được đội hình sọt gùn thì Sầy Bụ liền thua vì bọn họ không có ai đủ khả năng ôm bóng chạy. Ấy mần giờ có đội hình đối lập với sọt gùn sử dụng 4 dễ sấy vợ là chiến thuật và buồn sử dụng 3 dùn mình bạn. Đây sẽ là trận đấu để xem giữa truyền bóng và chạy, bên nào có thể ghi nhiều điểm hơn. Nhưng nếu như sấy bù có được một chân chạy tốt thì sẽ phiền đấy. Bình thường ngày thứ 2 sau mỗi trận đấu thì mọi người sẽ được nghỉ ngơi để hồi phục cơ bắp. Nhất là sau một trận đấu căng thẳng như trận với Kỳ Ổ Xỉn thì việc nghỉ ngơi là rất cần thiết. Nhưng mà hôm nay bọn hắn lại không được nghỉ. Không phải là vì Hỷ Dụ Mạ bắt cả bọn tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với sấy bù mà bởi vì hôm nay là ngày hội thể thao trường ấy mần. Đối với ngày hội thể thao này Sệ Nạ khá là hào hứng, vì hắn mới nhận được nhiệm vụ tương tác mới. Ấn Đu Cải, vận động hội khi tham gia môn thi đấu cùng với người có độ thân mật lớn hơn 50 thì mỗi khi chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng. Phần thưởng, 30 độ thân mật của những người cùng tham gia tăng thêm 10. Đối lập với Sệ Nạ thì Hỷ Dù Mạ lại không vui. Mẹ nó, tại sao lại tổ chức ngày hội thể thao vào đúng lúc này? Hỷ Dù Mạ rất khó chịu với việc ngày hội thể thao được tổ chức ngay trước trận đấu với Sệ Bụ. Không phải là vì việc tham gia đại hội sẽ khiến mọi người mất sức hay là không được nghỉ ngơi đầy đủ. Với thể lực được rèn luyện qua ít mạch đầy khắc nghiệt thì mọi thành viên trong đội đều có thể kịp khôi phục. Điều khiến Hỷ Dụ Mạ không thích là đối thủ có thể thông qua việc quan sát ngày hội thể thao này để nắm được các thông số cơ bản của thành viên đội mận. Và tất nhiên huấn luyện viên Sầy Bụ là một người chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này. Ông ấy dẫn theo Kịt, Tệ Su Mạ tới trường ấy mận để quan sát. Cùng với ba người họ thì còn có một thiếu niên tóc vàng đi theo. Dì Cụ, cậu cũng muốn tới dò xét ấy mận sao? Thiếu niên được Kịt gọi là Dì Cụ đáp, đúng vậy, có một người mà em rất muốn gặp. Sau đó bốn người cùng nhau đi tới sân bóng để tìm kiếm đám thành viên của ấy mẩn. Sệ Nạ đang đứng trong sân cùng với lớp mình. Năm nay chỉ chia ra làm hai đội đỏ và trắng thôi hả? Mỗi năm đều sẽ tiến hành chia theo từng khối và các lớp sẽ thi đấu với nhau. Nhưng năm nay thì cả năm nhất, năm 2 và năm 3 đều sẽ thi chung với nhau, chỉ có duy nhất hai đội đỏ và trắng. Sệ Nạ, chúng ta cùng ở bên đội đỏ đấy. Saki đột nhiên từ đâu xuất hiện ôm lấy cổ Sệ Nạ. Theo sau còn có Jin và Aia đều đeo khăn đội đỏ trên trán. Lúc này tiếng bình luận từ loa trường cũng vang lên, ấn đỏ cải, vận động hội năm nay được tài trợ bởi tập đoàn Kèn Diệu In. Phần thưởng cho đội chiến thắng là tấm vé cho phép miễn phí vào cửa hệ thống ổn sen, ô tuyển, hồ nước nóng, thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Kèn Diệu In trong vòng một tháng. Sệ Nạ nghe được tiếng thông báo thì lập tức hiểu được lý do vì sao mà hình thức chia đội lại được thay đổi rồi. Saki, cô cố tình lợi dụng chuyện này để được chung đội với Sệ Nạ phải không? Đỏ rồ thì đeo băng đội trắng chạy tới và bắt đầu tranh cãi với Saki. Trong lúc đó Sệ Nạ quay sang nói chuyện với mấy người khác. Lấy Lạ và Hạ Dụ Nạ đều ở đội đỏ à, hầu hết người của lớp 1A đều ở bên đội đỏ nhỉ. Lúc này Hạ Nã lại đi tới than phiền với Sê Nạ, vậy mà mình lại bị đẩy sang đội trắng, mình muốn được ở cùng đội với Sê Nạ cơ. Gen mang theo tấm băng của đội trắng nói, chờ đấy Sê Nạ, đội trắng nhất định sẽ chiến thắng. Sê Nạ không để ý đến tên này nữa mà quay đi chỗ khác. Lúc hắn vừa quay đi thì liền đụng mặt Yui. Mình cũng thuộc đội đỏ. Xin được cậu giúp đỡ thêm. Do học khác lớp nên thời gian Sê Nạ có thể gặp Yui khá là hạn chế. Giờ ăn trưa Yui cũng thường xuyên phải đi họp ủy ban kỷ luật giống như mà mọ gì nên cơ hội gặp gỡ lại càng ít đi. Bây giờ có nguyên một ngày để ở bên cạnh Yui thì Sệ Nạ sẽ không bỏ lỡ thời cơ. Cho đầu tiên là kéo có à, thế này không phải chúng ta thắng chắc sao? Sệ Nạ quay ra thì thấy bên phía đội đỏ có được nguyên dàn lái nạ của ấy mẩn. Chỉ riêng Cụ Dị Tạ là người đứng cuối hàng gia tăng sức nặng thôi thì đội đỏ đã ở thế bất bại rồi chứ đừng nói tới những thành viên khác như Giới hay Cổ Miệu Subi. Quả nhiên là trong trò chơi kéo con này đội đỏ dễ dàng giành chiến thắng trước đội trắng và đạt được 20 điểm. Chương 210, ngày hội thể thao chương 210, ngày hội thể thao tới trò chơi thứ hai là ném bóng vào rổ. Đội nào ném được nhiều bóng vào hơn sẽ chiến thắng, số bóng chênh lệch sẽ tính thành điểm. Lúc này Hỷ Dù Mạ bước ra nói, mặc dù không có hứng thú tham gia cái đại hội thể thao này nhưng mà thua cuộc không phải là sở thích của tao. Trong trò ném bóng vào rổ này thì bình thường số điểm chênh lệch sẽ không quá lớn. nhưng mà trong lúc hỉ dụ mạ phối hợp với dù kỳ mịt và mạ mọ gì nhét bóng vào áo rồi buộc lại để có thể ném một lúc mấy chục quả, thì bên này mòn tạ lại có sáng kiến là để cụ gì tạ có mình và cổ mịt sủ bị lên để ném trực tiếp. Ý tưởng này rất hay cho tới khi mòn tạ thích thể hiện đã thử úp rổ và làm đồ cột. Kết quả là đội trắng ném được 102 quả còn đội đỏ không quả. Tỷ số lập tức được nâng lên 102-20 cho đội trắng. Còn mòn tạ thì bị các thành viên đội đỏ tận cho một trận vì tội chơi ngu. Tiếp theo là nhảy truyền thống. Môn này chúng ta không giỏi nhưng tới lúc thi chạy 100m thì phải nhờ cả vào cậu đấy Sena. Cuộc thi chạy 100m này có khá nhiều người tham gia. Dựa vào thứ tự của từng người thì sẽ có số điểm giảm dần. Sena dễ dàng chạy về nhất nhưng và ngay sau hắn lại là Ishimaru chứ không phải Gen hay giả mà Moto. Đây chính là lý do mà Ishimaru vẫn được Hiruma lựa chọn làm dùn đỉnh bạt thứ 2 sau Sena mà không phải Gen, dù cậu ta có tốc độ chạy 40 giật tốt hơn. Nên nhớ 40 giật đặt là đo khả năng tăng tốc, còn khả năng chạy 100m thì giả mà Moto cũng chưa bằng được thành viên đội điển kinh như Ishimaru. Sena và Ishimaru thành công giữ lấy vị trí thứ nhất và thứ hai cho đội đỏ. Còn Gen và Dạ Mã Mộ Tổ lần lượt đứng thứ ba và thứ tư. Nhưng thứ hạng sau đó cũng không được bao nhiêu điểm bên không cần tính tới. Vẫn còn kém đội trắng tới 50 điểm nữa. Tí nữa thi đấu chạy hai người ba chân chúng ta nhất định phải giành chiến thắng. Đội nào có người về nhất sẽ được 100 điểm lận. Trước khi cuộc thi chạy hai người ba chân thì năm ba sẽ thi aerobic, tập thể dục theo nhạc, theo nhóm. Trong lúc này năm nhất và năm hai sẽ nghỉ ngơi ở ngoài. Xem ra cậu đã thay đổi rất nhiều đấy nhỉ Sena. Sena đang đứng quan sát bỗng nhiên nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau. Hắn quay lại sau đó cúi xuống mới thấy được một cái đầu màu vàng. Cậu không nhận ra tớ sao Sena? Sena nhìn thấy người này thì lập tức nhận ra cậu ta là ai. Hắn liếc nhìn về phía xa thì quả nhiên thấy được huấn luyện viên Sẩy Bù cùng với Kịch và Tệ Sủ Mạ đang đứng quan sát. Jiku, là cậu à? Sena nhận ra thiếu niên tóc vàng này. Cậu ta là Katani Jiku, dùng linh bạt của Sẩy Bù hiệu gần mẹn. Quan trọng hơn là Jiku chính là người đã dạy Sena cách chạy nhanh. Tất nhiên là đang nói tới Sena trước khi hắn chuyển sinh tới. Đây là người quen của cậu à Sena? Mọi người thấy có người bắt chuyện với Sena thì hỏi. Dị Cụ trả lời thay hắn, đúng vậy, tôi là Aniki, anh trai, đại ca, của Sena mà. Aniki, cậu có anh trai sao? Mọi người kinh ngạc khi nghe Dị Cụ nói mình là anh trai của Sena nhưng hắn lại lắc đầu nói, không phải anh em ruột đâu. Dị Cụ giải thích, sở dĩ Sena gọi tôi là Aniki bởi vì tôi là người đã dạy cậu ấy chạy mà. Lời giải thích này càng khiến tất cả bất ngờ hơn. Vì ai cũng biết rằng tốc độ của Sena nhanh như thế nào. Nếu như Dị Cụ là người dạy hắn chẳng lẽ cậu ta có được tốc độ còn nhanh hơn? Sena nói, khi còn học tiểu học thì Dị Cụ và mình học chung lớp với nhau. Trong thời gian đó cậu ấy đã dạy mình cách chạy và chuyển đi không lâu sau đó. Sena không nhớ rõ chi tiết nhưng đại khái để kể lại thì vẫn có thể làm được. Dị Cụ cũng không phát hiện ra rằng Sena bây giờ đã là người khác vì hắn vẫn biết được những chuyện xảy ra khi đó. Nhưng mà bây giờ cậu trông có vẻ phát triển không được tốt lắm nhỉ? Có lẽ cậu nên bắt đầu gọi mình là Aniki đi thôi. Dị Cụ chỉ cao có 159cm nên chỉ đứng tới cổ Sena mà thôi. Nhưng dì cụ không hề tự ti về chiều cao của mình mà nói, chiều cao không phải là thứ quyết định tất cả. Để xem ai sẽ là ạ nghị kỳ trong hai chúng ta thì đương nhiên sẽ phải so tốc độ rồi. Dì cụ tỏ ra vô cùng tự tin nói, Sena, bây giờ tớ chính là dùn đỉnh mặt của Sấy Bù hiệu gần mẹn, trong trận đấu giữa ấy mẩn và Sấy Bù cuối tuần này, chúng ta hãy so sánh một lần nữa xem ai mới là người giỏi hơn. Cầu thủ của Sấy Bù. Các thành viên của ấy mẩn biết được dì cụ là thành viên của Sấy Bù lập tức tỏ ra cảnh giác. Cụ dồ kỳ còn chỉ vào dì cụ mà nói, thì ra cậu tới đây là để thăm dò chúng tôi có đúng không? Sena nói, nếu là dì cụ thì tôi tin cậu ấy sẽ không làm thế đâu. Dì cụ đút tay vào túi của nói, quả đúng là tôi tới chỉ để đưa ra lời thách đấu tới Sena mà thôi. Có điều huấn luyện viên của tôi tới quả thực là để do thám mệnh mẫn. Quyết định của ông ấy tôi không thể can thiệp được. Dì cụ là một người rất hiểm nghĩa, cậu ấy sẽ không làm những chuyện như vậy. Nhưng cậu ta cũng không thể ngăn được huấn luyện viên Sẩy Bù làm thế được. Sena nói, cậu chắc chắn là quân át chủ bài mà Sẩy Bù đã che giấu bấy lâu nay. Bây giờ cậu lại chủ động tới để lộ thân phận của mình chính là để đền bù cho việc huấn luyện viên của mình lợi dụng thời cơ đi do thám ẩy mẩn đúng không? Dị cụ không đáp nhưng thông qua nụ cười mỉm của cậu ta thì Sena cũng hiểu được ý được, vậy trận đấu giữa ẩy mẩn và Sẩy Bù cuối tuần này sẽ là trận tái đấu của chúng ta sau nhiều năm. Còn bây giờ cậu nên quay về đi thì hơn, huấn luyện viên của cậu có vẻ đang nổi điên lên kìa. Sena chỉ về phía xa huấn luyện viên của Sẩy Bù đang bị Kịch và Tệ Sủ Mạ giữ chặt. Việc cố tình để lộ thân phận của dị cụ đương nhiên sẽ khiến huấn luyện viên Sẩy Bù tức giận. Dị cụ cũng biết mình đã trái lời huấn luyện viên nên chỉ có thể tạm biệt Sena và quay trở về tìm huấn luyện viên chịu phạt. Nhưng mà Sena tin là có Kịch ở bên cạnh khuyên can thì dị cụ cũng sẽ không bị phạt nặng. Dù sao trong trận sắp tới mà không có dị cụ thì Sẩy Bù sẽ gặp rắc rối lớn. Tiếp theo chính là cuộc thi chạy hai người ba chân hóa trang. Mọi người hãy chuẩn bị sẵn cặp chạy cho mình và bốc thăm đồ hóa trang. Ngay khi cuộc thi vừa được thông báo thì những người được đưa vào danh sách đăng ký chạy đều bắt đầu đi bốc thăm để chọn trang phục hóa trang. Riêng Sena thì chưa đi được. Không phải là vì hắn không tìm được người chạy cùng mà có quá nhiều người muốn chạy cùng hắn. Sena, chúng ta chạy chung đi. Saki nhanh chóng muốn bắt cặp với Sena. Lúc này dì Sa bỗng nhiên đi ra cản trước mặt Sena mà nói, Saki xem lại, chị là học sinh năm 2 mà, sao có thể tranh giành với cụ Hải, hậu bối, như vậy được. Chỉ có lợi là mới có thể chạy nhanh được như Sena, hai người họ tham gia thì nhất định sẽ thắng. Sa Kỳ bị dị xạ nhảy ra ngăn cản thì không vui nói, chạy hai người ba chân đâu phải chỉ nhanh là được mà còn cần sự đồng bộ. Ta và Sê Nạ giống như là chi kỷ vậy, nhất định sẽ có thể phối hợp tốt. Dị xạ lại phản đối, Lấy Lạ là hôn thê của Sê Nạ, hai người họ làm sao lại không thể phối hợp tốt bằng chị được. Lấy Lạ và những người khác trông thấy Sa Kỳ và dị xạ thì thấy thú vị mà ở bên đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này Sê Nạ khôn khéo rút khỏi chiến trường trước khi ai đó bắt hắn phải lựa chọn. Chương 211, Kỳ Bạ Sẻn chương 211, Kỳ Bạ Sẻn Sê Nạ đang lui ra đột nhiên trông thấy Kỳ Họ Cổ thì nói, đúng rồi Kỳ Họ Cổ, cậu hãy chạy mình đi. Kỳ Họ Cổ đang đứng ngoài quan sát đỗng nhiên được Sê Nạ đề nghị chạy cùng thì tỏ ra bối rối. Vậy có được không, bọn họ đang tranh giành để được chạy với cậu mà. Sê Nạ nói, chờ mấy người này giành nhau xong thì cuộc đua đã kết thúc rồi. Nếu không muốn đội đỏ thua thì chúng ta nên ra sân ngay thôi. Sở dĩ Sê Nạ lựa chọn Kỳ Họ Cổ là bởi vì trong số các cô gái thì độ thân mật của Kỳ Họ Cổ tăng lên chậm nhất. Bây giờ sau một mùa hè mới gặp lại thì độ thân mật của Kỳ Họ Cổ mới chỉ tăng từ 68 lên 69 mà thôi. Từ lúc ngày hội thể thao bắt đầu thì Sê Nạ vẫn chưa thể nhận thưởng từ nhiệm vụ lần nào cả. Phần thi phối hợp đầu tiên là kéo cột thì đương nhiên là không có con gái tham gia. Phần thi ném bóng vào rổ thì đội đỏ thua trắng nên Sê Nạ chẳng nhận được phần thưởng nào hết. Phần chạy 100m thì Sê Nạ thi một mình nên không có thưởng. Bây giờ Sê Nạ rất mong cùng Kỳ Họ Cổ chiến thắng cho chạy hai người ba chân để có thể nhận được phần thưởng. Kỳ Họ Cổ, cậu hãy thay bộ đồ này vào đi. Sê Nạ thì mặc vào bộ đồ cáo còn Kỳ Họ Cổ thì mặc bộ đồ tạ đủ kỳ. Ngoại trừ phần mũ hình thú ra thì phần còn lại của trang phục chỉ giống như một bộ đồ liền mà thôi. Chúng ta là cặp tiếp sức cuối cùng đấy, khi chúng ta chạy thì hãy cùng hô trong, ngoài nhé. Sê Nạ buộc chân trái của mình vào chân phải của Kỳ Họ Cổ. Đừng lo, mình chạy không nhanh bằng Sê Nạ Cun nhưng mà cho hai người ba chân này mình thường xuyên chơi cùng nhị san nên mình rành lắm. Có thể chạy cùng một người không biết chậm lại như giờ thì Sê Nạ đoán là Kỳ Họ Cổ chắc cũng rất khá. Ha ha, là Sê Nạ phải không? Dù ngươi có đội mũ cáo ta cũng có thể nhận ra được. Sê Nạ nghe tiếng quay sang mới thấy Gen cùng với Giả Mạ Mộ Tổ đang đứng cùng nhau. Hai người này có tốc độ chạy 40 giật là 4.6 và 4.7 giây, vô cùng suýt soát. Để hai người bọn họ cùng chạy chắc chắn là ý của Hỉ Dù Mạ rồi. Xin lỗi nhé Sê Nạ, Hỉ Dù Mạ sẽ lại nói nếu tớ không thắng thì sẽ phải bị phạt. Giả Mạ Mộ Tổ vừa nói xong thì cặp chạy của đội trắng đã tới. Là Mạ Mọ Dị và Hà Nạ. Ha ha, bọn ta đi trước đây Sê Nạ. Gen lập tức lớn tiếng cười. Nhưng ngay sau đó tiếng cười liền ngừng lại. Khoan, từ từ đã. Sao cậu lại bước chân đó? Ngươi không phải nói chúng ta hô trái, phải thì sẽ bước chân đó sao? Dạ Mạ Mộ Tổ và Gen hoàn toàn không thể phối hợp được. Lúc này bên đội đỏ cặp của Ishimaru cũng đã tới nơi và chuyển gậy tiếp sức cho Sê Nạ. Có tấm gương xấu ở ngay trước mặt thì Sê Nạ và Kỳ Họ Cổ phối hợp rất nhịp nhàng. Việc Sê Nạ cần làm không phải chạy cho nhanh mà là điều chỉnh tốc độ sao cho khớp với Kỳ Họ Cổ. Dù Kỳ Họ Cổ chạy không nhanh nhưng bọn hắn không mất bao lâu đã vượt qua Dạ Mạ Mộ Tổ và Gen rồi giành được 100 điểm cho đội đỏ. Tháng rồi. Sê Nạ cũng nhận được thông báo phần thưởng của hệ thống. Nhận được 30 hạt xạ xạ gạ họa Kỳ Họ Cổ tăng 10 điểm thân mật, nhận được 30 hạt bạn nệ dạ kỳ mà mỏ dị tăng 10 điểm thân mật, nhận được 30 hạt cụ rổ quả hạ nạ tăng 10 điểm thân mật, liên tiếp có 3 tấm bảng thông báo xuất hiện khiến cho Sê Nạ ngạc nhiên. Không phải là chỉ có người nào cùng tham gia với Sê Nạ thì hắn mới có thể nhận được phần thưởng hay sao? Vì sao mà mỏ dị và hạ nạ ở đội trắng cũng có thưởng? Chẳng lẽ chỉ cần là cùng hắn tham gia vào một trò chơi thì bất kể là đội nào thì cũng được tính? Điều này khiến cho Sê Nạ vui mừng vô cùng. Như vậy phần thưởng mà Sê Nạ có thể nhận được cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng mà Sê Nạ nhận ra là trong những ván thi đấu theo lại không có tên mình. Hai trò chơi vào đầu giờ chiều là nhảy dây nhóm. Sau đó học sinh năm 2 sẽ bắt đầu cuộc thi chạy mạ dạ tổng. Còn học sinh năm 3 thì tham gia thi bóng né, đoạt lệ bản. Phải chờ tới khi cuộc thi chạy mạ dạ tổng kết thúc thì học sinh năm nhất như Sê Nạ mới có cơ hội tham gia vào kỳ bạ sẻn, kỳ mã chiến, cuộc chiến cưỡi ngựa. Một điều khiến Sê Nạ càng thất vọng hơn chính kỳ bạ sẻn sẽ chỉ có con trai tham gia. Cũng phải thôi, con gái tham gia trò này sẽ rất bất lợi trước đám con trai. Hơn nữa trường học cũng không cho phép một đám nam nữ sinh quần nhau giữa sân trường như thế được. Sê Nạ liền mất đi hứng thú với cuộc chiến cưỡi ngựa vào buổi chiều. Hắn thản nhiên ngồi nghỉ ngơi và ăn trưa chờ tới phần thi đấu buổi chiều. Sê Nạ, phần thi đấu kỳ bạ sẻn chiều nay chị sẽ cổ vũ cho em đấy. Đọ Dô Thi, Hà Nổ và Trạ Tồn tới gần Sê Nạ mà nói. Cả ba người bọn họ đều ở đội trắng cùng với Mạ Mọ Di và Hà Nạ. Đa số những người ở trung lớp sẽ được xếp vào một đội, chỉ có một ít người mới bị tách ra mà thôi. Đọ Dô Thi cũng không để quan tâm lắm tới chuyện đội mình có thắng hay không. Điều mà cô ấy chú ý tới nhất chỉ có Sê Nạ. Thời gian buổi chiều trôi qua rất nhanh khi mà Sê Nạ không phải tham gia cuộc thi nào ngoại trừ kỳ bạ sẻn ở cuối. Hắn chỉ cùng những người khác nói chuyện và quan sát cuộc thi. Lúc này cuộc thi chạy mạ dạ tổng cũng đã tới lúc kết thúc. Đội trắng là đội về đích trước nên bọn họ đã vươn lên dẫn trước, dù rằng phần nhảy dây nhóm và bóng né đội đỏ đều nhỉnh hơn. Kỳ bạ sẻn là cơ hội để chúng ta lật ngược thế cờ. Đội đỏ nhất định sẽ thắng. Các nam sinh bây giờ cực kỳ hăng máu. Kỳ bạ sẻn sẽ do hai hoặc ba người cùng trụ lại công kênh một người khác lên. Người ngồi ở trên ngựa sẽ phải phụ trách giật lấy băng trên đầu của đối thủ hoặc đơn giản là đẩy người đó ngã ngựa là xong. Ba người dù ủ mòn gì thì con theo dưới khí thế hừng hực đi đầu. Theo sau đó là cổ mì sủ bị cùng vài người khác con theo mòn tạ đi theo. Sê Nạ, lên đây đi. Cụ gì tạ ra hiệu cho Sê Nạ trèo lên lưng mình. Hắn liền nghe theo mà leo lên lưng cụ gì tạ. Cụ gì tạ con theo Sê Nạ mà hóa thành một cỗ xe tăng lao về phía trước. Cú gì tạ đợi tạ. Cú gì tạ húc bụng về phía trước dùng sức nặng của mình đẩy ngã những người phía trước. Dù không thể dùng hai tay thì cú gì tạ vẫn vô cùng lợi hại. Nhưng như vậy thì mình có việc gì để làm đâu. Xê nạ còn chẳng phải làm gì cú gì tạ đã húc ngã đối thủ rồi. Hắn chỉ cần đưa tay ra giật lấy cái khăn quấn trên đầu những người đã ngã xuống là xong. Kia rồi, Xê nạ ở bên đó. Mau tấn công hắn. Gen được Dạ Mạ Mộ Tổ và hai người nữa bên đội trắng con theo thì chỉ về phía Xê nạ mà nói. Đừng đua chứ, nếu lao vào cú gì tạ xe mải như thế thì sẽ chết đấy. Nhưng Gen hoàn toàn không thèm để ý tới lời nói của Dạ Mạ Mộ Tổ mà thúc giục bọn họ tới gần. Nhưng mà cú gì tạ không quan tâm là ai đến thì chỉ với một cú húc bụng là sẽ đẩy ngã được đối phương. Ba người Dạ Mạ Mộ Tổ bị ngã ra sau thì Gen lập tức giẫm lên vai một người lấy đà nhảy lên. Chỉ cần chưa chạm chân xuống đất thì ta vẫn chưa thua. Nhận lấy này Xê nạ. Gen nhảy lên không và lao về phía Xê nạ. Xê nạ đang định đem cậu ta hất văng sang một bên thì ngay lúc này Gen lại hắt xì một cái. Hắt xì. Một làn khói trắng hiện lên bao phủ lấy Gen và cũng che đi tầm mắt của Xê nạ. Hắn bình thường không thể lúc nào cũng mở ra thấu thị được nên không kịp nhìn thấy thứ gì. Xê nạ chỉ cảm thấy một thứ gì đó rất mềm mại đập vào mặt mình sau đó thì bị hất khỏi lưng của cụ gì tạ. Cùng lúc đó tiếng còi báo kết thúc cùng vang lên khi mà các thành viên đội trắng đều đã ngã ngửa hết rồi. Đội đỏ chiến thắng. Chương 212, Jun Elsie dẻo gì ạ chương 212, Jun Elsie dẻo gì ạ đội đỏ chiến thắng. Xê nạ chỉ nghe thấy tiếng loa phát thanh thông báo đội mình giành chiến thắng mà không nhìn thấy gì. Lý do là bởi vì hắn đang bị một bộ ngực tuy không phải lớn lắm nhưng vô cùng mềm mại. Sau đó ánh sáng mới trở lại với đôi mắt của Xê nạ khi bộ ngực này lui ra phía sau. Đập vào mắt hắn là một mái tóc màu xanh lá cây nhặt và một khuôn mặt dễ thương đôi mắt hồng đậm trong bộ đồ thể dục của trường ấy mẩn. Jun. Xê nạ trông thấy ngoại hình này thì lập tức nhận ra thiếu nữ này. Hắn nhớ lại vừa rồi quả thực là Gen đã hát xì một cái trước khi chạm vào hắn. Vậy là nhân cách nữ bên trong Gen lập tức đổi chỗ với hắn. Xê nạ hơi cúi xuống nhìn một cái thì mới để ý tới hai điểm hơi nô lên trước Jun. Vì đến trường với thân phận con trai nên Gen sẽ không hề mặc đồ lộng nữ. Cho nên vừa rồi Xê nạ mới bị bộ ngực trần của Jun út vào mặt. Xê nạ đúng là anh. Em đã muốn được gặp anh từ lâu lắm rồi. Jun kích động ôm lấy đầu Xê nạ khiến khuôn mặt hắn lại út vào ngực của cô ấy một lần nữa. Một lát sau Jun mới buông hắn ra mà nói, Xê nạ em đã quan sát anh từ rất lâu rồi. Đây là lần đầu em có cơ hội gặp trực tiếp anh. Em thích anh lắm, xin hãy hẹn hò với em. Đám nam sinh nghe được giọng của Jun thì quay sang nhìn. Lại là Xê nạ, tại sao tên khốn ấy lại may mắn như thế cơ chứ? Cô gái này là ai vậy? Hình như không phải học sinh trường mình. Jun chưa từng xuất hiện ở trường, nếu không một cô gái dễ thương như vậy nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng. Xê nạ lúc này mới có cơ hội quan sát Jun kỹ hơn. Jun LC0A76-10, độ thân mật của Jun là cực cao. Trước đó có vẻ như độ thân mật của Jun đã đạt tới 66 điểm, còn 10 điểm kia chính là có được nhờ vào nhiệm vụ của hệ thống. Gen biến đổi thành Jun ngay trước khi tiếng thông báo đội đỏ chiến thắng vang lên. Như vậy có nghĩa là Jun cũng được tính là cùng tham gia với Xê nạ. Vì vậy hắn liền nhận được 30 hẹp và 10 độ thân mật từ Jun. Chỉ còn cần 60 hẹp nữa là Xê nạ sẽ có thể lên cấp rồi. Nếu như Xê nạ sau đó tặng quà cho Jun nhận 10 hẹp nữa thì sẽ chỉ còn cần 50. Xê nạ chứng kiến khuôn mặt xinh đẹp của Jun cách mình rất gần thì có lẽ chỉ cần hắn giỡn người một chút là có thể hôn lên môi của cô bé. Và Jun khả năng cao cũng sẽ không phản đối việc Xê nạ hôn mình. Nhưng Xê nạ không làm như thế, ngược lại hắn còn nói, mặc dù rất biết ơn tình cảm của em nhưng anh chưa thể nhận lời được. Anh thậm chí còn chưa biết tên em nữa, nếu em thực sự thích anh thì chúng ta có thể bắt đầu làm bạn trước và phát triển quan hệ từ từ. Làm bạn trước, phát triển quan hệ từ từ. Cả hai việc này bình thường Xê nạ sẽ không nói ra vì hắn muốn đem độ thân mật của mấy cô gái tăng lên 100 càng nhanh càng tốt để nhận thưởng. Xê nạ nói như vậy vì hắn nhớ ra rằng lúc này Jun còn đang chung thân thể với Gen. Kể cả khi biến đổi giới tính những bộ phận liên quan đến giới tính cũng thay đổi theo nhưng không thể phủ nhận sự thật là đây vẫn là một phần cơ thể của một tên con trai. Xê nạ cảm thấy mình hôn Jun lúc này không khác nào phải hôn cả Gen. Muốn hôn thì phải chờ tới khi Jun và Gen trưởng thành và tách khỏi nhau đã. Xê nạ nhớ được Jun và Gen tới năm thứ 2 sẽ tách khỏi nhau. Hắn đoán là bọn họ sẽ tách ra khi tới ngày sinh nhật thứ 16. Làm bạn trước sao? Trên khuôn mặt Jun lộ rõ vẻ thất vọng. Lúc này Xê nạ nói, em có thể đứng dậy được không? Jun nhận ra mình còn đang ngồi trên người hắn nên liền đứng dậy. Sau đó trước ánh mắt ghen tị của những người khác, Jun ôm lấy cánh tay của Xê nạ và rời khỏi đó. Cậu tên là Jun Elsie gì ạ? Sao lại giống tên Gen vậy? Lấy là nghe được tên của Jun thì không khỏi thắc mắc. Vì Jun Chan cùng với Gen Kun là cùng một người. Dại ổ cô đống nhiên xuất hiện và nói. Mị cạ đỏ sensei. Cô làm gì ở đây? Dại ổ cô đáp, hôm nay là vận động hội nên sẽ có học sinh bị thương. Cô xuống để kiểm tra một chút xem những đứa học trò đáng yêu của mình có ai bị thương nặng không. Sau đó Dại ổ cô lại quay về nói tới chuyện của Jun. Jun Chan và Gen Kun là người của hoàng tộc thuộc hành tinh Mở Mọ Giờ. Bọn họ có khả năng biến đổi giới tính giữa nam và nữ mỗi tháng một lần. Nhưng môi trường và từ trường ở trái đất đã ảnh hưởng tới khả năng biến hình của họ nên bây giờ có thể biến đổi chỉ sau một cú hát xì. Gen lần đầu tiên xuất hiện là vào ngày đầu tiên của học kỳ 2 là ngày 5 tháng 9. Hôm nay là ngày 3 tháng 10 thì đúng ra là chưa tới kỳ hạn chuyển đổi. Nhưng cú hát xì vừa rồi đã giúp Jun ra ngoài trước thời hạn. Lúc này Jun vẫn ôm cánh tay của Xê nạ thì nói, khi Gen ở gần anh thì em ở bên trong tâm trí cậu ta vẫn luôn quan sát anh. Một tháng qua Jun chỉ có thể quan sát từ tầm nhìn của Gen. Người mà Gen chú ý tới trong suốt một tháng qua ngoài lấy lạ ra cũng chỉ có Xê nạ, kẻ mà cậu ta muốn đánh bại để giành lại lợi lạ. Jun vì thế cũng chỉ thấy toàn là hình ảnh của Senna mà thôi. Theo lẽ tự nhiên là Jun sẽ bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn. Sau đó hệ thống lại tặng thêm 10 điểm thân mật cho nên độ thân mật của Jun đã tăng lên 76 điểm, thành ra tình cảm của cô ấy dành cho Senna càng thêm mãnh liệt. Chính vì thế nên xin hãy hẹn hò với em. Jun đi tới gần dùng ánh mắt đầy chờ mong nhìn Senna. Nhưng không chờ hắn trả lời thì Sạ Kỳ và Đỏ Rổ thì đã cản trước mặt Senna. Senna là của chúng tôi, một kẻ lạ mặt như cô đâu phải muốn là có thể tới gần cậu ấy được. Lần này là một lần hiếm có Sạ Kỳ và Đỏ Rổ thì lại đồng lòng để phòng chống ngoại địch. Trong lúc đó Senna lại cảm thấy sát khí sau lưng mình. Người đã có Sạ Kỳ Sạ Mạ mà vẫn tiếp tục đi trêu chọc những cô gái khác. Thật là đáng chết. Senna quay lại trông thấy Jin đang cầm kiếm gỗ nhìn chằm chằm vào mình. Hắn vội vàng túi đầu né tránh đường kiếm của Jin sau đó lập tức bỏ chạy. Những cô gái khác đã quen với cảnh này nên còn ngồi ngoài xem trò vui. Ngày hội thể thao của trường ấy mẩn kết thúc khá thuận lợi. Ngay sau đó toàn đội đã phải tiến hành trở lại tập ngay ngày hôm sau mà không được nghỉ. Trận đấu với Sẩy Bụ là trận đấu khó khăn nhất của chúng ta từ đầu mùa giải tới giờ. Trong cuộc tập vấn tại Mỹ bọn Bay đã trông thấy sức mạnh của Sẩy Bụ rồi. Nếu không tập luyện hết sức thì không thắng nổi họ đâu. Đỗ Dầu Cụ không ngừng đốc thúc đám học trò của mình luyện tập. Thì dù mà đang phải cố gắng nghiên cứu chiến thuật để đối phó với Sẩy Bụ. Chiến thuật sọt gùn của bọn họ đã khó đối phó rồi bây giờ lại có thêm một tên có tốc độ vào nữa thì kế hoạch đã chuẩn bị từ trước phải thay đổi toàn bộ thôi. Sau buổi tập Hỉ Dụ Mạ cùng Đốm Rổ Cụ bắt đầu nghiên cứu số liệu mà Mạ Mọ Dị tổng hợp được từ những băng ghi hình trận thi đấu của Sẩy Bụ. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tới chủ nhật, trận đấu giữa Ẩy Mẩn và Sẩy Bụ cũng chuẩn bị bắt đầu rồi. Ngày hôm nay chỉ có hai trận đấu được diễn ra trên cùng một sân vận động. Buổi sáng sẽ là trận đấu của Ẩy Mẩn và Sẩy Bụ. Tới buổi chiều sẽ là trận giữa Ổ Hữu Tự và Bẹn Đồ. Chương 213, Sẩy Bụ hiệu gần mẹn chương 213, Sẩy Bụ hiệu gần mẹn Sệ Nạ cùng các thành viên Ẩy Mẩn đặt chân tới sân vận động thì lúc này đã có rất đông người tới rồi. Hôm nay cả hai trận bán kết đều sẽ diễn ra trên sân vận động này. Nếu không tới từ sớm thì sẽ không có được chỗ ngồi tốt. Bên phía Sẩy Bụ còn tới sớm hơn cả bọn hắn và đã bắt đầu khởi động rồi. Sệ Nạ cùng những người khác nhanh chóng thay đồng phục thi đấu và khởi động. Sau đó là tới Tung Đồng Xu quyết định lựa tấn công. Lần này người đoán đúng lại là Kim, Sẩy Bụ chọn tấn công trước. Trước khi Niệu Xạ Xỉ ra sân sút bóng thì Sệ Nạ nói, Niệu Xạ Xỉ xem lại, một lát nữa khi bắt đầu trận đấu, anh có thể sút bóng về phía Dị Cụ được không? Niệu Xạ Xỉ quay sang nhìn Sệ Nạ rồi hỏi lại, Dị Cụ, là vì lời thách đấu đó sao? Thì dù mà lúc này đi tới nói, chúng ta vẫn chưa hề nắm được về khả năng thực sự của nó. Mày có chắc là có thể ngăn được không? Sệ Nạ không chút do dự đáp, em chắc chắn sẽ chặn được cậu ta. Thì dù mà trông thấy ánh mắt tự tin của Sệ Nạ mới nói, vậy thì cứ làm thế đi. Cả hai đội tiến ra sân chuẩn bị cho lượt phát bóng lên của Ẩy Mẩn. Niệu Xạ Xỉ quan sát thì thấy được vị trí của Dị Cụ là ở hàng cuối. Thường thì Dùn Đỉnh Bạt sẽ là người đứng ở vị trí gần với Enzo để có thể bắt lấy quả bóng được sút lên và chạy lên nhanh nhất có thể. Vị trí hàng phía trên sẽ do Lại Nạ và Lại Nệ Bạ cơ giữ. Bọn họ sẽ là người cản đội đối phương đồng thời mở đường chạy. Niệu Xạ Xỉ nhắm sút quả bóng thẳng về phía góc sau bên phải của phần sân Sẩy Bụ. Dị Cụ là người ở gần nhất tự động chạy tới để đón bóng. Sau khi hứng được bóng thì Dị Cụ ôm bóng chạy về phía trước. Những blocker, người cản đường của Sẩy Bụ dù đã cố gắng ngăn cản nhưng không thể ngăn được hết. Mấy cầu thủ dàn lái nạ của Ẩy Mẩn có tốc độ chậm thì bị ngăn lại nhưng còn dàn bạt đã thành công lọt qua và lao về phía Dị Cụ. Lúc này Dị Cụ bắt đầu thể hiện tuyệt kỹ của mình là Zoro Ozer thực chất là cách chạy thẳng chân không con gối. Sau khi duỗi thẳng chân và ngả ra sau thì ngay lúc giẫm chân về phía trước thì cũng đồng thời dướn người về phía trước làm thay đổi nhịp chạy đột ngột. Đây là một kiểu chạy khá thông dụng trong Jubi, bóng bầu dục không mũ, đã được Dị Cụ biến tấu để phù hợp với bóng bầu dục Mỹ. Những người lao tới cản không kịp phản ứng để bẻ góc nên đã bị Dị Cụ vượt qua. Lần lượt Dạ Mạ Mộ Tổ và Ý Xì Mà sau đó là Mòn Tạ bị vượt qua. Dị Cụ đã chạy đến khu vực giữa sân rồi, mau cản nó lại. Nhưng cầu thủ đang đẩy người của Ẩy Mẩn cố gắng đẩy đối thủ về hướng chạy của Dị Cụ nhằm cản đường. Nhưng Dị Cụ đã thuận lợi lách qua mấy người. Nhưng mà lúc Senna đã tới, hắn thực chất là đang cố tình chờ cho Dị Cụ có cơ hội một đối một với mình. Senna tới đây, Dị Cụ duỗi chân ra chuẩn bị sử dụng Zoro Ozer này. Khi Dị Cụ phóng đột ngột về phía trước nếu là người khác thì đã bị chậm một nhịp để cậu ta thoát mất rồi. Nhưng Senna thì khác. A Gổng có thể được xưng tụng là thiên tài trăm năm mới có một là bởi vì tốc độ phản xạ đạt tới giới hạn cao nhất của con người. Từ khi tín hiệu từ mắt nhìn chuyển tới não bộ xử lý thông tin và đưa ra quyết định tới thực hiện hành động tất cả chỉ mất 0.1 giây, nó được gọi là xung điện thần tốc. Bây giờ chỉ số ạt của Senna đã vượt qua chỉ số tối đa mà một người thường có thể đạt tới. Tốc độ phản ứng của Senna đã hoàn toàn vượt qua khái niệm người thường và đạt tới cấp độ thiên tài như A Gổng rồi. Trong chớp mắt sau khi Dị Cụ sử dụng Zoro Ozer dịch thì Senna đã phản ứng lại và bẻ góc. Với một kẻ chỉ luyện cách bẻ góc khi chạy để không bị chậm lại như Senna thì lần đổi hướng này gần như không có thay đổi về tốc độ. Senna vươn tay ra ôm lấy người Dị Cụ và húc ngã cậu ta xuống đất. Bóng cho Sẩy Bụ. Dị Cụ mặc dù vẫn còn ôm bóng trong lòng sau khi đã cố gắng bảo vệ bóng nhưng mà vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Thứ tốc độ đó là cái gì? Trong vòng 6 năm qua Senna đã trở nên nhanh như vậy rồi sao? Senna lúc này mới đứng dậy nhìn Dị Cụ đang ôm bóng nói, hiệp đầu tiên cậu thua rồi nhé. Khi đi tới bên cạnh Dị Cụ đang ngồi dưới đất mà đưa tay vô vào lưng cậu ta nói, đừng lo lắng, em đã làm tốt lắm rồi. Nhờ em mà Sẩy Bụ mới mang bóng lên cao được như thế. Lúc này dị cụ đã mang bóng lên tới khu vực chỉ còn cách end zone của ấy mần 41 giờ. Ở khoảng cách này nếu muốn xây bù cũng có thể sút bóng ghi điểm. Nhưng một đội chuyên tấn công như xây bù đương nhiên sẽ không chọn cách sút chỉ để lấy 3 điểm mà bọn họ muốn ghi tập được 6 điểm kia. Em đã làm xong rồi, bây giờ tới lượt những người khác trong đội ra tay. Kịt lập tức cho toàn đội sử dụng đội hình mạnh nhất của họ Sargun. Sử dụng nó sớm như vậy sao? Ấy mần thấy xây bù ngay từ đầu đã sử dụng chiến thuật mạnh nhất thì không khỏi đề cao cảnh giác. Senna, tiếp theo mày biết phải làm gì rồi đấy. Thì dù mà nói với Senna đang chuẩn bị đứng vào vị trí lại nệ bạ cờ trung tâm. Senna gật đầu một cái. Hắn đứng phía sau cụ dị tạ và giải hực thì ánh mắt không hề rời khỏi Kịt. Xét. Hút. Hút. Ngay khi quả bóng được center của xây bù sờ nạp về phía Kịt thì cụ dị tạ cùng cổ Misu bị lập tức dùng toàn lực đẩy vào trung tâm để ngăn đường chuyển của Kịt. Lúc này trên sân có tới 4 rể sẩy vờ đang chạy. Ấy mần khó mà kèm được hết bọn họ. Cách tốt nhất chính là Black, chỉ cần đẩy ngã Kịt trước khi cậu ta chuyển bóng là xong. Có điều từ trước tới nay chưa có đội nào nghĩ tới chuyện sử dụng Black vì tốc độ ném bóng của Kịt là quá nhanh. Nhưng lần này thì dụ mạ đã ra hiệu cho Senna lao lên Black Kịt. Đơn giản là bởi vì Senna có một thứ mà chưa ai ở đại hội cạn tổ này có được tốc độ đủ nhanh. Etn muốn Black kìa. Mọi người trông thấy Senna lao lên thì vô cùng kinh ngạc. Ngay cả Kịt là người đã lường trước được chuyện này cũng phải giật mình trước tốc độ của Senna. Nhưng ngay trước khi Senna kịp chạm vào mình thì Kịt đã ném bóng đi thành công. Một rễ sẩy vở của Sẩy Bù đã bắt được bóng và chạy thêm một đoạn mới bị cản lại. Sẩy Bù tiến 11 giờ, thờ nào. Lần tấn công đầu tiên đã thành công thì cả đội cũng tay ăn mừng. Tốt lắm Kịt, chiêu Black của ấy mần hoàn toàn vô dụng với cậu. Huấn luyện viên của Sẩy Bù tỏ ra vui vẻ. Nhưng mà Kịt thì lại đáp, không phải như vậy đâu. Vừa rồi nếu chỉ chậm một tích tắc thôi em đã không thể chuyển bóng được rồi. Tốc độ của Etn 21 quả thực là danh bất hư truyền. Nghe Kịt nói thế huấn luyện viên Sẩy Bù cũng không cười nổi nữa. Lượt tấn công tiếp theo của Sẩy Bù thì thậm chí Senna còn chưa cần ra tay. Kuzo Kỳ và Giải Hợi đang làm lái nệ bạ cờ cùng với giả mạ mộ tổ làm con mặt đã thành công chặn đứng được rễ sẩy vở của Sẩy Bù. Thực ra Sẩy Bù vẫn còn một rễ sẩy vở khác đó chính là Tệ Sù Mạ, thành viên quan trọng nhất trong đội hình sọt gùn ngoài Kịt. Nhưng Kịt lại không thể chuyển cho Tệ Sù Mạ được bởi lẽ bạt rụt của cậu ta là chạy sang bên cánh. Một khi đã vạch ra lộ trình thì Tệ Sù Mạ sẽ không chạy sai. Nhưng điều đó bây giờ lại biến thành thứ khiến Sẩy Bù tấn công thất bại. Senna biết lượt sau Sẩy Bù nhất định sẽ để Tệ Sù Mạ chạy lên. Nếu không thể cản được cậu ta thì Kịt chắc chắn sẽ chuyển thành công. Chương 214, siêu tấn công chương 214, siêu tấn công Sẩy Bù cũng không cho ấy mẩn nhiều thời gian để suy nghĩ chiến thuật. Lúc này không thể thay đổi chiến thuật nên Senna vẫn tiếp tục bờ lệch từ trung tâm. Senna nhìn sang bên trái, người kèm Tệ Sù Mạ là Mòn Tạ. Bàn về sức mạnh Mòn Tạ thua xa Tệ Sù Mạ nên muốn bùng Tệ Sù Mạ là không thể nào. Dù là Senna muốn sâu ngã một người có sức nâng và thể hình như Tệ Sù Mạ không phải đơn giản. Chỉ mong là Mòn Tạ có thể đánh bại Tệ Sù Mạ với khả năng bắt bóng của mình. Nhưng Mòn Tạ vẫn chưa nhận ra rằng bản thân mình không thể cản được Tệ Sù Mạ nên cố gắng bùng cậu ta. Kết quả là Mòn Tạ còn bị đẩy bật ra trong khi Tệ Sù Mạ thì bắt được quả bóng do Kịt chuyển tới và lao thẳng về end zone của ấy mần. Tật đạo. Tệ Sù Mạ chạy một mạch về đích mà không bị ai cản do những người khác đã phải chia ra ngăn ba rễ sẩy vở khác của Sẩy Bù. Thì dù Mạ ở vị trí xạ phệ thì có nhảy ra ôm lấy chân Tệ Sù Mạ cũng không thể ngăn được cậu ta tiếp tục chạy tới gôn lại nạ ghi điểm. Với một cú sút sau đó Sẩy Bù đã dẫn trước ấy mần 7-0. Sau khi bị ghi điểm thì lại đến lượt ấy mần tấn công. Sẩy Bù đã trả bóng về phía Isimaz. Ziku. Anh biết em muốn trả thù nhưng em cũng biết việc để một kẻ có tốc độ như Etn 21 ôm bóng chạy nguy hiểm thế nào. Với tính cách của huấn luyện viên sau khi thấy em thất bại ông ấy sẽ không chịu mạo hiểm đâu. Nghe được lời nói của Kịt thì gì cũng không thể phản bác được. Lối chơi của Sẩy Bù là siêu tấn công mà không thèm phòng thủ nhưng đó là khi dựa trên sự chắc chắn rằng bản thân sẽ thành công. Ví dụ như tiếp theo đó khi chuẩn bị phòng thủ đợt tấn công của ấy mẩn thì Sẩy Bù hoàn toàn không có ý định phòng thủ như cách bình thường. Bọn họ bỏ qua việc phòng ngự để có cơ hội intercept đường chuyển của Hizuma. Ngay cả trong khi phòng thủ thì Sẩy Bù cũng sẽ tấn công. Cách suy nghĩ này vô cùng giống với ấy mẩn, đội không có được cầu thủ phòng ngự nào xuất sắc. Trông thấy dàn lái nạ của Sẩy Bù đang cố mở đường cho dị cụ lao tới bờ lệch mình thì Hỉ Dụ Mạ chỉ cười. Muốn cắt đường chuyền? Có giỏi thì thử xem. Trước mặt Hỉ Dụ Mạ là cụ dị tạ, có được dàn chắn vững chãi thì Hỉ Dụ Mạ có thể thoải mái tung một đường chuyền mang tính thương hiệu của mình. Đệ bịu laser bullet. Khác với đường chuyền nhanh nhưng quỹ đạo linh hoạt của Kịt. Đường chuyền của Hỉ Dụ Mạ như một viên đạn laser lao theo đường thẳng với tốc độ cực nhanh. Một đường chuyền nhanh và bóng xoáy như vậy ngoài Mòn Tạ chẳng có kẻ nào đủ khả năng để bắt cả. Ấy mần lên 23 giờ, thờ nào. Ấy mần không cản được đường chuyển của Kịt cho Tệ Sù Mạ thì cũng tương tự là Sẩy Bù không thể cản được đường chuyển của Hỉ Dụ Mạ cho Mòn Tạ. Ngay sau đó Sẩy Bù ý đồ đột phá từ bên cánh khi một trong số ít cầu thủ phòng ngự của Sẩy Bù đủ hạ diễu bị phạ lộ ở tỷ dị mạ dùng kỹ thuật đủ ản hòn là chiêu đủ tận dịp muốn quật ngã hàng phòng ngự của Ấy mần. Nhưng đối thủ của ở tỷ dị mạ lại là Giải Hợi. Về kỹ thuật cản người Giải Hợi có thể không quá tốt nhưng riêng khoản đánh đấm thì một người xuất thân từ câu lạc bộ boxing như cậu ta lại cực kỳ giỏi. Đu Hàn Hòn có kỹ thuật khởi đầu là gì ạt giống như một cú móc phải nên Giải Hợi dễ dàng cản được. Cú này khá lắm. Giải Hợi lập tức tiến vào trạng thái thi đấu boxing và phản đòn. May mà cậu ta không trực tiếp đấm đối thủ mà chỉ bùm vào ngực. Nhưng với lực cánh tay của tuyển thủ boxing thì một cú bùm không khác nào một cú đấm trực diện vào vùng ngực. Thự. Ở tỷ gì mà bị đốn ngã thì mở ra một con đường cho Senna vượt qua. ngay lập tức Hiruma ngừng việc ném bóng và chuyển qua cho Senna ôm bóng chạy. Jiku, mau cản cậu ta lại. Trông thấy Senna lao tới thì Jiku ở rất gần đó cũng lao theo. Trông thấy Jiku thì Senna nhanh chóng dùng hai tay ôm chặt lấy bóng mà tăng tốc. Jiku vừa sử dụng Zoroaster để tiếp cận Senna thì phát hiện hắn đã vọt đi rồi. Tốc độ của Jiku là chạy 40 giật trong 4.5 giây. Dù là sử dụng Zoroaster giúp gia tăng tốc độ trong chốc lát vẫn chưa thể đạt tới vận tốc ánh sáng 4.2 giây được. Senna còn không cần dùng hết toàn bộ sức lực đã dễ dàng bỏ xa Jiku. Trước mặt Senna lúc này là một mảng sân trống trải vô cùng. Vì để cắt đường truyền nên Seibu đã dâng cao và bỏ trống phần phía sau của mình. Senna chỉ việc ôm bóng chạy một mạch đến đích. Tật đạo. Jiku chỉ có thể nhìn khoảng cách giữa mình và Senna ngày càng xa hơn. Khi hắn đặt chân vào end zone thì Jiku mới quỳ một chân xuống mặt cỏ. Thất bại. Cậu ta đã thất bại hoàn toàn trước Senna. Tốc độ của Etienne vẫn đáng sợ như ngày nào. Jiku khi sử dụng Zoroaster dịch thì tốc độ đã ngang với Shin rồi mà vẫn không đuổi kịp. Takami cùng thành viên OU ở trên khán đài quan sát trận đấu này và đưa ra đánh giá. Bây giờ tốc độ của Shin đã rút ngắn thời gian chạy 40 giật xuống còn 4.36 giây. Nhưng như vậy là chưa đủ để đuổi kịp Etienne. Shin chứng kiến Jiku quỳ một chân ở trên sân mà không ngừng suy nghĩ cách để cải thiện tốc độ. Senna là một đối thủ mà Shin muốn chiến thắng bằng mọi giá. Nếu OU và ấy mấn đều chiến thắng ở bán kết thì tuần sau chúng ta sẽ phải đối đầu với họ. Trong vòng một tuần phải nghĩ ra cách khóa chặt đôi chân của Etienne 21 lại mới có hy vọng chiến thắng được. Ở dưới sân cú sút tờ ép tờ của Mùa Sạ Sĩ cũng đã bay qua khung thành và cân bằng tỷ số 7-7. Cậu ổn chứ Jiku? Khi sợ rằng Jiku mới tham gia thi đấu lần đầu lại liên tiếp gặp thất bại thì sẽ nản chí. Nhưng Jiku lại hít sâu một hơi mà nói, không cần lo cho em đâu Kisan. Dù là em có thua nhưng không có nghĩa là sẩy bụ sẽ thua. Chiến thắng của cả đội mới là quan trọng nhất. Ít trông thấy vẻ mặt bình tĩnh của Jiku trước khi bỏ đi thì mới khẽ cười một cái. Huấn luyện viên sẩy bụ nói, thằng nhóc này quá tỉnh táo, không hề giống với một đứa học sinh năm nhất. Thế nên tôi mới nói sau này Jiku sẽ là người kế nhiệm cậu lãnh đạo đội bóng đấy kìa. Sau khi gỡ hòa thì Hiruma cũng chưa mừng nổi. Vì tiếp theo là lượt tấn công của sẩy bụ. Bọn họ vẫn chưa có cách phá giải chiến thuật sọt gùn. Hiruma sẽ chọn cách nào để ngăn chặn đội hình sọt gùn của sẩy bụ đây? Mọi người đều tò mò xem ấy mẩn sẽ dùng cách gì. Đáp án vẫn là Black. Lần này nhân cơ hội mọi người chỉ chú ý tới Senna đột phá trung tâm thì Hiruma đã vòng qua từ bên cạnh để Black kịp. Điều này khiến cho kịp buộc phải gia tăng tốc độ ném bóng của mình lên. Sẩy bụ lên 13 giờ, further down. Black thất bại nhưng Hiruma không có vẻ gì là thất vọng. Cậu ta nói, thì ra mày còn giấu bài. Tốc độ ném bóng mà bọn tao xem được ở những trận trước đó đều chưa phải mày tung hết sức đúng không? Cái tim vẫn còn đập rất nhanh sau cú Black bất ngờ của Hiruma nhưng khuôn mặt lại mỉm cười đáp, thì ra là vậy. Cậu cố tình tìm cách để lại ấn tượng ban đầu thật mạnh phải không? Từ việc Senna không ngừng bờ lẹt đến cú bờ lẹt vừa rồi của cậu, thậm chí là mái tóc vàng dựng ngược cùng đống khuyên thai kia chính là để tạo ấn tượng mạnh. Và khi đó cậu khiến người khác luôn phải do dự và lo lắng tới sự có mặt của cậu. Trong khi ném bóng chỉ cần do dự một chút sẽ đánh mất cơ hội. Từ bây giờ kịch sẽ phải không ngừng lo lắng về việc Hiruma có thể đột ngột biến mất và xuất hiện ở bên cạnh mình. Đừng quên bên này còn có Senna, nếu kịch hơi chậm một chút thì sẽ bị sập ngay. Chương 215, cuộc rượt đuổi tỷ số chương 215. Cuộc rượt đuổi tỷ số dù đã bị kịch nhìn ra mánh khỏe nhưng Hiruma vẫn tiếp tục sử dụng Black, lần này còn là nhiều người hơn nữa để Black cậu ta. Dù biết thì sao? Chỉ cần mày chậm lại một chút thôi thì sẽ mất bóng ngay. Không cần phòng ngự, có bị thua điểm thì chỉ cần vỡ lại là xong. Đây chính là trận đấu của hai đội theo trường phái siêu tấn công. Hoàn toàn bỏ qua việc phòng thủ để có thể cướp bóng của đối phương. Lối chơi của cả hai đội thật sự khiến cho khán giả đứng ngồi không yên. Ừ nhưng thể thao phải như vậy mới thú vị chứ phải không nào? Tiếng bình luận không ngừng vang lên trong khi hai đội giằng co nhau ở dưới sân. Nhiều lần Black thất bại nhưng Hiruma vẫn chưa từ bỏ kế hoạch. Lúc này sẩy bụ chỉ còn cách end zone của ấy mẩn chưa tới 10 giây. Với một đường truyền thành công thì bọn họ sẽ tuyệt đảo. Hiruma nhìn ra ngoài sân thấy được dấu tay ra hiệu của Mạ Mọ Di. Đây là ngôn ngữ ký hiệu đặc biệt do Mạ Mọ Di tạo ra để có thể giao tiếp khi cả đội đang ở ngoài sân. Tốc độ ném bóng của kịch đã tăng lên 1.5 lần so với ban đầu. Được Mạ Mọ Di báo hiệu thì Hiruma âm thầm đắc ý. Sau khi sẩy bụ bắt đầu tấn công thì Hiruma chủ động lao lên Black. Trông thấy Hiruma lao tới thì kịch phải tăng tốc độ ném bóng. Mày chết với tao. Khi dù mà thấy kế hoạch của mình thành công thì bật cười. Ngay từ ban đầu những thứ như tạo ấn tượng bằng cách không ngừng bỡ lẹt là để khiến kịch không thể chậm lại. Khi mà tâm lý kịch bất ổn thì sẽ vội vàng ném bóng đi. Ngay khi này thì cụ dị tạ ở dàn lái nạ đột nhiên lui lại. Thân hình hộ pháp cao tới 195cm của cụ dị tạ hoàn toàn áp đảo dễ sẩy bờ của sẩy bù. Bây giờ cụ dị tạ chỉ việc bắt lấy quả bóng mà kịch vừa ném ra là xong. Chiêu này gọi là dồn bỡ lẹt. Nhưng mà cụ dị tạ đợi mãi mà vẫn không thấy bóng bay tới. Thì dù mạ lao lên bờ lạch kịch nên là người đầu tiên nhận ra rằng quả bóng vẫn trong tay cậu ta. Vừa rồi kịch chỉ là giả ném mà thôi. Đáng chết. Cú gì tạ lui lại mở ra khoảng trống cho kịch ôm bóng chạy qua. Thì dù mạ không đủ nhanh để ngăn kịch. Ai cũng nghĩ rằng kịch đã có thể thành công ôm bóng chạy tới vạch tật đảo rồi. Đột nhiên kịch cảm thấy một luồng gió từ bên cạnh thổi tới. Quay sang thì mới thấy một cái mũ bảo hiểm có gắn kính chắn mắt đột ngột xuất hiện. Là Etienne 21. Mọi người đều chú ý tới cú gì tạ mà quên mất trung tâm còn có xe nạ là lại nệ bạ cờ đang chấn giữ. Dầm. Senna tackle kịch khiến cậu ta ngã xuống đất. Cú húc cực mạnh khiến cho quả bóng tuột khỏi tay của Kịch và văng ra xa. Cả hai đội vội vàng bỏ hết mọi chuyện mà quay sang để giành lấy bóng. Dạ Mạ Mộ Tổ lao tới và bắt lấy quả bóng trước khi cầu thủ Sấy Bù kịp chạm vào. Bóng cho Eamon. Tất cả các thành viên Eamon liền chạy tới chỗ Dạ Mạ Mộ Tổ để ăn mừng trước ánh mắt bất lực của Sấy Bù. Cậu đã tính toán được hết mọi chuyện rồi sao Hỉ Dù Mạ, quả là đáng sợ. Ít khó khăn lắm mới ngồi dậy được mà thở dốc sau khi bị Sena tạt cờ. Đương nhiên rồi. Hỉ Dù Mạ tự tin nói như thế nhưng thực ra là vừa rồi kế hoạch của cậu ta đã thất bại. Hỉ Dù Mạ không thể tính được rằng Kịch lại kịp thu lại bóng và giả chuyển khiến chiêu dồn bờ lệch của Cụ Dì Tạ thất bại. Nguy hiểm thật, nếu không có Sena thì vừa rồi Kịch đã kịp ghi điểm tật đạo rồi. Dù vậy bên ngoài Hỉ Dù Mạ vẫn không thể lộ ra việc mình tính toán thất bại. Hỉ Dù Mạ càng tự tin nói rằng tất cả đều là kế hoạch của mình thì Sấy Bù sẽ càng lo lắng về cậu ta. Nhưng mà Hỉ Dù Mạ lại khẽ liếc qua nhìn Kịch. Dù là lần này làm Kịch phải đề cao cảnh giác nhưng cũng khiến bản thân Hỉ Dù Mạ nhận ra rằng những kế hoạch mình bày ra trước đó có thể không có tác dụng với Kịch. Tới lượt tấn công của Eamon thì Hỉ Dù Mạ quyết định dùng chiến thuật hạch buồn. Từ đây tới end zone còn tới 95 giây nữa. Khoảng trống lớn như vậy thì bọn mày làm cách nào để ngăn được toàn bộ dùn đỉnh bạt của Eamon đây? Sấy Bù sau đó được nếm trải cảm giác mà đối thủ của họ phải trải qua. Giống như đội hình sọt gùn có 4 rể sấy vợ khiến hàng thủ phải chia ra để kèm. Chiến thuật Eamon cùng lúc có 4 người có thể ôm bóng chạy thì không ai rõ là người nào cầm bóng. Eamon lên 17 giờ, Flutter Down. Eamon lên 13 giờ, Flutter Down. Eamon liên tiếp giành Flutter Down khi Sấy Bù không ngăn được hết các đường chạy của mình. Cuối cùng khi mà toàn bộ đội hình dâng cao để cản thì Hỉ Dù Mạ lại ném bóng cho Mọt Tạ. Tật đạo. Nhưng sau đó lại tới lượt Sấy Bù tấn công. Dù có áp lực liên tiếp của Sena vào khu vực trung tâm nhưng mà những chiêu như dồn bờ lệch chỉ có thể dùng được một lần thôi. Mọt Tạ thì chưa thể ngăn được Tệ Sủ Mạ nên Sấy Bù ghi lại điểm tật đạo. Kết quả là Sấy Bù gỡ hòa 14-14. Sau đó hai đội lần lượt ghi thêm cho mình một điểm tật đạo nữa. Khi tỷ số là 21-21 và là lượt tấn công của Eamon thì thời gian nửa trận đầu cũng đã gần kết thúc. Khoảng cách tới khung thành chỉ có 45 giật nữa thôi. Với khoảng cách này thì cú sút của Musashi thừa khả năng ghi điểm. Sấy Bù cũng biết điều này nên muốn ngăn cản Musashi sút bóng. Nhưng có cú gì tạ chặn ở giữa thì Sấy Bù hoàn toàn không thể chạm tay được vào bóng. Sút thành công. Eamon đã dẫn trước 24-21. Cuộc rượt đuổi tỷ số giữa Eamon và Sấy Bù kết thúc với chiến thắng thuộc về Eamon trong nửa đầu trận. Tới hiệp thứ 2 thì Sấy Bù sẽ là đội tấn công trước. Eamon chỉ hơn bọn họ có 3 điểm mà thôi. Nếu như bất kỳ đội nào có một chút lơ là trong nửa trận sau thì với sức tấn công ngang ngửa nhau sẽ khó mà lật ngược tình thế. Liệu rằng Eamon sẽ phá được chiến thuật sọt gùn của Sấy Bù hay là chiến thuật Westbourne của họ sẽ bị chặn lại trước? Đây chính là cuộc chiến giữa truyền bóng và chạy, ai sẽ có thể chiến thắng đây? Khi thời gian nghỉ giữa trận kết thúc thì tiếng hò reo của khán giả lại càng lớn. Cuộc chiến giữa hai đội siêu tấn công đã kích thích sự phấn khích của toàn bộ khán giả. Sự hấp dẫn của nó đã vượt xa một trận đấu giải trung học bình thường mà gần sánh bằng một trận đấu giải đại học thậm chí là giải chuyên nghiệp rồi. Nửa trận sau bắt đầu với cú kick off di tùn của Eamon. Lần này vì Sena đã đánh bại Dị Cụ rồi nên Niu Sạ Xì không cần phải chủ động sút bóng cho Dị Cụ bắt nữa. Niu Sạ Xì dồn toàn bộ sức mạnh vào đôi chân để sút quả bóng lên thật cao. Đây rồi, cú sút đầy uy lực của Niu Sạ Xì đã phát động cuộc chiến trong nửa trận sau. Toàn bộ đội hình Eamon lập tức dâng lên cao trong khi Sấy Bù phải lui lại bảo vệ cho hàng sau bắt lấy bóng. Cú sút của Niu Sạ Xì quá cao nên rất khó xác định vị trí rơi chính xác. Quả bóng đập xuống đất sau đó lại văng lên. Dị Cụ nhanh chóng chạy tới để bắt bóng nhưng lúc này Sena như một bóng ma xuất hiện. Không một cầu thủ phòng ngự nào của Sấy Bù cản được bước chạy của Sena. Dầm. Dị Cụ bị Sena húc ngã ngay khi vừa bắt được bóng. Hay nói đúng hơn là Sena cố tình chờ Dị Cụ bắt được bóng mới đẩy ngã cậu ta. Với thân thể thấp bé của mình, Dị Cụ bị Sena đẩy văng ra một đoạn và ngã xuống ngay trước gôn lại nạ. Hai mối hội ý. Huấn luyện viên Sấy Bù đội vàng xin hội ý bởi vì dù Dị Cụ giữ được bóng thì Sấy Bù sẽ phải tấn công từ vị trí cách gôn lại nạ chỉ vài cm. Nếu Kịch bị đẩy ngã thì bọn họ sẽ mất điểm xạ phệ tì. Kỳ ô xin với hàng phòng ngự mạnh như vậy còn bị Eamon khiến cho mất điểm xạ phệ tì. Liệu rằng Sấy Bù sẽ đối phó như thế nào đây? Chương 216, không bỏ cuộc. Chương 216, không bỏ cuộc. Lực sút của Niu Sạ Xì không một cầu thủ bóng bầu dục trung học nào có thể bằng được. Cho dù là giải đại học cũng cực kỳ hiếm thấy. Đây là lần đầu tiên Sấy Bù bị ép phải tấn công từ một vị trí nguy hiểm như vậy, không biết rằng họ sẽ chọn cách nào để đối phó đây. Để thoát khỏi tình cảnh này thì chỉ có hai cách, một là phương án an toàn, dùng toàn lực đột phá trung tâm và đưa bóng lên. Nhưng nếu chỉ tiến được 1-2 giật thì bọn họ vẫn chưa thể coi là đã tạm thoát khỏi nguy hiểm vì lượt tiếp theo Kịch vẫn phải đứng trong khu vực end zone, nếu bị đẩy ngã thì Eamon sẽ được điểm xạ phệ đi. Phương án còn lại mạo hiểm hơn nhưng nếu thành công sẽ thoát khỏi tình huống hiện tại chính là sử dụng chiến thuật sọt gùn. Một đường truyền thành công có thể tiến ít nhất là 5 giật. Nhưng việc thực hiện đường truyền sẽ rất mất thời gian để dễ sấy vờ chạy tới vị trí có thể nhận bóng là 5 giật trên hàng rào lại nạ. Sử dụng sọt gùn nghĩa là phải hoàn toàn tin tưởng vào khả năng ném bóng nhanh của Kịch. Nhưng việc Kịch bị mất bóng trong nửa trận đầu đã khiến cho huấn luyện viên Sấy Bù không thể tin tưởng 100%. Theo sách vở thì phải chọn cách đột phá trung tâm, nhưng làm vậy khác nào tự vứt bỏ lối chơi của đội mình. Huấn luyện viên Sấy Bù mãi cho tới khi gần hết thời gian hội ý vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Huấn luyện viên, sắp hết giờ hội ý rồi. Quyết định của thầy là gì? Sau đó mọi người liền thấy được Sấy Bù ra sân với một đội hình hoàn toàn bình thường mà không phải đội hình sọt gùn thường thấy. Như vậy là Sấy Bù đã chọn cách an toàn thay vì tin tưởng vào tài năng của Kịch. Việc không được tin tưởng ít nhiều khiến cho Kịch khó chịu. Cậu ta đứng sau hàng rào lại nạ của Sấy Bù và lên tiếng hỏi Hỉ Dù Mạ ở đối diện mình, nếu là cậu thì chắc chắn cậu sẽ chọn sử dụng shotgun phải không? Hỉ Dù Mạ không cần suy nghĩ mà đáp, đương nhiên rồi. Thì thở dài một cái vì đã biết trước kết quả của lượt tấn công này rồi. Hàng lại nạ của Sấy Bù thua xa ấy mẩn có được cụ gì ta, việc đột phá trung tâm là gần như không thể. Sấy Bù hiểu gần mẹn, xa phệ thì. Dì cụ ôm bóng còn chưa kịp chạy đã bị dàn lái nạ của ấy mẩn lao tới đẩy ngã rồi. Lựa chọn của huấn luyện viên đã khiến cho Sấy Bù mất điểm một cách dễ dàng. Và không chỉ đơn giản là hai điểm xạ phệ tỷ mà thôi. Sau cú phát bóng lên thì khi ấy mẩn nhặt được bóng vẫn nằm trong khoảng cách mà người xạ sĩ có khả năng ghi điểm. Với cú sút của người xạ sĩ thì một khi để cho ấy mẩn ghi điểm xạ phệ tỷ coi như là đã cho họ ghi điểm tật đạo rồi. Nửa trận sau bắt đầu với lượt tấn công của người xạ sĩ nhưng mà bọn họ còn chưa gỡ được điểm nào thì đã bị ghi thêm 5 điểm rồi. Tỷ số lúc này đã là 29-21. Bây giờ có ghi một điểm tật đạo nếu không thể ghi thêm 2 điểm ở cú tờ ép đợt thì không thể nào san bằng được tỷ số. Như vậy có nghĩa là Sấy Bù muốn thắng thì phải ghi hơn ấy mẩn một cú tật đạo. Quả nhiên là khi con người hy vọng quá nhiều thì thất vọng sẽ càng lớn. Trông thấy tình hình của đội mình thì Kịch cảm thấy trận đấu càng thêm khó thắng. Vì ấy mẩn dẫn điểm như vậy thì đa số các thành viên của Sấy Bù đều trở nên hốt hoảng. Thi đấu bình thường đã khó rồi mà tinh thần của các thành viên như vậy chắc chắn không thể đấu lại ấy mẩn được. Kisan, lần sau anh có thể để em chạy được không? Dị Cụ đống đi tới bên cạnh Kịch mà hỏi. Trông thấy ánh mắt không chút sợ hãi của Dị Cụ thì Kịch cảm thấy hy vọng chiến thắng quay trở lại. Sấy Bù không phải là một đội bóng siêu tấn công sao? Nếu bị dẫn trước thì chỉ cần ghi bàn trở lại là được rồi. Chỉ cần ấy mẩn mắc sai lầm thì chúng ta sẽ có thể gỡ điểm. Nếu bỏ cuộc lúc này thì Sấy Bù thua chắc, chỉ có tiếp tục mới có hy vọng chiến thắng. Sau khi quyết định thì quyết định cho phép Dị Cụ chạy. Huấn luyện viên của Sấy Bù đã quyết định sai một lần rồi nên đành nghe theo lời Kịch. Sau đó quả thực Dị Cụ đã ôm bóng chạy lên được. Dù bị Sệ Nạ nhanh chóng cản lại nhưng mỗi lần cậu ta đều có thể tiến thêm một chút. Các thành viên Sấy Bù trông thấy tinh thần chiến đấu không biết sợ của Dị Cụ thì tinh thần cũng hăng hái trở lại. Mình là tiền bối thì sao có thể thua kém một đứa đàn em được. Dù có thua cũng phải thua sao cho đẹp. Trông thấy tinh thần của cả đội tăng cao trở lại thì Kịch không khỏi mỉm cười. Lượt tấn công cuối cùng để lấy hai giật cuối cùng nhằm có phở ợt đao đột nhiên Kịch không để Dị Cụ chạy mà ngược lại chọn chuyền. Mọi người đều chú ý tới đường chạy của Dị Cụ nên không để ý tới đường chuyền của Kịch. Tật đạo. Thì dù mà cũng không thất vọng vì bị kéo gần tỷ số. Dù bị ghi 99 điểm thì chỉ cần ghi 100 điểm là thắng. Tấn công. Chỉ còn 10 phút cuối cùng của hiệp đấu cuối cùng nhưng cả hai đội vẫn không ngừng tấn công. Sau khi ấy mẩn ghi được điểm tật đạo nâng tỷ số lên 36-28 thì Sấy Bù cũng phát động tấn công ngược lại. Chỉ còn cách 8 điểm nữa thôi. Nếu có thể ghi được điểm tật đạo chúng ta vẫn có cơ hội lấy 2 điểm và thi đấu hiệp phụ. Kịch không ngừng sử dụng đội hình sọt gùn để tiến lên. Khi tiến đến gần end zone của ấy mẩn thì Kịch quyết định ném bóng cho Tệ Sủ Mạ một lần nữa. Chỉ 10 giật mà thôi, không có ai có khả năng cản được Tệ Sủ Mạ. Niềm tin của Kịch vào Tệ Sủ Mạ là tuyệt đối. Cậu ta ném một quả bóng tầm thấp về phía Tệ Sủ Mạ dù rằng Tệ Sủ Mạ đã bị bao vây. Ai cũng cho rằng Tệ Sủ Mạ sẽ bắt được vì đường bóng cực nhanh và thấp này rất khó can thiệp. Từ vị trí của Sena chạy tới thì cũng không kịp được. Nhưng lúc này Mòn Tạ vẫn không từ bỏ. Từ đầu trận mình chưa thể thắng được Tệ Sủ Mạ San lần nào. Mọi người đều đang cố gắng, mình không thể thua được. Mòn Tạ không còn nghĩ gì khác trong đầu ngoại trừ một việc đó là ngăn cản Tệ Sủ Mạ bắt lấy bóng. Mòn Tạ nhắm vào ngón tay. Sena trông thấy cảnh này thì nhớ tới cách mà Mòn Tạ chiến thắng Tệ Sủ Mạ. Nghe thấy tiếng hét của Sena thì không chỉ Mòn Tạ mà cả Kịch cũng bừng tỉnh. Cậu ta định báo cho Tệ Sủ Mạ phải cẩn thận nhưng mà Mòn Tạ đã nhảy từ phía sau tới và vươn tay ra tóm lấy những ngón tay vừa chạm vào bóng của Tệ Sủ Mạ. A! Tệ Sủ Mạ cảm thấy ngón tay của mình bị Mòn Tạ siết chặt lại, điều này khiến cho khuôn mặt lạnh như đá của Tệ Sủ Mạ lộ rõ vẻ hoảng sợ. Về sức mạnh đơn thuần thì Mòn Tạ thua xa Tệ Sủ Mạ nhưng riêng lực nắm của ngón tay thì lại cực kỳ mạnh. Riêng về bắt bóng thì tôi sẽ không thua đâu. Mòn Tạ dùng hết sức mình hất văng quả bóng ra khỏi tay của Tệ Sủ Mạ. Nhìn quả bóng bay lên không thì không người nào có thể tin được Tệ Sủ Mạ lại để mất bóng. Chỉ riêng Sệ Nạ tin chắc rằng Mòn Tạ có thể chiến thắng Tệ Sủ Mạ nên hắn đã ngay lập tức chạy về phía đó. Làm tốt lắm Mòn Tạ. Sệ Nạ bắt lấy quả bóng bị tuột ra trước khi nó chạm đất và dùng hết tốc độ chạy về phía trước. Đây là lượt tấn công của Sấy Bù nên đằng sau hoàn toàn không có cầu thủ phòng ngự nào. Cầu thủ có tốc độ nhanh nhất Sấy Bù là Dị Cụ dù kịp nhận ra nhưng tốc độ không thể đuổi kịp Sệ Nạ được. Cứ như vậy Sệ Nạ thoải mái chạy trên khoảng sân trống trải trước ánh mắt bất lực của các thành viên Sấy Bù. Tật đạo. Cú tật của Sệ Nạ đặt dấu chấm hết cho hy vọng của Sấy Bù khi mà thời gian chỉ còn lại 2 phút. Trong thời gian này Sấy Bù dù cố gắng đến mấy cũng không thể ghi được 2 lần tật đạo. Trận đấu kết thúc. Ấy Mẩn Đệ Bịu Bạt sẽ tiến vào chung kết. Chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về Ấy Mẩn với tỷ số 43-28. Chương 217, lời hẹn tái đấu chương 217, lời hẹn tái đấu không ai nghĩ rằng một đội lót đường đã thua ngay từ vòng 2 của giải mùa xuân chỉ sau nửa năm đã có được tiến bộ vượt bậc như vậy. Hơn nữa Ấy Mẩn đánh bại Sấy Bù hoàn toàn không phải dựa vào may mắn mà là một chiến thắng thuyết phục. Với chiến thắng này của mình, Ấy Mẩn đã chắc chắn ghi tên vào danh sách các đội tham gia vào đại hội cản tổ tháng sau. Khu vực Tokyo có được 3 đội được tham gia đại hội Kanto. Ấy Mẩn vào chung kết đã chắc chắn nắm được tấm vé đi tiếp rồi. Hai đội còn lại sẽ được quyết định bởi 2 trận đấu sau đó. Tới buổi chiều, Uyghur Tật sẽ đấu với Bến Đổ Sở Ái Đỡ để tranh vé vào chung kết với Ấy Mẩn cũng như là tấm vé trực tiếp tới đại hội Kanto. Sau đó đội thua sẽ cùng Sấy Bù đấu để giành lấy tấm vé vào đại hội cuối cùng của đội hạng 3. Khi ấy Mẫn và Sấy Bù hai đội xếp hàng chào nhau thì kịch nói, lần này Sấy Bù đã thua tâm phục khẩu phục. Nhưng bọn tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Bọn tôi nhất định sẽ trở lại ở đại hội Kanto. Mẫn ta nghe kịch nói vậy khi không khỏi ngạc nhiên. Đại hội Kanto? Không phải là giải mùa xuân năm sau sao? Mẫn ta vẫn không hề biết rằng Sấy Bù dù thua nhưng vẫn chưa hết cơ hội. Niệu Xạ Xỉ đứng bên cạnh nghe Mẫn ta nói thì hỏi Hỉ Dù Mạ. Ông không giải thích cấu trúc giải đấu cho chúng nó sao? Hỉ Dù Mạ cười vui vẻ, nếu biết được điều đó thì lũ này làm sao có thể cố gắng hết sức được. Sau đó Mẫn Tạ mới biết được về trận đấu giữa hai đội thua cuộc. Cuối trận đấu này cậu đã bắt kịp được Tệ Sủ Mạ và dập tắt hoàn toàn hy vọng chiến thắng của chúng tôi. Tôi tin là Tệ Sủ Mạ rất muốn tiếp tục được phân thắng bại với cậu. Dù vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong mắt Tệ Sủ Mạ lại tràn đầy đấu chí khi nhìn về phía Mẫn Tạ. Mẫn Tạ cũng thấy được thì nói, "Được, em cũng muốn cùng Tệ Sủ Mạ san đấu lại một lần nữa xem ai mới là dễ sẩy vờ mạnh nhất. Cho tới khi đó Sấy Bù nhất định phải giành chiến thắng ở tờ Lốc và tới đại hội cản tổ đấy." Không chỉ có Tệ Sủ Mạ và Mẫn Tạ mà gì cụ cũng đi tới trước mặt Sena mà nói, hiện tại cậu đã hoàn toàn vượt qua tớ rồi, nhưng tớ sẽ không bỏ cuộc đâu. Sấy Bù sẽ giành được tấm vé tới đại hội cạn tổ và khi đó tớ nhất định sẽ là người chiến thắng. Kịch vô vai gì cũng nói, vậy thì trước hết chúng ta cũng nên chờ xem đối thủ của mình sẽ là ai cái đã. Trận đấu của Âu Hữu sẽ được diễn ra sau không bao lâu nữa. Đối thủ của họ là Bẹn Đầu cũng đã thay đồ và chuẩn bị khởi động rồi. Trong thời gian khởi động thì mọi người bắt đầu bàn tán xem Âu Hữu và Bẹn Đầu ai sẽ là người chiến thắng. Còn phải hỏi sao? Âu Hữu thắng là cái chắc rồi. Đúng thế. Bẹn Đồ mấy trận trước chỉ thắng suýt soát nhờ những cú sút của Cổ Tạ Dịu mà thôi. Bọn họ thắng được gần Xi Dìn là một chuyện không tưởng rồi. Đối mặt với đội quán quân giải mùa xuân là Ổ Ủ thì họ sẽ không thể làm nên kỳ tích được đâu. Nhưng còn ấy Mân thì sao? Giải mùa xuân họ cũng rất yếu nhưng bây giờ đã thắng Sấy Bù để vào chung kết. Ấy Mân thì khác, bọn họ không chỉ có ẹ tỷ ẹn mà còn có Mòn Tạ và Mực Xạ Xỉ nữa. Từ giải mùa xuân Bẹn Đồ đã xuống dốc vì mất các tuyển thủ chủ cho rồi. Bây giờ Bẹn Đồ chỉ có mỗi Cổ Tạ Dịu thôi. Không biết giữa Cổ Tạ Dịu và Mực Xạ Xỉ ai là kỳ cơ giỏi hơn nhỉ? Trong lúc mọi người xôn xao bàn tán thì Sena nhìn xuống chiếc ghế bên đường biên của Bẹn Đồ. Ở đó có một thiếu niên với mái tóc đỏ không hề mặc đồng phục thi đấu đang ôm lấy cây guitar điện của mình. À cả bà hay Ato, MVP của giải mùa thu năm ngoái. Có thể đạt được giải MVP cả giải thì tài năng của à cả bà là không thể bàn cãi. Với sức mạnh của à cả bà thì kịch tim của Bẹn Đồ mới được nâng lên một tầm cao hơn. Chỉ tính riêng về sút bóng thì Bẹn Đồ quả thực là mạnh nhất vùng cạn tổ vì toàn đội đều chơi xoay quanh những cú sút có độ chính xác tuyệt đối của cô ta dịu. Nhưng mà ạ cả bạ vẫn đang phải chịu án phạt cấm đấu 6 tháng sau khi hủy bỏ việc chuyển trường sang tệ ấy của cụ. Phải hết ngày hôm nay án phạt mới kết thúc. Điều đó có nghĩa là ạ cả bạ không thể thi đấu trong ngày hôm nay. Không có ạ cả bạ thì Bẹn Đồ chỉ dựa vào Cổ Tạ Dịu không thể nào đủ sức đấu với Ổ Hữu Hiệu. Trận đấu này được Ổ Hữu Hiệu kiểm soát hoàn toàn. Bọn họ không có lối chơi tấn công một cách điên cuồng như ấy mẩn và sấy bùn mà chỉ tập trung vào phòng thủ. Từ đầu giải mùa thu tới giờ chưa từng có đội nào có thể ghi được điểm từ Ổ Hữu Hiệu. Trận đấu này thì để mất 3 điểm từ cú sút của Cổ Tạ Dịu, nhưng thực chất là Oru cố tình để Bẹn Đồ sút. Oru Dịu làm như vậy để khiến cho Bẹn Đồ không thể ghi được điểm tập đảo và kéo dài thời gian. Sau cú tập đảo đầu trận thì Oru chơi rất chặt chẽ, không có ý định lấy thêm điểm. Phải tới gần cuối trận bọn họ mới ghi thêm 3 điểm nhờ sút bóng và kết thúc trận đấu với tỷ số 13. Đội sẽ đối đầu với ấy mẩn tại trận chung kết không ngoài dự đoán chính là Oru Dịu. Một lần nữa chúng ta lại đối đầu với Oru Dịu. Nhưng lần này ấy mẩn đệ bịu bạc đã khác xa nửa năm trước rồi. Chúng ta nhất định sẽ giành chiến thắng. Các thành viên của Ổ Hữu Hiệu cũng nhìn lên khán đài nơi thành viên ấy mẫn đang ngồi. Bây giờ họ đã nắm chắc tấm vé tham gia đại hội cạn tổ rồi. Điều duy nhất còn sót lại chính là xác định xem ai mới là đội bóng mạnh nhất Tokyo. Trận chung kết sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 10 tức là sau 2 tuần nữa. Như vậy các đội sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, luyện tập và bàn bạc chiến thuật hơn. Việc tính toán chiến thuật được Hỉ Dù Mạ coi trọng hơn cả. Từ đầu giải tới giờ Ổ Hữu Hiệu vẫn chưa gặp phải đối thủ nào đủ mạnh để khiến cho họ phải tung hết sức ra được. Vì thế những thông tin có thể thu thập được qua băng ghi hình những trận đấu chưa chắc đã đúng. Vì thế Hỉ Dụ Mạ đã cùng Cụ Dị Tạ và Mị Xạ Xỉ cùng nhau đi do thám các buổi tập của Ổ Hữu Hiệu. Còn Sế Nạ như thường lệ vào mỗi thứ hai sau khi tan học hắn lại tới phòng khám của giải Ổ Cổ để kiểm tra cơ thể. Có lẽ từ tuần sau em cũng không cần phải tới đây nữa đâu. Cuối buổi kiểm tra giải Ổ Cổ lại nói rằng Sế Nạ không cần tới nữa. Tạm thời cô không phát hiện ra điều gì bất thường với cơ thể của em nên việc tiếp tục kiểm tra là không cần thiết. Cô vẫn sẽ tiến hành nghiên cứu về tế bào của em, nếu như có vấn đề gì cô sẽ trực tiếp nói cho em biết. Sế Nạ nghe xong cũng gật đầu mà nói, em hiểu rồi. Sena chỉ đáng tiếc là sẽ không còn nhiều cơ hội để tới nhà giải Ổ Cổ nữa. Bản thân giải Ổ Cổ thì Sena có thể gặp ở trường nhưng còn Nạt thì lại học ở trường Amino nên hắn chỉ có thể hẹn riêng ngoài giờ học. Hiện tại độ thân mật của giải Ổ Cổ đã là 75 điểm, còn về phần Nạt sau mấy lần tiếp xúc thì cũng đã đạt tới 58 điểm. Sena cũng đã có được phương thức liên lạc của Nạt, khi nào có thời gian rảnh hắn sẽ có thể hẹn cô ấy ra ngoài đi chơi. Thông qua những buổi hẹn hò và thêm vào việc tặng quà nữa thì độ thân mật của Nạt sẽ tăng lên rất nhanh thôi. Hiện giờ vẫn còn sớm, không bằng ra ngoài chơi một chút. Sế Nạ thấy thời gian còn sớm nên gọi điện cho Mạ Kỳ mời cô ấy đi chơi. Thường thì những ngày Sế Nạ được nghỉ tập thì hắn cũng cho Mạ Kỳ nghỉ dạy vì muốn có thời gian ở bên cạnh mấy người lục hải sệ, bởi những ngày khác hắn về khá muộn. Mạ Kỳ nhận được lời mời của Sế Nạ thì lập tức nhận lời. Sế Nạ liền đứng chờ Mạ Kỳ ở ga tàu gần trường Kỳ Ô Xin. Chương 218, ô tô kiểm chương 218, ổ tô kìm xệ nạ chờ khoảng 5 phút thì thấy mạ kỳ đã tới. Nhưng mà cô ấy cũng không đi một mình mà còn có một nữ sinh khác bên cạnh. Xệ nạ, anh chờ em lâu chưa? Kỳ ổ xin vừa kết thúc buổi tập và các thành viên cùng nhau đi tới phòng tắm công cộng để tắm rửa. Mạ kỳ hôm nay cũng không phải đi dạy học ở nhà, xệ nạ còn đang buồn chán vì không thể gặp được hắn thì đột nhiên xệ nạ gọi điện. Ô tô kìm là bạn thân của Mạ kỳ trông thấy bạn mình nhận được cuộc gọi của ai đó thì gặng hỏi. Sau khi biết được là xệ nạ mời Mạ kỳ đi chơi thì ô tô kìm cũng muốn đi cùng. Anh cũng chỉ mới tới thôi. Không biết đây là. Được xệ nạ hỏi thì Mạ kỳ nói, đây là bạn thân của em ô tô kìm. Ô tô kìm cũng tự giới thiệu. Mình tên là Uchiumi Otohim, là đội trưởng đội cổ vũ Blue của trường Kyo Shin và cũng là bạn thân của Maki, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn. Sena đáp, còn mình là cô bé ả quả Sena, chắc cậu cũng biết mình sau trận đấu giữa Ẩy Mần và Kyo Shin. Họ của mình khá dài nên cậu cứ gọi mình là Sena được rồi. Có Otohim đi cùng thì Sena sẽ mất đi không ít cơ hội động tay động chân với Maki, nhưng hắn cũng không hề phản đối việc đi chơi với một thiếu nữ xinh đẹp. Otohim là đội trưởng đội cổ vũ nên thân hình rất đẹp, đúng chuẩn đồng hồ cắt trên dưới nở nang ở giữa nhỏ nhắn. Mái tóc nâu được cột thành đuôi ngựa ở phía sau lộ ra khí chất năng động. Tóc mái che phủ trán, bên dưới là một đôi mắt màu xanh giống như là màu mắt của Mạ Mọ Gì vậy. Màu tóc và màu mắt của ổ tổ hiểm khiến cho Sệ Nạ đoán rằng cô ấy là con lai như Mạ Mọ Gì. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Mạ Kỳ hỏi như thế thì Sệ Nạ vốn định dẫn cô bé đi xem phim để nhân cơ hội thân mật. Nhưng mà bây giờ có thêm ổ tổ hiểm thì có lẽ phải thay đổi kế hoạch rồi. Vậy đi trung tâm mua sắm đi. Sệ Nạ tạm thời chưa nghĩ ra nơi khác nên trước tiên cùng cả hai đi trung tâm mua sắm. Đây có thể nói là một trong những nơi yêu thích của Mạ Kỳ. Đồng thời cũng là nơi Sệ Nạ dẫn cô tới thường xuyên nhất. Cả ba cùng tới trung tâm mua sắm thì Mạ Kỳ đi ở giữa, Sệ Nạ cùng ổ tổ hiểm thì ở hai bên. Ô tô hiểm, chúng ta hãy đi xem chiếc váy lần trước đi. Mạ Kỳ không phải lần đầu được Sệ Nạ dẫn đi mua sắm. Đối với việc chỉ cần dùng tiền là có thể nâng cao độ thân mật thì Sệ Nạ rất thích. Chừng nào việc tiêu tiền cho Mạ Kỳ còn có thể trực tiếp gia tăng thân mật thì Sệ Nạ vẫn không ngại tiêu tiền. So với Mạ Kỳ không hề khách khí thì ổ tổ hiểm có vẻ hơi ngại ngùng. Sau khi Mạ Kỳ vào phòng thay đồ mặc thử một bộ váy rồi đi ra thì nói, ổ tô hiểm, không phải cậu rất thích chiếc váy kia sao? Sao không thử một chút đi? Bình thường nếu không mua gì mà chỉ vào thử đột thì sẽ khá là ngại. Tuy cũng có không ít người không hề e ngại nhưng ổ tô hiểm không nằm trong số đó. Có điều sau đó Mạ Kỳ lại thuyết phục. Mình định sẽ mua bộ đồ này nên cậu hãy cứ nhân cơ hội này thử đi. Nghe được Mạ Kỳ nói thế thì ổ tô hiểm mới gọi nhân viên tới nói mình muốn mặc thử bộ váy yêu thích đã lâu. Sau khi đi từ phòng thay đồ ra thì trên người ổ tô hiểm đã là chiếc váy màu xanh. Nhờ có vóc người thon thả mà ổ tô hiểm mặc chiếc váy này cực kỳ hợp. Sau khi ngắm nghĩa một lúc lâu thì ổ tô hiểm mới có chút tiếc nuối định đi thay đồ để trả lại cửa hàng. Mặc lại bộ đồng phục nữ sinh của mình xong, ổ tô hiểm đi ra khỏi phòng thay đồ thì thấy Sệ Nạ và Mạ Kỳ đang đứng trước quầy thanh toán. Sệ Nạ thấy ổ tô hiểm đi tới thì liền nói với nữ nhân viên, tôi sẽ lấy cả chiếc váy này luôn. Làm ơn gói lại giúp. Sệ Nạ nói vậy khiến cho ổ tô hiểm bất ngờ. Không phải cậu rất thích nó sao? Để mình mua nó tặng cho cậu. Ổ tô hiểm lập tức phản ứng lại, không cần đâu. Sệ Nạ không để cho ổ tô hiểm từ chối. Cậu là bạn thân của Mạ Kỳ thì cũng là bạn của mình. Một chiếc váy này cũng không đáng là bao. Mạ Kỳ ở bên cạnh nói, cậu hãy cứ nhận lấy đi ổ tô hiểm. Có Mạ Kỳ ở bên không ngừng khuyên nhủ thì ổ tô hiểm cuối cùng cũng nhận lấy chiếc váy. Lúc này ánh mắt của ổ tô hiểm nhìn về phía Sệ Nạ đã thay đổi. Chúng ta đi đâu tiếp theo đây? Sệ Nạ suy nghĩ một lát rồi nói, nếu không thì đi hát karaoke đi. Mạ Kỳ liền hưởng ứng, ý hay đấy. Ổ tô hiểm mới nói, nếu mà đi hát karaoke thì mình phải gọi điện báo cho gia đình sẽ về muộn mới được. Mạ Kỳ, cho mình mượn điện thoại của cậu đi, điện thoại của mình mới hỏng mất rồi. Sệ Nạ nghe thế biết lại có cơ hội. Hắn liền nói, vậy anh đi vệ sinh một chút, em và ổ tô hiểm hãy chờ ở đây nhé. Sệ Nạ cũng không phải là đi vệ sinh. Hắn đi thẳng tới cửa hàng bán điện thoại sau đó mua một chiếc điện thoại mới. Chiếc điện thoại này Sệ Nạ đương nhiên là mua cho ổ tô hiểm. Vừa rồi sau khi được mua tặng chiếc váy thì độ thân mật của cô ấy đã tăng từ chỉ mười mấy điểm lên 35 điểm. Bây giờ Sệ Nạ đã hiểu được tiền tài có một sức mạnh không thể coi thường được. Hắn đương nhiên sẽ cố gắng tận dụng sức mạnh của đồng tiền nếu như có thể. Sệ Nạ quay trở về thì cũng không cầm chiếc điện thoại theo mà cất vào ba lô không gian. Hiện tại nếu trực tiếp tặng ổ tô hiểm chiếc điện thoại thì cô ấy chưa chắc đã nhận. Sức mạnh của đồng tiền cũng cần phải dùng đúng lúc đúng chỗ mới phát huy tác dụng tối đa được. Lúc Sệ Nạ trở lại, ổ tô hiểm cũng vừa dùng điện thoại của Mạ Kỳ gọi về cho gia đình nói mình đi chơi cùng Mạ Kỳ rồi. Cả hai thân thiết từ nhỏ nên gia đình ổ tô hiểm thoải mái đồng ý Sệ Nạ cùng hai cô gái đi tới một quán karaoke. Hắn nhìn đồng hồ rồi quyết định thuê trước một tiếng. Quán karaoke ở Nhật Bản không phải là nơi để cho các cặp đôi bí mật hẹn hò. Các phòng karaoke đều có camera theo dõi nên đừng nghĩ đến việc làm mấy chuyện không đứng đắn. Nơi này không phải là phòng khách sạn. Tất nhiên cũng có những quán karaoke không có camera nhưng mà đó chỉ là thiểu số. Ba người Sệ Nạ vào trong phòng karaoke cũng chỉ để hát hò, uống nước ngọt và ăn sờ nạc mà thôi. Dù thỉnh thoảng Sệ Nạ có vòng tay ôm lấy Mạ Kỳ nhưng mà cũng không làm gì khác. Chờ lúc Mạ Kỳ đi lên hát còn Sệ Nạ và ổ tô hiểm ngồi ở ghế thì Sệ Nạ mới lấy ra chiếc điện thoại mà mình mua tặng cho ổ tô hiểm. Ổ tô hiểm tò mò mở ra thấy là một chiếc điện thoại mới thì vô cùng ngạc nhiên. Sau đó cô ấy nói, thứ này, cậu tặng mình thật sao? Sệ Nạ mỉm cười nói, vừa rồi cậu không phải nói rằng điện thoại của mình đã bị hỏng sao? Vì vậy mình mới đi mua tặng cậu chiếc điện thoại này. Ô Tô Kim nhớ lại lúc Sena nói rằng mình đi vệ sinh thì ra là lén đi mua điện thoại mới cho cô. Ô Tô Kim liếc nhìn Mạ Kỳ một cái sau đó lại nhìn Sena. Quan hệ của Mạ Kỳ theo Ô Tô Kim thấy thì rõ ràng là người yêu. Đáng ra cô ấy phải giữ khoảng cách với Sena một chút nhưng không hiểu sao cảm giác lén lút này lại khiến cho tim của Ô Tô Kim đập thình thịch. Nhất là khi nhìn vào đôi mắt tím như hút hồn của Sena đang chăm chú nhìn mình không rời thì Ô Tô Kim lại càng lún sâu vào. Thực ra là Sena đang tiến hành quan sát độ thân mật của Ô Tô Kim. Hắn thấy độ thân mật của cô ấy bắt đầu tăng lên sau những lời nói của mình. Cuối cùng thì cũng vượt qua được con số 50. Hơn nữa đây còn là chưa tính tới việc tặng quà. Bởi vì những món quà hắn tặng đều là trước khi độ thân mật đạt tới 50 nên không được tính. Chương 219, sinh nhật của dì cổ chương 219, sinh nhật của dì cổ Sena tặng điện thoại cho Ô Tô Hiểm thì đương nhiên là email và số điện thoại của chiếc máy này hắn cũng biết. Có được phương thức liên lạc của Ô Tô Hiểm rồi thì việc gặp gỡ sau đó cũng trở nên đơn giản. Hôm nay coi như là đã rất thành công khi nâng được độ thân mật của Ô Tô Hiểm lên 52 điểm. Độ thân mật của Mạ Kỳ thì mới tăng thêm một điểm đạt tới 88. Trước đó cùng ngày độ thân mật của Nas cũng lên tới 58 điểm. Ba người này Sena sẽ ưu tiên dành thời gian để nâng cao độ thân mật. Một tuần nhanh chóng trôi qua. Thời gian qua Sena không đi tập luyện thì cũng là dành thời gian thân mật với các cô gái, hắn hoàn toàn không cần phải lo tới chuyện gì khác. Cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy quả thực là thiên đường với một kẻ mà kiếp trước chỉ biết cắm mặt vào đi làm để lo cơm áo gạo tiền như hắn. Ngày hôm nay là chủ nhật. Vì thời gian nghỉ giữa trận bán kết và chung kết là 2 tuần nên ngày hôm nay Sena không cần phải đi thi đấu. Đồng thời đội bóng hôm nay cũng không có buổi tập do Hỉ Dụ Mạ đang phải đi do thám hổ ưu hiệu. Ngày hôm nay Sena đã dự định sẽ dành nguyên cả ngày ở nhà. Sena Nisan, hình như người đưa bánh kem tới rồi. Anh có thể ra nhận giúp em được không? Mị Cản đang cùng những người khác tiến hành trang trí đại sảnh thì quay sang nói với Sena. Sena gật đầu rồi đi ra cổng nhận bánh kem mới được giao tới. Chiếc bánh kem này được chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật của dì cô. Hôm nay là ngày 16 tháng 10, là sinh nhật của dì cô nên cả đám quyết định tổ chức một bữa tiệc bất ngờ cho cô ấy. Sena cũng nhận được nhiệm vụ tương tác. Sinh nhật của dì cô, cùng mọi người tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho dì cô. Phần thưởng, 100 độ thân mật của rổ kỳ dì cô tăng 10 điểm. Độ thân mật của những người tham gia bữa tiệc tăng 5 điểm. Bây giờ dì cô đã được cổ rủ kỳ và sơ nào dẫn đi ra ngoài mua sắm rồi. Còn mọi người ở nhà sẽ trang trí cho bữa tiệc. Bữa tiệc lần này sẽ nạ còn mời hết những bạn học của dì cô tới, tất nhiên đều là nữ. Những cô gái thân thiết với dì cô đều là những cô gái có quan hệ với sẽ nạ do bọn họ thường xuyên ăn trưa với nhau ở trên sân thượng. Tới buổi chiều thì những người được mời cũng đã tới. Mấy người Hạ Juna, Jisa, Mi, Seaka và Kozomi là tới sớm nhất. Bước vào trong tòa biệt thự thì dì Sạ vô cùng kinh ngạc, thì ra nhà các cậu giàu có như vậy sao? Lần đầu bước vào một căn biệt thự rộng lớn như vậy thì mấy người Hạ Dù Nạ vô cùng háo hức. Sau một lát bọn họ cũng bắt tay vào giúp đỡ trang trí. Sau đó 5 người Hạ Dù Nạ thì cũng có thêm người tới. Khi họ cổ và Hạ Nạ đi cùng với nhau tới đây, phản ứng của họ cũng không khác mấy so với dì Sạ. Sau khi đi vào nhà kỳ họ cổ đông nhìn thấy lọ cổ đang ngồi trên ghế sofa đọc sách thì liền đi tới bắt chuyện. Lọ cổ chan, em đang đọc cuốn sách chị tặng sao? Lúc này Hạ Dù Nạ bỗng đi tới gần Sena mà hỏi, sao em không thấy Lấy Lạ đâu cả, cậu ấy không phải ở chung nhà với anh sao? Sena đáp, Lấy Lạ đã ra khỏi nhà từ sáng rồi. Cô ấy nói là muốn đi tìm một thứ gì đó thú vị để làm quà sinh nhật tặng cho dì cô. Trong lúc Hạ Dù Nạ đang nói chuyện với Sena thì lại có thêm người tới. Lần này chính là Sạ Kỳ cùng với hai người Jin và Aia. Dù không phải rất thân thiết với dì cô nhưng Sạ Kỳ có thể coi như là hàng xóm của bọn hắn nên vẫn được mời tới. Em chính là Sạ Kỳ sao? Chị là Diana, chị gái của Đỏ Dồ Thì. Chị đã nghe Đỏ Dồ Thì kể rất nhiều về em. Sạ Kỳ trông thấy Đỉ Ạ Nạ cùng Đỏ Dồ Thì như từ cùng một khuôn đúc ra nhưng Đỉ Ạ Nạ lại có được khí chất cao quý như một vị nữ hoàng vậy. Đôi mắt của Sạ Kỳ liền biến thành si mê mà chắp tay trước ngực nói với Đỉ Ạ Nạ, Đỉ Ạ Nạ san thật là xinh đẹp. Em chỉ mong bản thân khi trưởng thành sẽ có thể trở nên giống như chị. Khác với thái độ đối lập khi đối mặt với Đỏ Dồ Thì, Sạ Kỳ đứng trước Đỉ Ạ Nạ thì lộ ra vẻ ngưỡng mộ và sùng bái. Có thể nói là Sạ Kỳ đã bị Đỉ Ạ Nạ hoàn toàn chinh phục dù chỉ mới tiếp xúc không bao lâu. Sẽ nạ trông thấy thế thì nghi vấn không biết Sạ Kỳ có phải là song tính luyến ái hay không. Vì ánh mắt Sạ Kỳ nhìn Đỉ Ạ Nạ bây giờ giống hệt như khi cô ấy nhìn hắn vậy. Những vị khách mới tới sau khi làm quen với những người trong nhà thì bắt đầu giúp đỡ chuẩn bị. Làm xong tất cả thì Sẽ nạ mới nhắn tin cho cổ rủ kỳ để họ dẫn dì cổ trở về. Sau một lát dì cổ về tới nhà và đẩy cửa chính ra. Đột nhiên một tiếng pháo giấy nổ vang khiến cho dì cổ giật mình. Chúc mừng sinh nhật dì cổ. Cổ rủ kỳ và Sở Nào đi phía sau cũng vỗ tay chúc mừng sinh nhật dì cổ. Mọi người. Dì cổ cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình nên rất ngạc nhiên. Những năm trước do chỉ có dì cổ và Mỹ Cản ở nhà nên mỗi lần tới sinh nhật chỉ có hai chị em ăn món mà dì cổ thích do Mỹ Cản chuẩn bị. Đây là lần đầu tiên dì cổ được tổ chức bữa tiệc sinh nhật lớn và có nhiều người tới như vậy nên vô cùng xúc động. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dì cổ như muốn bật khóc. Cô dù kỳ và Sở Nào thấy thế liền đẩy cô vào nhà nói, đừng đứng ngoài nữa, cậu là nhân vật chính của ngày hôm nay mà. Mau vào nhà thôi. Dì cổ đi vào trong nhà thì mọi người bắt đầu tặng quà cho cô bé. Dì cổ, mình nhớ là cậu rất thích trồng hoa nên có mua tặng cậu thứ này. Hạ Dù Nạ tặng cho dì cổ một chiếc bình tưới cây có in hình gà con khá dễ thương. Những người khác cũng bắt đầu tặng quà cho dì cổ. Tới lượt Sena thì hắn lấy ra món quà mình đã chuẩn bị sẵn. Hắn tặng dì cổ một cuốn sách về các loài hoa. Dì cô sẽ mở lớp giấy gói quà trông thấy bìa cuốn sách của Sena tặng thì nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ cần là do Sena tặng thì dù thứ gì dì cô cũng rất thích. Sena vừa tặng quà cho dì cô xong thì Lấy Lạ cũng đột nhiên từ ngoài sân tiến vào nhà. Dì cô, chúc mừng sinh nhật. Lấy Lạ đã ra ngoài vũ trụ để tìm kiếm món quà tặng cho dì cô. Mình đã mang cho cậu một món quà từ ngoài vũ trụ đây. Nó đang ở ngoài sân, cậu mau ra xem đi. Sena thấy Lấy Lạ kéo tay dì cô ra ngoài thì hắn cũng tò mò đi theo. Không biết Lấy Lạ có tặng dì cô sẽ lìn hay không. Sena ra ngoài thì thấy được một cái cây hoa khổng lồ cao gần 5 mét, ở trên đầu là một bông hoa 6 cánh với cái miệng đầy răng lợm chẩm như là cây ăn thịt người vậy. Quả nhiên là Selin. Đây là một giống cây hoa cực kỳ hiếm trong vũ trụ. Khi trưởng thành nó có thể hóa thành hình người và cái cây này khả năng cao sẽ hóa trở thành bé gái mà sau đó sẽ được đặt tên là Selin. Dì cô mặc dù có chút sợ hãi cái cây hoa trông như quái vật ăn thịt người này nhưng mà xuất phát từ tấm lòng yêu thương cây cối cô ấy vẫn đồng ý chăm sóc cho nó hàng ngày. Sau màn tặng quà mọi người bắt đầu vào bữa tiệc. Ngoại trừ chiếc bánh kem được đặt trước thì những món ăn hôm nay đều do Mạ Mị và Jessica hai người làm bếp trưởng lo liệu. Mấy người dì xạ lần đầu tiên được ăn những món ăn ngon như vậy. Ngay cả xạ kỷ cũng cảm thấy những món ăn ở nhà mình do đầu bếp riêng nấu cũng không ngon bằng. Dù sao mấy đầu bếp riêng nhà kẻn dịn cũng chỉ là người thường. Trình độ nấu ăn dù cao tới đâu thì cũng không thể làm ra món ăn ngon bằng những thứ được chế biến từ bộ dụng cụ nấu ăn huyền thoại. Chương 219.5 sẽ được đăng trên nhóm tác giả Cắt Dư Tỷ Cẩy Mạ. Đúng ra chương này là chương 5 của một chương VIP sau đó cơ nhưng mình đăng luôn ở đây luôn cho mọi người. Chương 220, The Lock. Chương 220, The Lock. Căn nhà của Sena thế là lại có thêm một thành viên mới chính là cái cây hoa khổng lồ mà Lấy Lạ mang về. Mặc dù ngoại hình trông rất đáng sợ nhưng bản tính lại vô cùng hiền lành. Dưới sự gợi ý của Sena thì dì cổ cũng đã đặt tên cho bông hoa này là Selin. Việc đặt tên cho một bông hoa khá là kỳ quái nhưng Selin lại có ý thức nên ngoài việc không thể di chuyển không khác nào động vật. Trong nhà có thêm thú cưng thì vịt dạ vạ vô cùng hưng phấn. Nó bay tới gần Selin và cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết. Có thể do bản thân vịt dạ vạ là bộ kẹ mẩn nên khi sống ở một nơi động, thực vật chỉ là những giống loài bình thường khiến cho vịt dạ vạ khá buồn chán. Giờ Selin là một giống sinh vật có thể tiến hóa giống như bộ kẹ mẩn nên vịt dạ vạ có một loại cảm giác thân thiết đặc biệt. Vịt dạ vạ thường xuyên quấn quýt với Selin, lúc thì đậu trên đầu của nó lúc lại nằm ngủ dưới gốc cây. Theo lẽ tự nhiên thì chủ nhân của vịt dạ vạ là Sena hay người tiến hành liên kết với nó là Sỉ Phịt cũng có mối quan hệ rất gần với Selin. Đương nhiên Selin yêu quý nhất vẫn là người chăm sóc nó hàng ngày là Dì Cổ. Sau bữa tiệc sinh nhật của dì cổ thì Hỉ Dù Mã lại yêu cầu cả đội bắt đầu tiến hành huấn luyện với cường độ cao, cho dù là những ngày mưa to cũng phải tập. Hỉ Dù Mã Sen lại vẫn chưa khám phá ra chiến thuật bí mật của Âu Hữu là gì sao. Sena đang luyện tập thì nghe được Mòn Tạ hỏi chuyện Cú Dì Tạ. Cú Dì Tạ lắc đầu nói, Âu Hữu tiến hành luyện tập ở sân đấu trong nhà nên không thể theo dõi được. Nhưng mà theo như lời Hỉ Dù Mã nói thì bọn họ chưa từng sử dụng nó nên khả năng cao là chiến thuật này chưa hoàn thiện. Thấy Mòn Tạ hỏi chuyện Cú Dì Tạ mà không chịu luyện tập thì Hỉ Dù Mã liền rút súng ra bắn đạn nhựa vào mông cậu ta. Con khỉ chết tiệt này, mày quan tâm tới chuyện đó làm gì? Hãy lo mà tập luyện đi. Thì dù mà không muốn mấy người Mòn Tạ lo nghĩ về chiến thuật bí mật của Âu Hữu Thiệu vì với đầu óc của cậu ta không những không giúp được gì mà sẽ chỉ làm cho bản thân bị phân tâm mà thôi. Sẽ nả muốn nói cho Hỉ Dù Mạ biết về chiến thuật bí mật bạ lịch sở tạ của Âu Hữu Thiệu. Nhưng làm như vậy lại khiến Sẽ nả cảm thấy không công bằng đối với Âu Hữu Thiệu. Âu Hữu Thiệu là đội từng khiến Sẽ nả đếm trải cảm giác thất bại nên hắn muốn đánh bại họ trong một trận đấu công bằng nhất có thể. Hơn nữa chiến thuật bạ lịch sở tạ của Âu thì có vẻ như phải tới vòng trong của đại hội cạn tổ mới có thể hoàn thiện. Chưa chắc bọn họ sẽ sử dụng nó ở thời điểm này. Âu Hữu đã nắm chắc tấm vé vào đại hội cạn tổ nên không có lý do gì để họ bộc lộ lá bài tẩy của mình ở trận chung kết giải khu vực. Thứ mà Âu Hữu nhắm tới nhất định là chức vô địch đại hội cạn tổ. Chiến thuật bạ lịch sở tạ là một vũ khí cực mạnh để giúp họ đánh bại Shinjirojina gạn nên giấu được chừng nào hay chừng đó. Sena nhìn về phía Rủ Kimix, trận chung kết này không phải là trận đấu bắt buộc phải thắng. Người như Hỉ Dụ Mạ chắc chắn sẽ không tung ra lá bài tẩy của mình nếu không đến đường cùng. Như vậy cả hai đội đều sẽ thi đấu với tâm thái che giấu sức mạnh. Trong trường hợp này khả năng chiến thắng của Ấy Mẩn và Âu Hữu Hiệu sẽ là 40-60. Đưa ra nhận định này là do hàng phòng thủ của Ấy Mẩn kém Âu Hữu Hiệu quá xa. Số lượng thành viên Ấy Mẩn cũng cực ít nên các thành viên phải thi đấu cả trận. Trong khi đó Âu Hữu Hiệu không chỉ có hai đội tấn công và phòng thủ riêng biệt mà còn có cầu thủ dự bị cho cả hai đội hình. Thi đấu về cuối sức ép về thể lực sẽ ngày càng đè nặng lên vai các thành viên Ấy Mẩn. Dù là Sẽ Nạ có được thể lực vượt qua giới hạn nhân loại bình thường cũng không thể đảm bảo mình có thể duy trì tới cuối trận mà không kiệt sức. Để vượt qua hàng phòng ngự chặt chẽ của Âu Hữu thì Sẽ Nạ phải tốn rất nhiều sức. Khả năng kiệt sức là hoàn toàn có thể vì chuyện này đã xảy ra một lần ở giải mùa xuân rồi. Tất nhiên đây chỉ là những dự đoán dựa trên thông số cơ bản. Còn kết quả phải chờ tới khi trận đấu diễn ra mới có thể biết được. Chủ nhật, ngày 23 tháng 10. Hôm nay là ngày diễn ra trận chung kết giữa Ấy Mẩn và Âu Hữu để quyết định xem ai sẽ là đội vô địch khu vực Tokyo. Nhưng mà trước khi chung kết diễn ra thì trận đấu mở màn sẽ là trận đợt lóc giữa Sầy Bù Hiệu Gần Mẹn và Bẹ Nổ Sở Mãi Đờ. Đây là trận đấu quyết định xem đội nào sẽ có được tấm vé cuối cùng tham gia đại hội cạn tổ nên cũng rất đông người tới xem. Chào mừng mọi người đến với trận đợt lóc giữa Sầy Bù Hiệu Gần Mẹn và Bẹ Nổ Sở Mãi Đờ. Đây quả thực là một trận đấu đáng để xem khi mà cả hai đối thủ đều là những đội có thành tích đáng nghệ. Sầy Bù là đội Á quân ở giải mùa xuân còn Bẹ Nổ thì lại là đội Á quân ở giải mùa thu năm ngoái. Cả hai đội đều từng thất bại trước ổ hữu hiệu nay lại đối đầu với nhau để tranh lấy tấm vé cuối cùng tới đại hội cạn tổ. Dù rằng xây bụ được đánh giá cao hơn rất nhiều so với một bẹn đồ đã xuống dốc, nhưng mà bình luận viên vẫn biết cách khiến cho khán giả cảm thấy hứng thú với trận đấu này. Kết quả của trận đấu này quả thực rất khó đoán khi mà người hùng của bẹn đồ sở Spider, MVP của giải mùa thu năm ngoái, quân át chủ bài mắt đỏ ạ cả bạ hạ tổ đã trở lại thi đấu sau khi bị cấm thi đấu 6 tháng. Mọi người nghe tới cái tên ạ cả bạ hạ tổ thì lúc đầu còn không đánh giá cao bẹn đồ đột nhiên trở nên hào hứng hơn hẳn. Ạ cả bạ bị cấm thi đấu nửa năm sao? Vì sao vậy nhỉ? Không biết nữa, nhưng mà thiếu đi ạ cả bạ thì thành tích của bẹn đồ tại giải mùa xuân quả thực vô cùng tệ hại. Bây giờ cậu ta đã quay trở lại thì nhất định trận này sẽ hấp dẫn lắm đây. Sau khi thành viên hai đội tiến hành khởi động thì cũng đã gần tới 1 giờ chiều. Trọng tài gọi đội trưởng của Sầy Bụ và bẹn đồ ra để tung đồng xu quyết định lượt tấn công. Bẹn đồ là đội đoán đúng nhưng mà bọn họ lại chọn phòng thủ chứ không phải tấn công. Để cho một đội siêu tấn công như Sầy Bụ tấn công trước không phải là quyết định sai lầm sao? Đối với những lời bàn tán của khán giả thì ạ cả bạ chỉ âm thầm cười, bây giờ chính là lúc cho bọn họ thấy sức mạnh của kỳ team. Ngay khi tiến hành kick off thì Sầy Bụ lập tức phát hiện ra động tác kỳ lạ của bẹn đồ. Toàn bộ các thành viên của bẹn đồ đã chạy về phía bên cánh phải của Sầy Bụ. Là ổn sải kịp đấy. Kịt ngồi ngoài đường biên hô lên khiến cho các thành viên Sầy Bụ kịp phản ứng lại và lao tới phía trước. Nhưng sau đó kịt mới nhận ra là bản thân đã sập bẫy của bẹn đồ. Dù là toàn đội dâng lên như ổn sải kịp nhưng mà cú sút của Cổ Tạ Dịu lại là một cú sút đồng. Quả bóng bay cao vừa đủ để vọt qua đầu các tuyển thủ đã lao lên của Sầy Bụ. Ngay sau đó toàn bộ các thành viên của bẹn đồ bắt đầu đẩy ngã Sầy Bụ và lao tới cướp lấy bóng. Làm sao một đội toàn các thành viên thuộc kịt team lại có thể đẩy ngã hàng phòng ngự của Sầy Bụ dễ dàng như vậy được? Trước trận đấu này ạ cả bạ đã nghiên cứu về tất cả các tuyển thủ của Sầy Bụ để giúp các thành viên đội mình có thể đánh bại họ. Chiêu này là ạ cả bạ dạy cho bọn tôi đấy, nó gọi là sờ bại đờ bạ sần. Sờ bại đờ bạ sần thực chất là để chỉ một kỹ thuật đẩy người mà không cần dùng sức quá nhiều. Khi đẩy thì mỗi trọng tâm của mỗi tuyển thủ sẽ thay đổi. Nếu đẩy ngay lúc đối phương thay đổi trọng tâm thì sẽ khiến họ mất thăng bằng. Nhờ vào chiêu này mà ạ cả bạ đã biến các cầu thủ không chuyên về cản người của bẹn đồ trở thành những tuyển thủ rất mạnh.